Chương 33. Khi từng quả chân quý sơn yêu hạch đào từ đại khiếu trong con suối sinh ra đằng sau, chiếm lấy 27 đạo đại khiếu động phủ tu sĩ bắt đầu thu thập. Đường Dịch cũng giống vậy, hắn thu thập rất chậm, không người gián đoạn, cứ như vậy tại trước mắt bao người, cũng tại kiếm minh động tất cả tu sĩ không coi vào đầu đem thứ 6 đại khiếu tất cả sơn yêu hạch đào thu sạch nhập trong túi, run lên tay áo, thu hồi chính mình tà kiếm linh, một câu chưa hề nói, trực tiếp rời đi. Đường Dịch làm sao? Sao lại thế? Ngụy Phi Dương thất hồn lạc phách nói một mình, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn lúc nào trở nên cường đại như vậy? Hắn chẳng qua là một cái tiểu bà đầu, một cái quỷ lao gia nhân sủng mà thôi, hắn dựa vào cái gì? Bên cạnh Tiểu Hân, nhìn qua Đường Dịch bóng lưng rời đi, nội tâm ngũ vị tạp trần, cả người hề bại suy sụp, tựa như bị kích thích một dạng. Vì lần này có thể đem kiếm xà động tinh kỳ cắm ở yêu đầu bên trên, nàng chuẩn bị cực kỳ lâu, cũng bỏ ra rất nhiều. Vốn cho rằng lần này có thể thuận lợi cắm cờ, chưa từng nghĩ, canh kim động Hoàng Diệu Dương bọn người ở tại đại hạp cốc bản thân bị trọng thương, dẫn đến kế hoạch thất bại trong gang tấc, không những không thể đem kiếm xà động tinh kỳ cắm ở yêu đầu, còn bị Triển Hùng hung hăng nhục nhã một phen, càng là tại trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Để nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Đường Dịch vậy mà lẻ loi một mình đem kiếm xà động tinh kỳ cắm ở đạo thứ 6 đại khiếu tuyển nhãn, chỉ dựa vào sức một mình trấn áp kiếm minh động hơn 10 vị tu sĩ, trong đó còn có 2 vị bốn đấu lao tà tu, Triển Hùng đều bị hù không dám ra tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Sát thực nói, không cách nào tiếp nhận. Đúng thế, không thể nào tiếp thu được. Một cái tại Tiểu Nam Sơn liền thường thường không có gì lạ sư đệ. Tại Tiên Độ Quan Huyền Tâm kiếm phái lăn lộn 2 năm, lăn lộn ngoài đời không nổi tới tìm nơi nương tựa. Chỉ là gặp vận may ở bên ngoài bái thượng vị chỗ dựa, ngắn ngủi thời gian mấy năm vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Kiều Hân như thế nào tiếp nhận. Lúc này, Từ Tuấn Hồng không biết từ chỗ nào chui ra, đi lên không nói hai lời, một thanh nắm chặt Ngụy Phi Dương cổ áo, cắn răng nghiến lợi quát, "Ngụy Phi Dương, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như nói qua Đường Dịch chỉ là một vị bị lao gia nhân sủng a." Đúng. Từ Tuấn Hồng một bàn tay quất vào Ngụy Phi Dương trên khuôn mặt, còn nói hắn không có bản lĩnh gì, chỉ là vận khí tốt, vợ đỡ được quỷ lão gia, mới miễn cưỡng lăn lộn đến một cái tiểu bà đầu. Người ta nuôi ra 2 đạo sát cương tà kiếm linh, còn có 5 đạo tiểu kiếm linh, ngươi quản cái này gọi nhân sủng. Tu luyện ra dòng giá 3 đạo kiếm ý, ngươi quản cái này gọi vận khí tốt. Hắn lẻ loi một mình trấn áp kiếm minh động tất cả tu sĩ, 2 vị kia 4 đấu pháp lực lao tà tu ở trước mặt hắn liền xuất thủ tư cách đều không có, ngươi quản cái này gọi không có bản lĩnh gì? Đúng. Từ Tuấn Hồng càng nghĩ càng giận, lại một cái tát quất vào Ngụy Phi Dương trên khuôn mặt, nhìn cũng không nhìn, một tay lấy hắn ném trên mặt đất, lại cực kỳ tức giận chỉ vào Kiều Hân. Còn có ngươi, Kiều Hân, ta đã sớm nói, lần này mang lên Đường Dịch cùng một chỗ cắm cờ. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn nói cái gì đã cho người ta một cơ hội, tuyệt đối sẽ không cho lần thứ 2. Thật sự là chuyện cười lớn. Từ Tuấn Hồng đỏ lên mặt, không chút khách khí chỉ vào Kiều Hân đầu, ta hiện tại mới hiểu được, Đường Dịch vì cái gì không có đáp ứng, người ta căn bản liền không có nhìn chúng ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói cho người ta cơ hội. Cho cơ hội, đó cũng là người ta cho người cơ hội. Tiểu Hân bị hắn nhục nhã xấu hổ không chịu nổi, túi đầu, tức dung người. Nếu như lúc trước ngươi nghe lời của ta, mang lên hắn cùng một chỗ, cắm cờ công lao cũng có chúng ta một phần. Hiện tại tốt. Bọn ta cắm cờ không có chen vào, tinh kỷ gây mất không nói, người ta chính mình cắm lên, hơn nữa còn là trực tiếp trấn áp kiếm minh động chen vào thứ 6 đại thiếu, ngươi hẳn phải biết đây là lớn cỡ nào công lao. Từ Tuấn Hồng trong lòng cái kia hận à, nếu như không phải là bởi vì Tiểu Hân là đại phu nhân chất nữ, hắn thật muốn hung hăng quất tới vài bàn tay. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đem kiếm xà động tinh kỳ trực tiếp cắm ở kiếm minh động trên đầu là bực nào to lớn công lao. Lúc đầu, phần này mà công lao cũng sẽ có hắn một phần. Cũng bởi vì Kiều Hân tâm cao khí ngạo, mắt chó coi thường người khác, một phần thiên đại công lao bỏ lỡ cơ hội. Ta Tử Tuấn Hồng thật sự là mắt chó đuôi mù, làm sao lại cùng các ngươi 2 cái ngu xuẩn hợp tác? Thật sự là tức chết ta rồi. Từ Xích Vân quật đi ra, Đường Dịch trở lại dưới núi tiểu trấn. Lần này đại hạp cốc chuyến đi, so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, thu hoạch được rất nhiều xích linh hoa thảo, cũng vơ vét đến không ít sơn yêu ngũ trần, trọng yếu nhất chính là cũng không có phí chút sức lực liền để ép kiếm minh động chen vào kiếm xà động tinh kỳ. Ta vốn cho rằng muốn phí chút khí lực, ngược lại là đánh giá cao bọn hắn. Trên đường trở về, trong đầu phục bản lấy vừa rồi tình hình chiến đấu, nhớ tới kiếm minh động 2 vị kia lão tà tu, có chút hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, tử mạch chính là tử mạch, mặc dù có thể nuôi ra 4 đấu pháp lực, cũng có hộ thể pháp cương, một thân pháp lực quá mức phù phiếm, một khi lọt vào chân áp, thể nội pháp lực hỗn loạn không chịu nổi, muốn phản kháng đều không thể phản kháng. Lại nghĩ tới kiếm minh động Triển Hùng, trước khi đến hắn nhưng là nghe Chu Huệ nói qua, tên này là một kẻ hung ác, cứ việc không có tu ra cường đại kiếm ý, nhưng là nuôi một tổ hung tàn kiếm chủng, nghe nói còn có hơn 10 mặt uy lực không tầm thường hộ đạo trận kỳ. Chu Huệ càng là căn cứ tin tức ngầm, hỏi tham gia đến Triển Hùng còn nuôi một mặt quỷ kỳ. Ta còn dự định cùng hắn qua 2 chiêu. Chưa từng nghĩ, cái này kiếm minh động nội phủ ta đời thứ 2 tựa hồ lá gan cũng có chút sợ à. Xem ra nhưng phàm là người đều có sợ thời điểm, thỉnh thoảng lộ hàng tà dị thủ đoạn, quả thật có thể trấn nhiếp một số người. Lần này là trấn áp kiếm minh động. Trong tay hắn còn có tứ phía quỷ kỳ không có tế ra tới. Trọng kiếm động 2 đại pháp môn vạn quân trạm bắt hoang kiếm môn trận cũng không có thi triển đi ra. Trấn áp kiếm minh động kiếm trận là hắn chắc vá lung tung đi ra, căn bản không tính là gì kiếm trận, nhiều nhất xem như một nồi loạn hầm, nhìn có chút dọa người thôi, cũng không có ẩn chứa kiếm trận ảo diệu. 3 đạo kiếm ý là hắn cố ý bạo lộ ra. Kiếm xà quyết tạm thời không phát huy ra được uy lực, chỉ là ngộ ra điểm kiếm ý huyền diệu, cũng không biết cái gì cao thâm pháp môn. nếu như chỉ bạo lộ ra trọng kiếm quyết kiếm ý pháp môn, dễ dàng gây nên trọng kiếm động ngờ vực vô căn cứ, nếu như chỉ bộc lộ ra lôi kiếm quyết đồng dạng gây nên lôi kiếm động ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng một suy nghĩ, dứt khoát đến một nồi luận hầm, chính là rõ ràng nói cho những người khác. Ta, Đường Dịch, nộ tính không tệ, miễn cưỡng xem như một cái kiếm đạo thiên tài. Bạo lộ ra mục đích cũng rất đơn giản, truyền lại cũng là tin tức này. Lần này hắn đã nghĩ kỹ, nếu như xà đạo nhân cho mình chỗ tốt, như vậy thì lưu lại. Nếu như xà đạo nhân hờ hững lạnh lẽo, cũng hoặc cho chỗ tốt keo kiệt tìm kiếm, ta liền mời Cao Minh Khác. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Xích Vân Sơn 36 tòa động phủ đâu, không cần thiết nhất định phải đợi tại kiếm xà động. Trong kiếm động cùng lôi kiếm động đều là lựa chọn tốt. Người ta đi là bồi dưỡng đệ tử lộ tuyến, chính mình bằng vào một tay kiếm ý hẳn là có thể trà trộn vào đi. Chương 34, một hơi cầm tới 4 mai lệnh bài tiểu dịch, ngươi cái này trở về rồi. Nhìn thấy Đường Dịch thân ảnh, Chu Huệ tranh thủ thời gian lôi kéo hắn đi vào nhà chính. Từ lúc biết được tiểu tử này cầm tới một cái đại hạ cấp danh ngạch về sau, Chu Huệ thái độ cũng phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, đối với Đường Dịch so với con trai mình đều thần, vì thế còn cố ý chuẩn bị cả bàn mỹ vị món ngon chuẩn bị bày tiệc mời khách. Nhìn cả bàn mỹ vị, Đường Dịch cảm thấy kinh ngạc, đây là chuẩn bị cho ta. Nhìn lời này của ngươi nói, đương nhiên là lão phu chuẩn bị cho ngươi, còn có ngươi tiểu tử thích ăn nhất núi chanh cốt đủ. Biết Đường Dịch không thích uống hắn cái kia đen xì trà thang, Chu Huệ đem sớm đã chuẩn bị xong một bầu rượu ngon đưa tới, thế nào, mệt muốn chết rồi đi, đại hạp cốc có thuận lợi hay không? Cũng tạm được. Đường Dịch cũng không có khách khí, kéo xuống một khối núi chanh cốt đục ném vào trong miệng, cái đồ chơi này gân đầu ba não, rất có tức đầu, phối hợp một ngụm rượu ngon, quả nhiên là thoải mái, ăn như hổ đói nhét đầy cái bao tử, hướng trên ghế bành một nằm, mang theo bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm nhi, phụt phụt một ngụm rượu ngon thuận thuận hết hầu. Lúc này ở bên trong mò một chút đồ chơi hay. Nghe vậy, Chu Huệ trong lòng khẽ động, gật gật đầu, có thu hoạch là được. Đường Dịch tự nhiên nhìn ra, Chu Huệ đối với đại hạp cốc đồ chơi hay cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị như thế cả bản phong phú mỹ vị, đặc biệt là núi chanh cốt đủ, thứ này tại bối âm quan địa giới, khỏi phải nói trên tiểu trấn tà tu tử, nội phủ tà đời thứ hai quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn mấy lần. Tiểu Dịch, lần này từ Tuấn Hồng, Tiểu Hân bọn hắn cắm cờ có thể thuận lợi. Cắm lên, cắm lên. Chu Huệ kinh ngạc không thôi, có chút không dám tin tưởng, thật hay giả. Về sau lại bị Triển Hùng rút ra, tinh kỳ đều bị bẻ gãy. Quả nhiên, lão phu liền biết là dạng này, không có hy vọng. Kiếm Minh Động Tam Nhãn đạo nhân đã sớm nói, không để cho bọn ta kiếm xà động cắm cờ, Triển Hùng lại như vậy tùy tiện, căn bản không có khả năng để bọn ta cắm cờ. Đang nói, Chu Huệ chợt cảm thấy không đúng. Đường Dịch cũng là lông mày nhíu lại, hắn phát giác được một cỗ quỷ hơi thở ngay tại trong viện. Chu Huệ đi ra ngoài nhìn lên, trông thấy một con rắn, một đầu quỷ xà. Quỷ xà to hơn một người, dài hơn 7 trượng, cuộn nằm tại đỉnh viện. Trông thấy đầu này quỷ xà, Chu Huệ dọa đến sắc mặt đại biến, hắn nhận biết đầu này quỷ xà là xà đạo nhân nuôi quỷ buộc, cũng là gia quỷ. Đường Dịch có đó không? Quỷ xà miệng nói tiếng người, nhìn thấy Đường Dịch từ nhà chính đi tới, Chu Huệ tranh thủ thời gian mở miệng, đây là bọn ta kiếm xà động quỷ xà tiền bối, xà lão. Người chính là Đường Dịch. Quỷ xà nhìn từ trên xuống dưới hắn, gật gật đầu, theo ta lên núi. Đường Dịch nghĩ nghĩ, không nói gì thêm, đi theo quỷ xà rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì a? Chu Huệ có chút ngộng. Xà đạo nhân bên người quỷ xà dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lộ diện, mỗi lần lộ diện cơ hồ đều là đại sự. Lần này chuyên chạy xuống, không nói lời nào, trực tiếp muốn dẫn Đường Dịch lên núi. Làm sao cảm giác không tốt lắm? Tiểu tử này sẽ không phải ở bên trong làm gì hoạt động đi. Chu Huệ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, Đường Dịch đến cùng tại đại hạp cốc làm gì hoạt động, mới có thể kinh động xà đạo nhân. Thì sao? Chẳng lẽ tại đại hạp cốc cùng người khác đoạt tài nguyên, để người ta giết? Loại chuyện này xà đạo nhân cho tới bây giờ liền mặc kệ, có năng lực ngươi liền giết, tự gánh lấy hậu quả là được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gào. Cha! Xảy ra chuyện! Ra thiên đại sự tình! Không cần nghe liền biết là nhà mình nhi tử Chu Hoàng Dương thanh âm, Chu Huệ vội vàng chạy đến cửa ra vào, hỏi, có phải hay không đại hạp cốc sự tình? Cha! Ngươi! Chu Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi biết, có phải hay không cùng Đường Dịch có quan hệ? Cái này, ngươi cũng biết. Ta nói cha, ngươi tin tức đủ linh thông a? Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Mau nói. Cờ, tinh kỳ. Bọn ta kiếm xà động tinh kỳ cắm vào yêu đầu bên trên, mà lại. Chu Hoàng Dương nhìn rất là kích động, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hay là cắm ở thứ 6 đại thiếu, trực tiếp đè ép kiếm minh động đầu cắm đi vào. Không phải. Chu Huệ trừng mắt một đôi mê hoặc con mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ, từ Tuấn Hồng, yếu hơn bọn hắn. Không có bản lãnh lớn như vậy a? Bọn hắn có cái dám bản sự, hơn 10 người đoạt cái thứ hai đến ngược hiếu, cuối cùng còn bị Triển Hùng rút ra, bọn ta kiếm xà động tinh kỳ đều cho bẻ gãy. Vậy ngươi nói khiếu thứ 6 là có ý gì? Là Đường Dịch à? Đường Dịch chính mình cắm. Cha, ngươi biết không? Đường Dịch đơn thương độc mã trấn áp kiếm minh động tất cả tu sĩ, khiến bọn ta kiếm xà động tinh kỳ trực tiếp cắm ở khiếu thứ 6, cái kia Triển Hùng dọa đến ngay cả cái dám cũng không dám thả. Trơ mắt nhìn Đường Dịch đem tất cả sơn yêu hạch đảo bỏ vào trong túi. Ngươi nói cái gì? Là Đường Dịch. Thật sự là Đường Dịch. Chúng ta Đường Dịch. Ngươi xác định không có nghe lầm, thật sự là tiểu tử kia. Một mình hắn. Trấn áp kiếm minh động. Không. Khả năng A. Cha. Ta nghe thật thật, hiện tại cũng đã truyền ra. Tin tức này thực sự quá mức chấn kinh, đến mức Chu Huệ liên tục xác định đằng sau, không khỏi mở người, ngây ra như phóng, đầu óc đều ông tắc hưởng, tư duy đều có chút hỗn loạn, ý thức đều có chút mơ hồ. Trọn vẹn qua một hồi rất lâu nhi, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, nhưng như cũng không cách nào bình phục trong lòng rung động, nhìn qua nhà mình nhi tử, thật là Đường Dịch. Cha, thật sự là Đường Dịch a. Giờ khắc này, Chu Huệ rốt cuộc minh bạch vì sao Xà đạo nhân bên người quỷ bộ sẽ đích thân xuống núi, hắn nhắm mắt lại, giống như là đang tiêu hóa cái này bạo tạc tin tức. Cha, chờ một lúc Đường Dịch. Chu Hoàng Dương muốn nói cái gì, trực tiếp bị Chu Huệ đánh gãy, tên Đường Dịch cũng là người tê ở. Về sau lại để cho ta nghe thấy ngươi hô Đường Dịch đại danh, lão tử quất chết ngươi. Xích Vân Sơn, kiếm xà động. Mai bà đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Xích Vân Sơn nói nhỏ không coi là nhỏ, nói lớn cũng không tính lớn, đại hạp cốc sự tình, nàng nhận được tin tức đằng sau, không dám trì hoãn, mau tới núi, vốn định cáo chi Xà đạo nhân, chưa từng nghĩ, Xà đạo nhân trước tiên liền được tin tức. Có lẽ là phát giác được cái gì, Mai bà nhìn về phía Trung lão quản sự. Trung lão quản sự chính híp mắt lại nhìn nàng, ánh mắt hâm mộ phảng phất tại nói, đại muội tử, ánh mắt thật độc à, tại cái nào từng khai quang trong hốc núi tìm kiếm đến ưu tú như vậy ta hẳn giống, nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay này thật sự đến. Nghe nói tiểu tử kia lẻ loi một mình, đưa tay ở giữa không chỉ có chấn áp kiếm minh động tất cả tu sĩ, càng đem ta kiếm xà động tinh kỳ cắm ở thứ 6 đại thiếu, cơ hồ tương đương tại đem bọn ta động phủ tinh kỳ trực tiếp cắm vào kiếm minh động trên đầu. Chợt chợt, lúc này à, không chỉ có cho ta kiếm xà động lập công lớn, càng là bị ta động chủ tranh giành một lần mặt to mặt á mai chấp sự. Xà đạo nhân hay là như thường ngày như vậy nằm ngửa trên ghế, từ từ nhắm hai mắt, nuôi thần, mở miệng thời điểm, thanh âm lộ ra một cỗ âm trầm khàn khàn. Nghe quản sự mà nói, Đường Dịch là ngươi để cử người, hay là đại phu nhân đồng hương, thanh thạch của tới. Động chủ, Đường Dịch xác thực cùng đại phu nhân là đồng hương, hơn nữa còn cùng Tiểu Hân, Ngụy Phi Dương một dạng, đều là Tiểu Nam Sơn, bọn hắn hay là cùng một năm nhập tu xuyên, chỉ bất quá, Đường Dịch tại Tiên Độ Quan bên kia chờ đợi 2 năm mới tới Bối Âm Quan. Hắn lúc trước nguyên bản tới tìm nơi nương tựa Ngụy Phi Dương ca ca Ngụy Thanh Tử, chỉ là Ngụy Phi Dương lấy kín người làm lý do, cự tuyệt Đường Dịch, lúc này mới lên Chu Huệ thuyền kia. Mai bà một năm một mười đem Đường Dịch kinh lịch nói ra, đồng thời còn cố ý nâng lên Đường Dịch những năm này, mặc dù ở bên ngoài kiếm ăn nhi, nhưng chưa bao giờ đi tìm Tiểu Hân hỗ trợ, dù là một lần cũng không có. Nàng nói như vậy cũng không phải là để Tiểu Hân, Ngụy Phi Dương có xử, mà là Đường Dịch kinh lịch cùng Xà đạo nhân năm đó đi vào Bối Âm Quan kinh lịch rất giống, đều là tới tìm nơi nương tựa thân hữu, đều là lọt vào cự tuyệt, trên núi đều có thân bằng hảo hữu đồng dạng một lần cũng không có đi tìm. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa rất có cốt khí, cùng bản tọa năm đó mới tới Xích Vân Sơn có mấy phần giống nhau. Rất nhanh, Đường Dịch đi theo quỷ xà tiến vào đạo phủ, nhìn thấy Xà đạo nhân đằng sau, uy quy củ củ hành lễ, cứ việc chưa thấy qua vài lần, dù sao cũng là tại người ta tọa hạ kiếm ăn mà ăn tà tu tử, cấp bậc lễ nghĩa vẫn hiểu. Ừm. Xà đạo nhân hai mắt chỉ mở ra một đường nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Đường Dịch, không tệ. Thế ra thần thức dò xét một phen, gật gật đầu, rất không tệ. Một bên đánh giá, một bên dò xét lấy, một đôi quỷ dị trong đôi mắt tinh quang liên tục lấp lóe, rất không tệ. Đường Dịch, ngươi tại đại hạp cốc sự tình, bản tọa đã biết được, ngươi làm rất tốt, bản tọa rất hài lòng, cũng rất thưởng thức. Sắc thực có mấy phần bản tọa năm đó bóng dáng. Ừm. Tốt. Rất tốt. Xà đạo nhân nhìn Đường Dịch, phảng phất giống như nhìn thấy mình năm đó đồng dạng, gật đầu không ngừng, liên tục tán thưởng, càng xem càng ưa thích. Trung quản sự, lão quản sự tiến lên một bước trở lấy phân phó, cho hắn một viên đại bà đầu lệnh bài. Lão quản sự lông mày níu lại, đang muốn mở miệng, Xà đạo nhân thanh âm lần nữa truyền đến, thêm vào một viên nội phủ lệnh bài, sau đó, còn có. Lão quản sự liếc mắt nhìn thành thành thật thật đứng ở nơi đó Đường Dịch, suy nghĩ tiểu tử này tuy nói tại đại hạp cốc dựng lên một đại công, cũng vì động chủ tranh đến một lần mặt to mặt, mò được một viên đại bà đầu lệnh bài đã đủ có thể, dù sao dưới núi những cái kia đại bà đầu đại bộ phận đều dựa vào một hai đời người hiếu kính đổi lấy, huống chi còn thêm vào một viên nội phủ lệnh bài. Lại ban thưởng một viên nhập thất lệnh bài. Nghe thấy Xà đạo nhân một hơi trực tiếp ban cho Đường Dịch ba viên lệnh bài, chớ nói Mai bà liền ngay cả lão quản sự đều kinh hãi không thôi. Đại bà đầu lệnh bài, đại biểu đệ tử ký danh. Thêm vào nội phủ lệnh bài, đại biểu có thể vào ở nội phủ. Nhập thất lệnh bài đại biểu là đệ tử nhập thất kiếm xà động nội phủ phần lớn đều là gia quyến, thượng vàng hạ cám cộng lại gần trăm người, nhưng mà, đệ tử nhập thất cũng chỉ có 8 cái danh ngạch. Tại Xích Vân Sơn, đại bà đầu lệnh bài, dựa vào một hai đời người hiếu kính có thể đổi một viên. Mà nội phủ nhập thất lệnh bài thế nhưng là tương đương chân quý. Cái này 8 cái danh ngạch bình thường đều là trao đổi ích lợi mới có thể có đến. Như Tiểu Hân, Từ Tuấn Hồng hai người đệ tử nhập thất lệnh bài đều là đại gia, đại phu nhân cùng Xà đạo nhân tiến hành trao đổi ích lợi mới đổi lấy. Nhất làm cho Mai bà cảm thấy giật mình là, đại bà đầu lệnh bài, nội phủ lệnh bài, nhập thất lệnh bài, cái này ba loại lệnh bài đại biểu khác biệt thân phận, dưới tình huống bình thường, một người sẽ chỉ đạt được một loại thân phận bài, nhưng nếu như đồng thời cầm tới ba loại lệnh bài, tại Xích Vân Sơn đại biểu cho mặt khác một tầng ý nghĩa, tiểu chấp sự. Mặt khác, chúng ta nội phủ hoa lớn tòa nhà thưởng một tòa, người trẻ tuổi cũng rất không dễ dàng. Ngày sau lập gia đình lập cái nghiệp cái gì cũng là thuận tiện một chút. Đường Dịch còn chưa tới cùng nói hai câu cảm tạ, Xà đạo nhân thanh âm lần nữa truyền đến, nghe nói ngươi tu luyện ra ba loại kiếm ý, đệ tử ngu dốt, khổ tu mấy năm, chỉ có thể từ ba bộ kiếm quyết bên trong nộ ra một chút kiếm ý. Ngu dốt, có chút ý tứ. Có lẽ là không nghĩ tới Đường Dịch vậy mà như vậy khiêm tốn, Xà đạo nhân trên mặt toát ra một vòng hiếm thấy bật cười, ừm, tốt, ngươi ngu dốt tốt đây này. Trung quản sự ban thưởng hắn một viên kiếm các lệnh bài. Vâng. Kiếm các lệnh bài bốn chữ rơi xuống, mặc kệ là Mai bà hay là lão quản sự đều là chấn động trong lòng. Chương 35, ba đạo kiếm ý lên như diều gặp gió lên núi trước đó. Đường Dịch vốn cho rằng Xà đạo nhân sẽ đối với tu vi thực lực của mình kỹ càng dò xét một phen, hai đạo dưỡng luyện ra sát cương kiếm linh cùng ba đạo kiếm ý, bao quát lai lịch thân phận cái gì. Vì thế, hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách, không nghĩ tới tiến vào động phủ đằng sau, Xà đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp đổ ập xuống một hơi vung tới bốn mai lệnh bài. Đường Dịch thậm chí cũng không kịp nói hai câu cảm tạ, sau đó liền không có sau đó, không có cái gì hỏi, chỉ là tế ra thần thức dò xét một lát. Lúc rời đi, nếu như không phải Mai bà nhắc nhở, liền ngay cả Sơn Yêu Viên Vân đều kém chút quên hiếu kính. Từ động phủ đi ra, người đều có chút ngộng. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích đứng được, không biết là chính mình quá mức cẩn thận, hay là Xà đạo nhân chính là loại người này ngoan thoại không nhiều hạng người. Tiểu hòa tử, ngươi chuyến này đại hạp cốc có thể tính không có uổng phí đi nha. Trở lại thăm thẳm tiểu trúc. Mai bà nhìn chằm chằm trước mặt vị này dáng dấp trắng non sạch sẽ, nhìn còn có chút khí chất thư sinh người trẻ tuổi, nội tâm đã có muôn vàn cảm khái, cũng có rất nhiều sợ hãi thán phục. Lần này là Đường Dịch lấy tới một cái đại hạp cốc danh ngạch, bản ý dự định để hắn đi vào học hỏi kinh nghiệm, cũng không có trông cậy vào cái gì, có thể lay chút tài nguyên liền lay điểm, thực sự lay không trở lại, coi như mở tầm mắt, thêm chút kiến thức, nếu như có thể mà nói, bắt trước Ngụy Thành Tử giết chết hai cái kiếm dao động đệ tử ở trước mặt Xà đạo nhân lăn lộn cái quen mặt không thể tốt hơn. Thế nhưng là, Mai bà vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tiểu gia hỏa này vậy mà đơn thương độc mã lẻ loi một mình, nghe nói tại yêu đầu bên trên mang theo kiếm Xà động tinh kỳ trong nháy mắt chấn áp kiếm minh động tất cả tu sĩ, bao quát hai vị bốn đấu lao tà tu đều bị chấn áp có quắp trên mặt đất. Chính như lão quản sự nói như vậy, Đường Dịch cử động lần này cơ hồ tương đương đem kiếm Xà động tinh kỳ nhấn lấy kiếm minh động đầu chen vào đi, quả thực là Xà đạo nhân hung hăng tranh giành một lần mặt to mặt. Nàng biết Đường Dịch biết tiến thối, hiểu dấu rốt. Đúng thế. Biết. Từ Đường Dịch ôm tiểu Hắc Miêu lần đầu tiên tới thăm thẳm tiểu trúc thời điểm liền đã biết. Làm cho Mai bà không có nghĩ tới là Đường Dịch giấu rốt thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, không chỉ có dưỡng luyện lấy bảy đạo tà kiếm linh, trong đó còn có hai đạo nuôi ra sát cương đại kiếm linh, nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tiểu tử này vậy mà tu luyện ra ba loại kiếm ý ngươi vậy. So lão thân trong tưởng tượng còn muốn không phải bình thường. Mai bà xoay người sang chỗ khác, chu quả trượng, hướng phía đỉnh nghỉ mát đi đến. Đệ tử vận khí tốt, may mắn đạt được nha lão gia trông nom, lão nhân gia ông ta đối với đệ tử coi như đệ bụng. Đường Dịch cẩn thận từng ly từng tí giải thích, nói được nửa câu, Mai bà khoát khoát tay, ngươi hiểu lầm, lão thân không có cái khác ý tứ. Cũng không muốn biết người một thân tu vi này thực lực là như thế nào mà đến, ngươi tuổi còn trẻ nuôi ra ba đấu pháp lực, hộ đạo thủ đoạn càng là không tầm thường, đây là chính ngươi bản sự, mặc kệ ngươi là vì quỷ lão gia làm nhân sùng cũng tốt, hay là làm nhân khôi cũng được, thậm chí làm nhân lô, đều là chính ngươi lựa chọn, trong đó gian khổ chua sót, bao quát khả năng mang tới hậu quả, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu. Đi đến đỉnh nghỉ mát, Mai bà lại bắt đầu loay hoay một chút hoa hoa thảo thảo, tại Xích Vân Sơn ỉ vào quỷ lão gia trông nom, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh tà tu tử nhiều không kể xiết, đó cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, chỉ bất quá lời nói xoay chuyển, nàng dương mắt nhìn Đường Dịch, ngươi có thể tu luyện ra ba đạo kiếm ý. Quả thực để lão thân lau mắt mà nhìn. Mai bà tại Xích Vân Sơn trà trộn nhiều năm, nàng rất rõ ràng ỷ vào quỷ lão gia trông nom, mặc kệ là nuôi ra ba đấu pháp lực, hay là hai đạo sát cương tà kiếm linh, chỉ cần ngươi có thể thông suốt được ra ngoài, chịu bỏ ra, những này cũng không tính là rất khó khăn. Nhưng mà ba đạo kiếm ý ỷ vào quỷ lão gia trông nom có thể tu luyện không ra, ba đấu pháp lực cùng tà kiếm linh đều có thể dùng bó lớn tài nguyên ném ra tới. Kiếm ý hai chữ, dù làn đệm tài nguyên nhiều hơn nữa cũng nện không ra. Dựa vào là lại là thiên phú cùng nội tính. Xích Vân Sơn 36 tòa độc phủ, những cái kia nội phủ đệ tử không nói rồng trong loài người, chí ít cũng đều là thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy người nổi bật, tu luyện ra kiếm ý cũng không có bao nhiêu, giống Đường Dịch bực này tu luyện ra ba đạo kiếm ý càng là lắc đắc không có mấy. Bà, không sợ ngài cho cười. Đường Dịch thành thành thật thật đứng ở nơi đó, thần sắc có chút ngại ngùng cũng có như vậy một chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói, nha lão gia nói ta là kiếm đạo kỳ tài, lão nhân gia ông ta còn nói ta thiên phú dị bẩm, nội tính siêu phàm, là một vị tài năng có thể đào tạo. Kiếm đạo kỳ tài. Mai bà theo dõi hắn, một đôi giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, cũng có mấy phần hoài nghi, cũng không phải hoài nghi Đường Dịch nói lời, mà là hoài nghi Đường Dịch khả năng thật là loại kia dị bẩm thiên phú kiếm đạo kỳ tài. Đệ tử có tự mình hiểu lấy, kiếm đạo kỳ tài quả quyết không dám nhận, nhưng đúng là kiếm đạo lĩnh vực có chút thiên phú, nội tính tự nhận là cao như vậy một chút xíu. A, người cũng không kiêm tốn. Mai bà cười híp mắt nhìn hắn, lúc này không ngu đột. Đường Dịch cười cười xấu hổ. Chính mình ngu dốt hay không, hắn không rõ lắm. Có một chút có thể khẳng định, bản thân hắn không phải là kiếm đạo gì kỳ tài. Hắn có thể tu luyện ra ba đạo kiếm ý, hay là lần trước tại Bạch Đà ra nơi đó quan ngộ thái âm thông ngũ đồ sau nhận một chút dẫn dắt. Trước dùng thần thức tiến hành tính toán diễn hóa, sau đó tại trong thức hải không ngừng thôi diễn kiếm ý cụ tượng, cũng không có phí cái gì sức lực, liền căn cứ ba bộ kiếm quyết thôi diễn đi ra cái gọi là kiếm ý rất đơn giản. Không khó. Khỏi phải nói ba bộ, hắn cảm thấy dù là 10 bộ kiếm quyết, 100 bộ kiếm quyết cũng không phải việc khó gì. Về phần cái này tuyệt chiêu, đến cùng là thiên phú dị bẩm, hay là thuộc về siêu phàm nội tính, hắn thật không rõ lắm. Bà, cái kia bốn mai lệnh bài. Lần này Xà đạo nhân trực tiếp ban thưởng bốn mai lệnh bài, hoàn toàn vượt qua Đường Dịch dự kiến. Trên đường trở về, từ Mai bà nơi đó biết được bốn mai lệnh bài các đời biểu thân phận ý nghĩa đằng sau, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thừa dịp mấu chốt này nhi, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Xích Vân Sơn một mẫu ba phần đất này, đại bà đầu lệnh bài bình thường cần một hai đời người hiếu kính mới có thể đổi lấy một viên, nội phủ lệnh bài không cần nhiều lời, không đáng tiền, gia quyến đều có, chân quý là đệ tử nhập thất, đây là 8 cái danh lệch, đệ tử ký danh là 12 cái, nhìn từ bề ngoài đệ tử nhập thất so đệ tử ký danh tôn quý, cũng chỉ là mặt ngoài. Nội phủ gia quyến, nhập thất mầm tiên, cầm lái bà đầu. Đây là Sích Vân Sơn lưu truyền xuống quý củ, cũng là các loại lệnh bài thân phận định vị. Phàm là đệ tử nhập thất, cơ hồ đều là động phủ bồi dưỡng mầm tiên, cũng hưởng thụ động phủ tài nguyên, trừ cái đó ra, là không có tư cách dưới chân núi cầm lái lái thuyền. Đệ tử ký danh đại bà đầu không hưởng thụ động phủ tài nguyên, lại có thể dưới chân núi cầm lái lái thuyền, trong tay có tạp dịch danh ngạch quyền phân phối, có thể ăn hiếu kính, chất béo rất lớn. Nói trắng ra là, nội phủ đệ tử ăn tài nguyên, không có thực quyền, đệ tử ký danh có thực quyền, không ăn tài nguyên. Đồng thời thân kiêm đại bà đầu, tay cầm nội phủ lệnh bài, lại là đệ tử nhập thất, cái này tại Sích Vân Sơn đại biểu động phủ tiểu chấp sự, thân phận địa vị, viễn siêu đệ tử ký danh cùng đệ tử nhập thất, không chỉ có thể hưởng thụ động phủ tài nguyên, đồng thời cũng có dưới chân núi cầm lái lái thuyền tư cách. Bọn ta kiếm xà động, chỉ có 2 nhân thủ nắm 3 viên lệnh bài, là ngươi vị kia tiểu Nam Sơn sư Minh Các Ca, Ngụy Thanh Tử. Hắn 3 viên lệnh bài, là phụ thân hắn, thúc thúc 2 cái mạng, tăng thêm tài hoa của mình bản sự, lại hiếu kính đại phu nhân 20 năm đổi lấy. Vị thứ 2 là Đàm Uy, hắn 3 viên lệnh bài là phụ thân hắn đổi lấy, phụ thân hắn trước kia là xà đạo nhân tọa hạ vị thứ 2 đệ tử thân truyền. Ngươi là vị thứ 3 đồng thời tay cầm 3 viên lệnh bài tiểu chấp sự. Đường Dịch đã sớm biết Ngụy Phi Dương Ca Ca tại Sích Vân Sơn lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng là không ngoài ý muốn, một vị khác người ta cha ruột càng là xà đạo nhân trước kia đệ tử thân truyền. Hai vị này đều là có thân phận có bối cảnh hạng người, lại dùng 1-2 đời người mấy cái mạng đổi lấy tiểu chấp sự, xà đạo nhân vì sao cứ như vậy tùy tiện cho mình? Mai bà cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là khinh thanh đạm ngữ hỏi một câu, trong tay ngươi viên kia kiếm các lệnh bài, có biết mấy người có? Trở về thời điểm, Đường Dịch nghe Mai bà nói qua, cầm kiếm các lệnh bài có thể tiến vào động phủ kiếm các, bên trong có kiếm xà động lịch đại tích lũy rất nhiều pháp môn, về phần mấy người có lệnh bài này cũng không rõ ràng. Kiếm các lệnh bài, bọn ta kiếm xà động chỉ có 6 người có, 4 vị đệ tử thân truyền, 2 vị phu nhân, không có. Ngươi là vị thứ 7. Mai bà thanh âm cũng lớn, truyền vào Đường Dịch trong thai lại như kinh lôi nổ vang, bà, ngươi cũng không có. Lao thân không có, mà khác 2 vị đại chấp sự cũng không có, tất cả đệ tử nhập thất, tất cả đại bà đầu đều không có, bao quát có thụ coi trọng Ngụy Thành Tử cũng tương tự không có. Mai bà nhìn nói với Đường Dịch ý vị thâm trường nói, kiếm các lệnh bài đại biểu ý nghĩa, không hề chỉ là để cho ngươi tiến vào kiếm các đơn giản như vậy. Còn đại biểu cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Đường Dịch cúi đầu, nhíu mày trầm tư, lần này đại hạp cốc chuyến đi, hắn xác thực muốn tóm lấy cơ hội hướng hắn bỏ lên. Nói thật, mò được một cái đại bà đầu danh ngạch, đã làm cho hắn thỏa mãn, dù sao cái đồ chơi này người ta đều dựa vào mấy đời người hiếu kính đi ra. Hiện tại thế nào? Đại bà đầu lệnh bài, nội phủ lệnh bài, nhập thất lệnh bài. 3 thêm 1 tiểu chấp sự chỉ có 2, chính mình là cái thứ 3. Kiếm các lệnh bài khoa trương hơn, ngay cả Mai bà loại này đại chấp sự đều không có. Hắn chỉ là muốn trèo lên trên ngôi bò, thật không nghĩ bò cao như vậy à, trực tiếp từ tầng dưới chót nhất tiểu bà đầu, lập tức leo đến cùng đệ tử thân truyền bình khởi bình tọa. Bà, đệ tử lúc này tuy nói là xà đạo nhân tranh giành một lần mặt to mặt, thế nhưng không đến mức 4 mai lệnh bài a. Đứng tại dưới đỉnh nghỉ mát, Mai bà dương mắt nhìn lấy nguy nga Sích Vân Sơn, cứ như vậy nhìn qua đi tới một hồi rất lâu nhì, mới mở miệng phun ra 2 chữ, kiếm ý. Kiếm ý? Đường Dịch không hiểu. Ngươi tại thích hợp nhất thời gian, bắt lấy thích hợp nhất kỳ ngộ, cũng tại địa phương thích hợp nhất, biểu hiện ra thích hợp nhất tiềm lực. Tiểu hòa tử, ngươi tại đại hạp cốc một kiếm này, trấn áp cũng không chỉ là kiếm minh động, cũng không chỉ có là xà đạo nhân tranh một lần mặt to mặt. Ngươi một kiếm này vì mình tiền đồ chém ra một đầu rộng rãi lại sáng tỏ tiết lộ. 3 đạo kiếm ý, đủ để cho ngươi lên như diều gặp gió, leo lên Sích Vân Sơn. Tiềm lực của ngươi. Xà đạo nhân nhìn ra. Sích Vân Sơn 36 tòa động phủ cũng có thể nhìn ra, điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ trong lương đình đi tới, Mai bà chủ phải trượng, dần dần rời đi. Chúng ta động chủ là một cái rất hiện thực người, ngươi thậm chí có thể đem hắn xem như một vị người làm ăn, 4 mai lệnh bài, 1 tòa đại trạch, ngươi nếu không hài lòng, có thể tìm hắn nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là sau lưng ngươi vị kia nhà lao ra có đầy đủ thực lực cường đại. Chương 36, chúng ta tổ sư ra là Tà Kiếm Tiên từ Mai bà nơi đó giải được, từ khi xà đạo nhân ngồi lên động chủ vị trí này về sau, vẫn luôn đang làm một sự kiện, đó chính là lôi kéo thế lực khắp nơi, vững chắc mình tại Sích Vân Sơn thân phận cùng địa vị. Trải qua nhiều năm kinh doanh, cho đến ngày nay, động chủ vị trí này không sai biệt lắm đã ngồi bước vàng, cũng coi như tại Sích Vân Sơn đứng vững góc chân, nghe Mai bà tiếng nói, đại thọ niên qua đi, xà đạo nhân bắt đầu công thủ chuyển đổi, chính là lúc dùng người. Cũng sẽ tiêu phí tâm tư móc ra tài nguyên bồi dưỡng một chút tiềm lực tương đối lớn tiểu bối. Đây chính là Mai bà nói tới mình tại phù hợp thời gian, bắt lấy thích hợp kỳ ngộ, cũng thể hiện ra thích hợp tiềm lực. 2 đạo sát cương tà kiếm linh, 5 đạo tiểu kiếm linh, từ một loại ý nghĩa nào đó, nói rõ sau lưng ta nha lão ra không chỉ có rất cường đại, cũng phi thường coi trọng ta. 3 đạo kiếm ý đủ để chứng minh, dù cho ta không phải kiếm đạo kỳ tài, nội tính cũng tất nhiên siêu phàm. Ta tuổi còn trẻ, phía sau lại có quỷ lão gia trông nom, chính mình cũng có thiên phú, bồi dưỡng tiềm lực phi thường lớn, các hạng điều kiện tựa hồ cũng phù hợp xa đạo nhân bồi dưỡng tiêu chuẩn. Khả năng còn vượt qua một chút. Nghĩ đến, hẳn là dạng này. Từ thăm thẳm tiểu trúc rời đi, Đường Dịch trên đường đi đều đang suy tư Mai bà nói những lời kia. Có mấy lời, Mai bà nói rất mơ hồ, không biết nguyên nhân gì, cũng không có nói quá rõ, ngược lại là lộ ra một chút ám chỉ. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới dần dần phẩm ra chút mùi vị tới. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tiến vào kiếm xa động đằng sau, Xà đạo nhân đổ ập xuống ban thưởng bốn đạo lệnh bài, mặt khác dư thừa nói nhảm một câu đều không có nói. Nguyên lai không cần hắn nói, chính mình là Mai bà bà người, những lời này Mai bà bà chắc chắn nói với chính mình. Nghe Mai bà bà ý tứ, cái này kiếm xà động, tựa hồ cũng không phải là hắn xà đạo nhân một người nói tính a. Mai bà bà phi thường mịt mờ nâng lên, xà đạo nhân có thể ngồi lên động chủ vị trí này, không phải dựa vào thuận vị kế thừa, mà là xoán quyền mưu vị giành được. Nói một cách khác, kiếm xà động tòa động phủ này cũng không phải là vốn riêng, mà là một nhà hùn vốn động phủ, xà đạo nhân đã là cổ đông, cũng là tổng quản lý, nhà này hùn vốn động phủ trừ hắn ra, còn có mấy vị cổ đông. Xem chừng những cái kia cổ đông, có thể là đại phu nhân, nhị phu nhân thế lực sau lưng, thậm chí bao gồm bốn vị đệ tử thân truyền. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Về phần mặt khác những cái kia cổ đông là ai, Mai bà chưa hề nói, liền chút ám chỉ đều không có, Đường Dịch tự nhiên cũng không đoán ra được. Xem ra trên núi nước không phải bình thường sâu. Xích Vân Sơn là một tòa bảo sơn, phía dưới có rất nhiều tài nguyên, 36 tòa động phủ tương đương 36 cái hố vị, ai có thể chiếm được cái hố này vị, liền có tư cách bên trên bàn ăn phân một chén canh ngon. Nếu thật sự là như thế, vài phe thế lực liên thủ đoạt đến một tòa động phủ quyền kinh doanh cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lắc đầu, Đường Dịch lười nhác tiếp tục suy nghĩ. Hắn sở dĩ tại Xích Vân Sơn kiếm ăn nhi, coi trọng chính là Xích Vân quật bên trong có khai khiếu tài nguyên. Lúc đầu chỉ muốn mò được một cái đại bà đầu, hiện tại trực tiếp thành kiếm xà động tiểu chấp sự. Đại bà đầu lệnh bài có thể dưới chân núi cầm lái thuyền ăn hiếu kính. Đệ tử nhập thất lệnh bài có thể cho ta tùy thời tiến vào Xích Vân quật, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi. Nhất là kiếm các lệnh bài, nghe nói bên trong có kiếm xà động lịch đại tích lũy rất nhiều pháp môn. Nói cách khác, đại hạp cốc chuyến này, đem ra trước mắt thiếu nhất hai dạng đồ vật linh sắt cùng pháp môn toàn bộ lấy vào tay. Trở lại dưới núi tiểu trấn, khi Đường Dịch đem đại bà đầu lệnh bài, nội phủ lệnh bài, đệ tử nhập thất, ba viên lệnh bài hướng trên mặt bàn gỗ. Chu Huệ cả người trực tiếp do sợ, bật thốt lên hô lên tiểu chấp sự. Ngắn ngủi hơn nửa năm, hai người thân phận theo Đường Dịch một đường lên như diều gặp gió, không ngừng phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu Chu lão gia tử, biến thành trước kia lão Chu, hiện tại ba viên lệnh bài rơi xuống đất, lão Chu trực tiếp biến thành hoại tử. Đường Dịch đâu, từ bắt đầu mắt con, về sau biến thành tiểu Dịch, ngồi lên tiểu chấp sự vị trí này, trực tiếp thăng lên đến đường ra. Tiểu chấp sự thân phận này, tại Xích Vân Sơn một mẫu ba phần đất này, dưới núi ổn ép đại bà đầu, nội phủ có thể chấn đệ tử nhập thất, trên núi cũng có thể đỉnh lấy đệ tử thân truyền, dùng Chu Huệ lời nói, gánh chịu nổi một tiếng ra, Xích Vân Sơn đời đời kiếp kiếp cũng là gọi như vậy. Một cái sơn tranh cốt nhục vào trong bụng, ba bát lao tiểu qua đi, Đường Dịch hướng Huệ tử muốn hai người, một cái là con của hắn Chu Hoàng Dương, mặt khác là một cái là Lá Bằng. Hắn cũng không muốn dưới chân núi cầm lái thuyền, cũng chướng mắt tà tu tử hiếu kính cái kia ba dưa hai táo, bất quá, mặt ngoài công phu nên làm vẫn phải làm, chính mình chỉ ở phía sau màn trưởng cái bánh lái, trên mặt nổi lái thuyền sự tình giao cho Chu Hoàng Dương, Lá Bằng là được, hắn tại trên trấn liền nhận biết hai người này, cũng cảm thấy bọn hắn coi như phù hợp. Lá Bằng tại kiếm ăn mà đới hơn 10 năm, Chu Hoàng Dương càng là tại tiểu trấn trưởng lớn, lại có Chu Huệ như thế một vị đại bà đầu lao cha, lái thuyền sự tình rõ ràng. Chu Huệ không có cự tuyệt. Chẳng những không có cự tuyệt, thậm chí còn phi thường cảm kích, hắn ở trên núi mất thế, không có cái gì chỗ dựa, đời này không sai biệt lắm cũng liền dạng này. Nhi tử còn trẻ, nếu là có thể đi theo Đường Dịch, tất nhiên là cầu còn không được. Phải biết, tiểu chấp sự trong tay, có thể có một cái tiểu bà đầu danh ngạch. Trọng yếu nhất chính là, Đường Dịch tuổi còn trẻ ngồi lên tiểu chấp sự vị trí này, tiền đồ có thể nói bừng sáng, hiện tại kiếm xà động ba vị chấp sự đều đã già, giống như thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy năm, sớm muộn sẽ trẻ tuổi có tiểu chấp sự trên đỉnh. Ba ngày sau, Đường Dịch lần nữa lên núi. Lần này lên núi tìm lão quản sự cầm lệnh bài, cũng nghĩ tiến kiếm các nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, thuận tiện hiếu kính điểm khiếu nha tử. Hắn trong bụng sơn yêu mỏ rất nhiều sơn yêu ngũ chân, tạm thời còn không có hiếu kính cho xà đạo nhân, dự định qua ít ngày gặp mặt lại nói. Hôm nay nếu nhìn thấy lão quản sự, bao nhiêu đắc ý tứ. Hiếu kính là một cái việc cần kỹ thuật, không có khả năng hiếu kính nhiều lắm, dễ dàng đem khẩu vị nuôi lớn. Hiếu kính nhiều cũng không có gì quá lớn ý nghĩa, thứ này cũng không phải là cái gì chất bảo, chí ít đối với trên núi những này lao tà tu không phải, thuần túy là nuôi tinh nguyên bổ khí huyết khẩu phần lương thực, coi trọng chính là tế thủy trường lưu, cho nên lần này tới chỉ hiếu kính một chút xíu, tâm ý đến thế là được. Chương 36, lão quản sự xử lý kiếm xà động tất cả sự vật. Các loại danh ngạch phân phối, dưới núi hiếu kính, nội phủ tư lương các loại, bao quát kiếm các cũng là lão quản sự phụ trách. Kiếm các cái tên này, lên rất đại khí. Đi theo lão quản sự tại kiếm xà động ngoặt phải rẽ trái, đi vào địa phương đằng sau, đừng nói xác thực rất giống có chuyện như vậy. Đây là một tòa đại điện hình tròn đường. Điện đường trên vách tường lít nha lít nhít đều là tiểu các con, mỗi một phe tiểu các con đều cất giữ lấy một bộ pháp môn. Đường Dịch nhìn một chút, càng xem càng kích động, càng xem càng giật mình. Những pháp môn này không chỉ có các loại kiếm ý huyền diệu, còn có rất nhiều kiếm trận, cùng rất nhiều đủ loại hộ đạo thủ đoạn, còn có một số dưỡng luyện kiếm linh, kiếm cốt, kiếm trùng phương pháp. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kiếm các bên trong pháp môn không chỉ có xả kiếm quyết diễn hóa các loại huyền diệu, còn có mặt khác như là trọng kiếm quyết, lôi kiếm quyết diễn hóa kiếm trận. Không đội vã, từ từ chọn, pháp môn còn nhiều. Chúng ta không thiếu cái này. Lão quản sự ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một tay mang theo khói đen bốc lên hắc ngọc cấm trà, một tay vướt vướt một cái bốc lên huyết vụ lọ thuốc hít, hứng hở nói một câu, những pháp môn này à, có là bọn ta kiếm xà động lịch đại tiền bối chính mình nghiên cứu chơi đùa đi ra, cũng có là ở bên ngoài siêu tập tới, ngươi chọn chúng bộ nào, lấy về tu luyện là được. Đường Dịch kinh ngạc hỏi, còn có thể lấy về tu luyện? Lời nói này, làm gì, ngươi còn dự định ở chỗ này tu luyện? Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào chúng ta động chủ chỉ điểm một chút ngươi? Pháp môn còn nhiều, thật rất nhiều, nhìn Đường Dịch hoa mắt, nội tâm càng là không gì sánh được cảm khái. Tầng dưới chót tu sĩ cầu ra ra cáo mãi mãi cầu không được một bộ pháp môn, đạo phủ kiếm các bên trong lại chồng cả phòng đều là, hơn nữa nhìn bộ dáng chồng 5 tháng tuyệt đối không ngắn, khả năng mấy trăm năm còn chưa hết. Pháp môn cái đồ chơi này, nói đến, cũng không có gì tốt chọn, ngươi khỏi phải nhìn bọn ta Xích Vân Sơn các loại kiếm động có không ít, loạn thất bát tao kiếm quyết cũng có rất nhiều, kỳ thật ta, nghiêm ngặt nói đến cũng liền mấy bộ. Đây là chuyện mới mẻ, Đường Dịch tranh thủ thời gian tiến tới, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi một chút này không sao, quả thực để hắn giải quá một phen lớn kiến thức. Lão quản sự nói, Xích Vân Sơn bên trên rất nhiều động phủ kiếm quyết đều là đồng tông đồng nguyên, tỉ như kiếm xà động cùng kiếm dao động, cái gọi là kiếm quyết đều là đến từ Long Xà kiếm điển trọng kiếm động, kiếm hà động mấy cái động phủ kiếm quyết bắt nguồn từ Sơn Hà kiếm điển kiếm lôi động, Hỏa Vân động các loại chút động phủ kiếm quyết nơi phát ra lôi hỏa kiếm điển kiếm minh động, Hắc Phong động một chút cái chuyên môn nuôi kiếm trùng động phủ tu luyện kiếm quyết nguồn gốc từ Hắc Sát kiếm điển. Ừm. Bọn ta Xích Vân Sơn những động phủ này kiếm quyết, không sai biệt lắm nguồn gốc từ bốn bộ này kiếm điển. Lão quản sự đầu tiên là ngậm lấy miệng ấm, uống bên trên một ngụm khiếu nha tử trà thơm, lại cầm lọ thuốc hít hút mạnh một ngụm, thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, bốn bộ kiếm điển sớm đã thất truyền, chỉ có trong kiếm điển kiếm quyết truyền xuống một chút, cái gọi là pháp môn, cũng chỉ là trên núi lịch đại tiền bối chơi đùa đi ra thủ đoạn thôi. Đường Dịch trước kia ngược lại là nghe Chu Huệ nói qua Xích Vân Sơn bên trên động phủ rất nhiều đều là đồng tông đồng nguyên, nhưng đến đấy là tông môn nào cái gì nguyên, cũng không hiểu biết. Tiểu Đường à, để cho ta nói, ngươi cũng khỏi phải chọn cái khác, liền tu luyện bọn ta kiếm xà động pháp môn. Chúng ta kiếm quyết pháp môn dù sao nguồn gốc từ đại danh đỉnh đỉnh Long Xà kiếm điện, đây chính là một bộ không tầm thường kiếm điện đây này. Lão quản sự dáng dấp xấu xí, hắn nuốt nuốt dâu cá chê, lại phụt phụt một ngụm trà thơm, thám giọng biết hầu, trong truyền thuyết nếu là có thể ngộ được Long Xà kiếm điện ảo diệu, kiếm như long xà, ý hóa quỷ tượng, no. Không đúng, hẳn là kiếm như long tượng, ý sinh quỷ xà, giống như cũng không đúng. Lão quản sự rất nghiêm túc nghĩ, lại lắc đầu, dù sao đại khái chính là cái ý tứ này, đến cùng là long xà quỷ tượng hay là long tượng quỷ xà, lão hủ nhớ không rõ, ngươi chỉ cần biết Long Xà kiếm điện tương đương lợi hại chính là. Ta nghe chúng ta động chủ nói qua, ngộ được Long Xà kiếm điện ảo diệu đằng sau, ngàn khiếu pháp thân vừa mở, đầy trời kiếm linh hóa thành long tượng bị xả, tên kia. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Đáng tiếc đây này. Đáng tiếc Long Xà kiếm điện thất truyền a. Đường Dịch nghe cảm xúc bành trướng, cũng thấy phi thường đáng tiếc, chúng lão, cường đại như vậy kiếm điện, đang yên đang lành làm sao lại thất truyền đâu? Cụ thể làm sao thất truyền, lại là từ chỗ nào một đời thất truyền, chuyện này lão hủ cũng không rõ lắm, chỉ nghe động chủ đề cập qua như vậy lời miệng, nói là tu luyện Long Xà kiếm điện điều kiện tương đối hà khắc. Cần rèn luyện một thân âm tà sát khiếu, luyện thành sát khiếu pháp thân, ngàn khiếu loại kia âm sát đại khiếu. Chúng ta đi tà kiếm đường đi, khỏi phải nói rèn luyện âm tà sát khiếu, chính là khiếu huyệt bên trong có chút âm sát khí mà đều được nhanh đi Xích Vân quật bên trong rèn luyện sạch sẽ. Nuôi âm tà sát khí, đối với chúng ta là cấm kỵ, cũng không ai dám một bên nuôi âm tà sát khiếu, một bên nuôi kiếm linh, khỏi phải thuyết kiếm linh, dù là nuôi kiếm trùng, đều sợ nuôi ra điểm linh tính. Mà lại, lão quản sự lại hút mạnh một ngụm lọ thuốc hít hết bụi, phản phất giống như dòng điện xuyên qua toàn thân, không chịu được đánh lên một cái giật mình, không chỉ như vậy đâu. Còn phải chơi đùa cái gì quỷ tượng loạn thất bát tao đồ chơi, điều kiện phi thường hà khắc, cũng không biết những tiền bối kia năm đó là như thế nào tu luyện, dù sao à. Bọn ta thế hệ này tà tu tử, khỏi phải nói Long Xà kiếm điện sớm đã thất truyền, coi như không có thất truyền, sợ cũng không ai dám tu luyện. Âm tà sát khiếu, Long Xà quỷ tượng. Có chút quen thuộc ga Đường Dịch vốn định hỏi nhiều hỏi, suy nghĩ một chút, thôi được rồi, kiếm điện đều thất truyền. Không riêng gì Long Xà kiếm điện, Sơn Hà kiếm điện, Lôi Hỏa kiếm điện a. Trải qua nhiều đời hầu như đều đã thất truyền, cái đồ chơi này quá huyền diệu, cũng quá tà dị, không dễ tu luyện. Xem chừng chính là nguyên nhân này từ từ liền thất truyền, khỏi phải nhìn trên núi mấy cái này động phủ minh tranh ăn đấu, nếu là đặt trước kia à, tất cả mọi người là người một nhà, thuộc về đồng môn sư minh đệ nha. Đường Dịch nhược hữu nhược tư, hỏi ra một cái tương đối hiếu kỳ vấn đề, chúng lão, bọn ta kiếm xà động, còn có trên núi mặt khác động phủ đều là chuyển thừa địa phương nào? Cái này, thật đúng là không tốt lắm nói, đời đời kiếp kiếp chuyển đến chuyển đi, có mấy cái địa phương đâu. Lão quản sự đứng người lên còn nói thêm, nếu như đi lên nào, trực tiếp đào đến dễ mà nói, đó chính là kiếm tông, ta kiếm tông, ta kiếm tông. Đường Dịch chưa từng nghe qua, lại hướng lên đảo, đào đến mộ tổ mà nói, đó chính là Tà Kiếm Tiên. Ân, theo lý mà nói, Tà Kiếm Tiên là bọn ta những này tà tu tử tổ sư ra. Nhìn một mặt mờ mịt Đường Dịch, lão quản sự đi qua, vô vô bờ vai của hắn, ngươi chưa từng nghe qua là được rồi. Lão hủ đều không có nghe qua, ngươi tiểu bối này mà làm sao có thể nghe qua? Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta tổ sư ra là đại danh đỉnh đỉnh Tà Kiếm Tiên là được. Bọn ta kiếm xà động chuyển thừa Tà Kiếm Tông, ngày sau rời nhà đi ra ngoài báo cái bạn mà cái gì cũng coi như có cái tên tuổi, nói ra cũng vang dội không phải? Đường Dịch tại kiếm các chọn lựa lựa, cuối cùng chọn lấy 3 bộ pháp môn. Một bộ kiếm xà bản thân trận, một bộ không biết là bị tiền bối nào chơi bừa đi ra thân pháp quỷ xà truy hồn bộ, còn có một bộ là kiếm dao động bên kia bạt địa thăng long kiếm trước khi đi, còn mang đi một bộ đặt ở trong xó xỉnh ngọc giản quân trụ, tựa như là một vị tiền bối lưu lại tu luyện bản chép tay. Vừa mới bắt đầu còn thật không dám mang, hỏi qua lão quản sự đằng sau, đạt được cho phép mới mang đi. Từ kiếm các đi ra, Đường Dịch xem như đã nhìn ra, trên núi đám này lão tà tu, căn bản liền không thèm để ý những pháp môn này, chỉ cần ngươi dám tu luyện, tùy ngươi luyện, luyện ra ma bệnh, tự gánh lấy hậu quả là được, khỏi phải trông cậy vào người khác chỉ điểm, kiếm xà động cho tới bây giờ liền không có truyền thống này. Chương 37, Vũ ẩn sơn chuyến đi, vô song đỉnh cấp mệnh hỏa xà đạo nhân thưởng một tòa hoa lớn tòa nhà, lão quản sự còn cố ý mang đường dịch đi qua nhìn coi, vị trí địa lý không sai, bao nhiêu có thể dính vào điểm xích vân sơn linh khí, mặc dù là lơ lỏng, cũng là đụng đầu, dù sao cũng là linh khí. Tại cái này đầy trời khắp nơi đều là âm tà sát khí u xuyên bối âm quan, phàm là linh khí, dù là lại lơ lỏng, lại đục ngầu cũng là không gì sánh được chân quý, thiên kim không đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần là linh khí, đều có thể trồng trọt đi ra một chút dưỡng sinh linh dược. Trọng yếu nhất chính là, linh khí có thể tẩm bổ khí huyết, nói một cách khác, có thể dưỡng nhan đích thọ. Khí huyết là chính là người chi tam hoa, lại cùng thọ nguyên cùng một nhịp thở, cho nên xưng là hoa lớn. Đây cũng là hoa lớn tòa nhà tồn tại. Đường dịch ở bên trong ở mấy ngày, tòa nhà rất lớn, chỉ một mình hắn, ở bên trong tương đương nhất cả trứng. Muốn bao nhiêu cô độc có bao nhiêu cô độc, muốn bao nhiêu nhàm chán có bao nhiêu nhàm chán, ngày thứ 5 thời điểm, thực sự gánh không được, từ Xích Vân Sơn rời đi. Có lẽ là tại Ô Nha lĩnh loại này âm tà sát khí tương đối nặng hoang sơn dã linh quen thuộc, hơn nửa đêm nếu là nghe không được tà túy phát ra kêu rên rít lên còn có chút ngủ không yên, trong lòng cũng vắng vẻ, không quá an tâm. Tại Ô Nha lĩnh tu luyện hơn nửa tháng về sau, dự định đi một chuyến Vũ Ẩn Sơn. Chớ nhìn hắn hiện tại đã có hơn 500 năm đạo hạnh, tại quỷ đạo lĩnh vực này, thuần túy là học sinh tiểu học, khả năng ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, rất làm thêm quỷ cơ sở thưởng thức đều không rõ. Vũ Ẩn Sơn tại Bối Âm Quan có thể xưng thần quỷ thánh địa. Bên trong đều là tu luyện thần quỷ đạo quỷ tu sĩ, càng có đại danh đỉnh đỉnh quỷ tiên sư Vân Láo chỉ điểm sai lầm. Đường Dịch vẫn luôn muốn đi Vũ Ẩn Sơn bồi dưỡng bồi dưỡng. Trước đây ít năm bởi vì đạo hạnh không đủ, thần hồn cùng nhục thân không có khả năng cách quá xa, lại thêm lo lắng cho mình thần hồn bại lộ, một mực không dám đi. Trải qua những năm này thí nghiệm tìm tòi, hắn cảm giác thần hồn xuất khiếu đằng sau, những người khác cũng nhìn không ra chính mình đến tột cùng là thần hồn hay là quỷ hồn, dù sao chính hắn cảm giác không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại hơn 500 năm đạo hạnh, đủ để cho thần hồn tung bay càng xa, bất quá, để phòng vạn nhất, hay là mang theo nhục thân cùng đi, thuận tiện ngay cả quan tài cũng cùng nhau mang đi. Quan tài là hắn tốn hao rất nhiều tâm tư vì chính mình chế tạo riêng, chuyên môn dùng để thần hồn xuất khiếu bảo hộ nhục thân, không chỉ có dán đầy phụ lục, còn cắm đầy tinh kỳ, cứ như vậy, thần hồn xuất khiếu sau một khi quan tài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thần hồn của mình đều có thể trước tiên cảm ứng được, có thể kịp thời bước ra trở về. Vũ Ẩn Sơn ở vào Bối Âm Quan phía bắc một mảnh rừng sâu núi thẳm. Đường Dịch đến chỗ này đằng sau, tại trong rừng già tìm kiếm dòng dã một ngày, rốt cuộc tìm được một cái hài lòng địa phương, sắp xếp cẩn thận quan tài, lúc này mới khởi hành tiến về Vũ Ẩn Sơn. Nơi này thật là có điểm hoang vu a. Trước đó nghe Vương Thanh Sơn nói, trong rừng sâu núi thẳm ít người, quỷ cũng không nhiều, mới đầu hắn còn không hiểu rõ lắm, dưới tình huống bình thường, quỷ ít người liền nhiều, nhiều người quỷ liền thiếu đi. Cho đến tự mình đến rừng sâu núi thẳm giờ mới hiểu được, trong rừng già tuy có âm tà sát khí, lại là không có địa phương khác như vậy nồng đậm, liền ngay cả tà túy cũng không có bao nhiêu. Âm tà sát khí lơ lỏng địa phương, quỷ không thích. Tà túy, tương đương tư lương ít, tà tu tử cũng không thích. Vậy đại khái chính là hoang vu nguyên nhân. Dừng ra chỗ sâu, mây mù mịt mờ, càng đi bên trong đi, mây mù càng là nồng đậm, kỳ quái là, xuyên qua thật dày mây mù, cũng không lâu lắm lại bắt đầu lơ lỏng mờ nhạt, dương mắt nhìn quanh đi qua, mơ hồ ở phía trước trông thấy một tòa núi cao. Tiếp tục tiến lên, nương theo lấy mây mù càng lơ lỏng, sơn nhạc hình dáng cũng theo đó đập vào mi mắt. Sơn nhạc nhìn cũng không uy nga, cũng không có cỡ nào hùng vĩ, chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ sơn nhạc, loại này núi tại Bối Âm Quan khắp nơi đều là. Phương nào đạo hữu? Vừa tới đến Vũ Ẩn Sơn dưới chân, uy tiếng quát truyền đến, chỉ gặp một đạo lưu quang từ giữa sườn núi phi nhanh bay lượn mà xuống, qua trong dây lát bay đến chân núi, hóa thân thành một vị nam tử. Tại hạ tiên dịch, thụ Lạc Thủy tiên tử mời đến đây tiếp. Ngươi là được đến Lạc Thủy sư tỷ mời. Nam tử nhìn từ trên xuống dưới Đường Dịch, nhìn có chút hoài nghi. Dịch đạo hữu. Một vị nữ tử ứng thanh xuất hiện. Nữ tử thân mang một bộ trắng thuần quần áo, thanh mỹ dung nhan, siêu nhiên khí chất, phảng phất giống như một vị rơi vào phàm trần quỷ tiên tử, không phải Lạc Thủy là ai? Lạc Thủy giống như là không nghĩ tới Đường Dịch lại đột nhiên tới, cảm thấy kinh hỉ, cùng nam tử kia bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Đường Dịch trực tiếp lên núi. Vừa rồi tại rừng giả thời điểm, nhìn từ xa Vũ Ẩn Sơn cũng không thu hút, cho đến đi theo Lạc Thủy cùng nhau lên núi, lúc này mới chính mắt thấy được Vũ Ẩn Sơn chân diện mục. Trên núi khí hậu ấm áp, gió nhẹ nhẹ thổi, nơi mắt nhìn đến, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo. Từng cây cao vút trong mây trên đại thụ che trời tọa lạc lấy từng tòa độc đáo nhà gỗ cây tháp, cũng có hoa lệ lâu đài đỉnh cát, trên núi thanh tịnh nước dòng suối nhỏ, hai bên phủ kín hoa mắt kỳ thạch châu ngọc. Cả tòa Vũ Ẩn Sơn, nhiều màu nhiều sắc, phong cảnh tú lệ. Tại mây mù lượn lờ phụ trợ bên dưới phảng phất giống như nhân gian như tiên cảnh lộng lẫy, càng làm cho Đường Dịch cảm thấy kỳ dị là trên núi lại còn có linh khí, tuy nói không có Xích Vân Sơn như vậy nồng đậm, nhưng là phong cảnh cùng hoàn cảnh thực sự tốt hơn quá nhiều, thế này sao lại là quỷ chỗ ở, đơn giản so với người chỗ ở đều tốt hơn. Dịch đạo hữu, ta lúc đầu dự định qua ít ngày đi tìm ngươi đây, ngươi cầm tới pháp khí, tạm thời còn không có, hẳn là còn cần nửa tháng. Đường Dịch gật gật đầu, Lạc Thủy có hay không cầm tới pháp khí, hắn cũng không phải là quá quan tâm, lần này tới chủ yếu là bái sơn đầu bồi dưỡng học tập. Lạc Thủy biết hắn thiên phú dị bẩm ngộ tính siêu phàm, biết được Đường Dịch cố ý bái nhập Vũ Ẩn Sơn về sau, tất nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức mang theo hắn tiến đến tiếp Vũ Ẩn Sơn tiền bối. Vũ Ẩn Sơn tuân theo Quỷ Tiên sư Vân lão hữu giáo vô loại lý niệm, vô luận tư chất, vô luận xuất thân, chỉ cần muốn tu luyện thần quỷ đạo đều có thể bái nhập Vũ Ẩn Sơn, may mắn được trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử không thể tốt hơn, nếu là không có sư phụ dạy bảo cũng không cần lo lắng, Vũ ẩn sơn mỗi tháng đều có trưởng lão giảng đạo, ngẫu nhiên Vân lão cũng sẽ tự mình ra sân chỉ điểm sai lầm. Đường Dịch tại Vũ ẩn sơn chờ đợi 2-3 ngày, cảm giác rất tốt. Lúc trước Vương Thanh Sơn nói Vũ ẩn sơn đạo hữu thiện chí giúp người, mới đầu hắn còn không quá tin tưởng, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nếu nói người một nhà tương thân tương ái, có lẽ có ít khoa trường, trên núi quỷ tu sĩ xác thực tương đối bình dị gần gũi, thiện lương hay không không rõ ràng, chí ít nhìn từ bề ngoài đều rất hòa thuận. Không giống Sích Vân Sơn bên kia, trên một con thuyền đạo hữu vì lợi ích, vụ trộm lẫn nhau đâm đao. Lạc Thủy là một cô nương tốt. Đường Dịch đi vào Vũ ẩn sơn về sau, không chỉ có mang theo hắn tiếp Vũ ẩn sơn trưởng lão, giới thiệu đạo hữu khác, còn ăn bài chỗ ở, nghe nói Đường Dịch suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ quy đạo, càng đem hắn đưa đến một tòa cây tháp, bên trong có rất nhiều ngọc giản quyển trục, đều là Vân lão tự mình ghi chép lại quỷ đạo chú giải. Mệnh hỏa vô tâm là vì hư, hỏa diễm chập trần là vì phù, đạo hạnh phù phía người, hóa kiếp nạn độ. Đường Dịch bưng lấy một bộ quyển trục, trên quyển trục che kín từng nét phù văn bên trong ẩn chứa Vân lão ghi chép lại quỷ đạo học thức, không cần con mắt nhìn, thần thức dò vào liền có thể hiểu rõ, tương đương rất thuận tiện. Mệnh hỏa là bèn nói đi căn bản, cũng là quỷ tu sĩ trọng yếu nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Đạo hạnh tất cả mọi thứ đều có thể tòng mệnh trong lửa chiếu rọi đi ra, thậm chí có thể đem mệnh hỏa lý giải thành đạo đi cũng không đủ, bởi vì cả hai vốn là nhân quả tương chiếu. Dùng Vân lão lời nói, mệnh hỏa chính là quỷ hồn bản nguyên. Mệnh hỏa của ta hữu tâm, hỏa diễm cũng không có chập chờn, đạo hạnh cũng không phù phiếm. Chương 37, từ khi phải biết đi phù phiếm, rất có thể dẫn đến hóa kiếp thất bại đằng sau, Đường Dịch một mực nơm nớp lo sợ. Cứ việc Hoa Nương tử chuyên môn cho hắn phổ cập quá mệnh lửa thưởng thức, hay là không quá yên tâm, cũng không phải không tin được, chỉ nhân Hoa Nương tử đạo hạnh cũng không cao, hắn lo lắng Hoa Nương tử đối với mệnh hỏa hiểu rõ cũng không nhiều. Hiện tại tốt, nội tâm treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Vân lão là Vũ ẩn sơn quỷ tiên sư, càng là quỷ đạo lĩnh vực quyền uy nhân sĩ, có lão nhân gia ông ta tự mình ghi chép chú giải, tất nhiên không sai. Quỷ có tam lục cửu kiếp, đạo thứ nhất hóa kiếp trọng yếu nhất, không chỉ có liên quan đến thần trí, càng liên quan đến mệnh hỏa. Như hóa kiếp thời điểm, thần thái hiện hiện, mệnh hỏa có thể nhập phẩm. Đường Dịch nghe Hoa Nương tử nói qua, quỷ tu sĩ đạo thứ nhất hóa kiếp, từ một loại ý nghĩa nào đó cơ hồ tương đương quyết định quỷ đạo vận mệnh, đồng thời cũng quyết định có thể ở trên tiên lộ đi bao xa. Nếu là vận khí tốt, thần thái hiện hiện, mệnh hỏa nhập phẩm, dù là chỉ là một cái hạ phẩm mệnh hỏa, quỷ đạo tiên lộ cũng sẽ phi thường thông suốt. Phẩm cấp càng cao, mệnh hỏa càng thịnh vượng, tinh thần càng cường đại, hội thần càng dễ dàng, không sai biệt lắm chẳng khác nào phúc duyên thâm hậu, nội tính siêu phàm. Đáng tiếc là mệnh hỏa nhập phẩm cũng ít khi thấy, trung phẩm mệnh hỏa càng ít, thượng phẩm mệnh hỏa lác đác không có mấy. Cực phẩm mệnh hỏa, vạn người không được một, lại còn có phẩm tướng. Nguyên lai Hoa Nương tử nói tới Long Hổ mệnh hỏa, chính là một loại phẩm tướng, hay là một loại đại phẩm tướng, tương đương hy hữu loại kia. Long Hổ mệnh hỏa, sinh long hoàng hổ, tinh thần thịnh vượng, hỏa tâm sinh hổ uy, liệt diễm như rồng múa. Đường Dịch lẩm bẩm, tiến vào trong thức hải, cảm thụ được mệnh hỏa của mình, mệnh hỏa đốt cháy hoàn toàn chính xác thực rất thịnh vượng, đốt cháy thời điểm thật tựa như mãnh hổ đồng dạng uy vũ đến cực điểm, liệt diễm cũng như rồng múa. Chẳng lẽ mệnh hỏa của ta thật sự là trong truyền thuyết Long Hổ mệnh hỏa? Cái này cũng không khớp a. Mệnh hỏa của ta bên trong không chỉ có sinh long hoàng hổ, còn bốc khói lên khí, phun hỏa tinh tử. Tiếp tục quét mắt Vân lão chú giải, khi phát hiện địa sát mệnh hỏa lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Mệnh hỏa bên trong có hai loại trong truyền thuyết mệnh hỏa, một loại là thiên cương mệnh hỏa, một loại là địa sát mệnh hỏa. Thiên cương mệnh hỏa, thần cương như khói, loạn vũ bay lên. Địa sát mệnh hỏa, thần sát như tương, phun tung tóe bắn ra bốn phía. Nhìn đến đây, Đường Dịch hô hấp đều có chút gấp rút. Tiến vào thức hải, một đoàn mệnh hỏa hừng hực đốt cháy thời điểm phát ra thanh âm đúng như rồng ngâm hổ gầm đồng dạng, không chỉ có bốc lên quần quần hơi khói, còn phun tung tóe hỏa tinh. Quần quần hơi khói, sẽ không phải là thần cương a? Cái kia phun tung tóe hỏa tinh, chẳng lẽ lại là thần sát? Giống, rất giống, càng nhìn càng giống. Không đúng, mệnh hỏa của ta nhìn giống long hổ mệnh hỏa, cũng giống địa sát mệnh hỏa, còn giống thiên cương mệnh hỏa. Cảm giác, những này phẩm tướng, mệnh hỏa của ta đều có. Lật khắp Vân lão chú giải, cũng không có loại này bao hàm toàn diện mệnh hỏa. Mệnh hỏa bên trong, tất cả phẩm tướng, lấy thiên cương địa sát là nhất. Nói cách khác, này hai loại phẩm tướng là cường đại nhất mệnh hỏa, không có cái thứ hai. Đường Dịch gãi gãi đầu, có chút sầu đến hoảng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đoán được mệnh hỏa của mình đến cùng là cái gì phẩm tướng. Thần hồn của ta dù sao không phải quỷ hồn, khả năng chính là nguyên nhân này, lấy thần hồn đạp vào quỷ đạo, thuộc về dị loại. Lần nữa tiến vào thức hải, cảm thụ được mệnh hỏa của mình, đối chiếu chú giải bên trong những cái kia phẩm tướng đặc thù, Đường Dịch không sai biệt lắm có thể khẳng định, mệnh hỏa của mình không chỉ có long hổ mệnh hỏa đặc thù, đồng thời cũng có thiên cương địa sát hai đại đỉnh cấp mệnh hỏa tất cả đặc thù. Quỷ đạo mệnh hỏa có thể vào phẩm đã là siêu quần bạt tụy người nổi bật. Trung phẩm mệnh hỏa lắc đắc không có mấy, thượng phẩm mệnh hỏa vạn người không được một. Phẩm tướng mệnh hỏa, danh xưng trăm năm không ra, ngàn năm có gặp. Ta mệnh hỏa này, đỉnh đầu thiên cương, chân đạp địa sát, tay trái vẽ rồng, tay phải vẽ hổ, đơn thuần mệnh hỏa phẩm tướng, chỉ sợ thế giới này không có người nào hơn được ta đi. Liên tục mấy ngày, Đường Dịch cũng không có làm gì, một mực đợi tại Vũ ẩn sơn học tập quỷ đạo tri thức. Vân lão không hổ là quỷ tiên sư, lưu lại chú giải để hắn được ích lợi không nhỏ, học được rất nhiều việc. Hôm nay, Lạc Thủy đem hắn đưa đến một tòa trong nhà cây. Tính toán thời gian không sai biệt lắm đã đi qua nửa tháng, Đường Dịch suy đoán Lạc Thủy khả năng lấy được pháp khí, hỏi một chút phía dưới, quả nhiên, Lạc Thủy đưa tay ở giữa tế ra một chiếc đèn. Chiếc đèn này dài hơn một thước, nhìn giống một chiếc cũ nát cổ lão thanh đồng đèn đến, bên trong có bức đèn, trên chụp đèn mơ hồ còn có thể trông thấy một chút quỷ dị huyền diệu đường vân. Đây chính là ngươi nói kiện pháp khí kia. Sư đệ, làm phiền ngươi thử một lần. Những ngày này Lạc Thủy mở miệng một tiếng sư đệ, đều hắn rất không quen, tiếp nhận đèn đồng, vừa quan sát hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngưng tụ thái âm thần ý. Lạc Thủy ôn nhu nói, chiếc đèn này chỉ có thái âm thần ý mới có thể nhóm lửa. Thật sao? Đường Dịch quấn lên tay áo, dẫn theo đèn đồng, dòng thân tức chuyển, bắt đầu ngưng tụ thái âm thần ý. Lạc Thủy đứng tại đối diện, nàng xem ra rất là khẩn trương, thanh mỹ trên khuôn mặt biểu lộ không gì sánh được nặng nề, ngậm miệng, một đôi sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn đèn đồng tâm, mười ngón giao thoa ở trước ngực cầu nguyện. Đồng nhiên, bấc đèn sáng lên, giấy lên ánh nến. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng đúng là một vòng ánh nến. Trông thấy một màn này, Lạc Thủy kích động trong lòng lộ rõ trên mặt, theo trên bấc đèn ánh nến càng ngày càng vượng, kích động trong lòng cũng càng mãnh liệt. Sau đó thì sao? Đường Dịch cũng không cảm thấy có gì khó, cũng không biết Lạc Thủy tại kích động cái gì à, thu hồi thần ý, ánh nến dập tắt, Lạc Thủy hít sâu một hơi, giống như là tại bình phục nội tâm kích động, nỉ non nói, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một vị. Đường Dịch nghe không hiểu đâu, có ý tứ gì? Sư đệ, ngươi còn nhớ rõ lần trước gặp mặt, ta đối với ngươi nói qua, nếu như nhóm lửa chiếc đèn này, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đường Dịch đương nhiên biết chiếc đèn này phía sau mà còn có sự tình khác, hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là chuyện gì để Lạc Thủy kích động như thế. Ngươi đến cùng để cho ta hỗ trợ cái gì? Ta muốn cho ngươi giả mạo một người. Đường Dịch hoài nghi mình có nghe lầm hay không, giả mạo một người? Không không không, xác thực nói là giả mạo quỷ. Cái quỷ gì? Minh Tử, Thái Âm Minh Tử. Nghe chút Thái Âm Minh Tử bốn chữ, Đường Dịch thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Lạc Thủy, có chút không quá xác định hỏi thăm, ngươi nói thế nhưng là Thái Âm Sơn hoàng tộc Minh Tử, chính là trong truyền thuyết Thái Âm Sơn quỷ hoàng tử. Chương 38, một chiếc đèn, một bức họa lần trước lúc gặp mặt. Lạc Thủy đã từng đề cập tới Thái Âm Sơn là một tòa thần sơn, chỉ có đêm dài dáng lâm thời điểm mới có thể như thế. Còn nói bên trong có rất nhiều ẩn chứa thần ý minh họa, đại biểu quỷ bên trong cường đại nhất một trụ Thái Âm Hương Minh Hồn cũng xuất từ Thái Âm Sơn. Lúc đó Đường Dịch lưu lại một lòng một dạ, sau khi trở về chuyên môn nghe ngóng, Chu Hoè bao quát dưới núi tiểu trấn Tà Tu tử chỉ nghe nói qua Thái Âm Sơn, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, về sau hay là tại Mai bà nơi đó nghe được rất nhiều bí văn. Mọi người đều biết, âm khí sinh sôi tà túy. U xuyên địa giới 49 quan, một quan so một quan âm khí nặng, đây cũng là tà túy mọc thành bụi bay đầy trời nguyên nhân. Âm khí sinh sôi đi ra tà túy phần lớn đều là cô hồn, cũng chính là thường nói âm hồn. Âm hồn du đãng 300 năm mới có thể vượt qua hóa kiếp, mở ra thần trí, hóa thành quỷ hồn. Nói là 300 năm, nhưng thật ra là 300 năm đạo hạnh, có âm hồn vận khí tốt, khả năng hút âm khí tương đối nồng đậm cũng hoặc tinh thuần, lại tắm rửa điểm ánh trăng, khả năng chỉ cần 200 năm, thậm chí 100 năm liền có thể có được 300 năm đạo hạnh. Độ hóa kiếp, khai thần trí, sinh mệnh hỏa, hóa quỷ hồn. Sinh dạng gì mệnh hỏa, kỳ thật cùng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Hoàn cảnh càng tốt, sinh ra mệnh hỏa liền càng thịnh vượng. Đây cũng là vì gì rất nhiều quỷ nhị đại đều tương đối ưu tú nguyên nhân, bởi vì quỷ phụ mẫu dưỡng dục bọn hắn thời điểm, không chỉ có biết chế tạo âm u hoàn cảnh, sẽ còn nuôi nấng rất nhiều tư lương. Tỷ như Bạch Đà gia dưỡng dục tiểu nhi tử, hóa kiếp thời điểm thần thái hiện hiện, còn từ thái âm trong đầu ngộ ra xích hà đoạn hồn kiếm, đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là Bạch Đà gia tiêu tốn rất nhiều tinh lực, cũng chút xuống vô số tâm huyết, dưỡng dục tiểu nhi tử trong lúc đó càng là không biết nện vào đi bao nhiêu tài nguyên. Quỷ đạo bên trong cái gọi là phúc duyên, chỉ chính là cô hồn du đãng 300 năm hoàn cảnh lớn lên. Dù sao âm hồn không có bản thân ý thức, hút cái gì âm khí bình thường đều xem ở địa phương nào sinh sôi đi ra, cái đồ chơi này toàn bộ nhờ vật khí. Nếu là bị quỷ phụ mẫu thu dưỡng, chịu vì ngươi tốn hao tâm huyết, đây càng là một loại phúc duyên. Nghe nói, Thái Âm Sơn bên trong cũng sẽ sinh sôi âm hồn. Thái Âm Sơn là một tòa thần sơn, trong đó có thể so với U Minh địa phủ, bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh thuần thái âm minh khí, sinh sôi đi ra âm hồn đều là quỷ bên trong lãng vượng, sinh ra mệnh hỏa một cái so một cái cường đại. Cho nên, Thái Âm Sơn sinh sôi đi ra âm hồn được xưng là Thái Âm Minh Tử, được vinh dự trong vị hoàng tộc. Đường Dịch nghe Mai bà nói qua, lần trước đêm dài dáng lâm thời điểm, từ Thái Âm Sơn bên trong chạy đến một chút Thái Âm Minh Tử. Hắn thật không nghĩ đến Lạc Thủy để cho mình nhóm lửa chiếc đèn này lại là giả mạo vị hoàng tử. Không, không phải, không phải quỷ hoàng tử, chỉ là Thái Âm Minh Tử. Lạc Thủy thanh âm truyền đến, Đường Dịch lông mày nhíu lại, khác nhau ở chỗ nào? Không phải một chuyện. Không giống với, quỷ hoàng tử có lẽ đều là Thái Âm Minh Tử, Thái Âm Minh Tử chưa hẳn đều là quỷ hoàng tử. Có khác biệt, mà lại khác nhau rất lớn. Lạc Thủy nói, chỉ cần là Thái Âm Sơn bên trong dựa vào Thái Âm Minh khí sinh sôi đi ra âm hồn đều có thể được xưng là Thái Âm Minh Tử. Bất quá, Thái Âm Minh Tử mặc dù được vinh dự quỷ trung hoàng tộc, sinh ra mệnh hỏa cũng đều siêu phàm nhập phẩm. Nhưng cũng không phải là toàn bộ như vậy. Chỉ có sinh ra Thái Âm địa sát mệnh hỏa mới có tư cách xưng là quỷ hoàng tử. Nếu là sinh ra mệnh hỏa có phẩm tướng thì được tôn xưng là quỷ thế tử. Nếu như sinh ra mệnh hỏa đã không phải địa sát cũng không phẩm tướng, đều được xưng là trong quỷ u minh chi tử. Thường nói Thái Âm Minh Tử cũng đều là loại này, quỷ hoàng tử. Vì thế tử quá mức hiếm thấy, cho dù là Thái Âm Sơn sinh sôi đi ra Thái Âm Minh Tử cũng rất khó sinh ra phẩm tướng mệnh hỏa, chớ nói chi là trong truyền thuyết Thái Âm địa sát mệnh hỏa. Tốt ta, trước mặc kệ là quỷ hoàng tử hay là quỷ thế tử. Đường Dịch có chút mê hoặc, cũng có chút không hiểu, đang yên đang lành, ngươi vì cái gì để cho ta đi giả mạo Thái Âm Minh Tử? Chuyện này nói rất dài dòng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thái Âm gia Minh Tử độ hóa kiếp, địa sát vi hoàng, phẩm tướng là vua, quỷ hùng làm tướng, quỷ quân là hầu. Đây là một câu chuyện xưa, ý nghĩa là Thái Âm Sơn đi ra Minh Tử, coi như không phải địa sát mệnh hỏa. Cũng không có bất luận cái gì phẩm tướng, ngày sau trưởng thành cũng có thể là một đời quỷ hùng, cũng hoặc uy chấn một phương quỷ quân. Chính là nguyên nhân này, mỗi lần đêm dài giáng lâm Thái Âm Sơn như thế, đều sẽ có rất nhiều quỷ đạo cao thủ xâm nhập Thái Âm Sơn, thứ nhất là vì quan ngộ trong núi ẩn chứa thần ý minh họa, thứ hai, tìm kiếm trong núi sinh sôi đi ra Thái Âm Minh Tử. Nếu là vận khí dễ tìm đến Thái Âm Minh Tử, mặc kệ là thu làm đồ đệ hay là dưỡng thành nhi tử, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng, phù mẫu đều có thể đi theo được nhờ. 300 năm trước, lần kia đêm dài giáng lâm, Vu Ẩn Sơn tiền bối nhao nhao xâm nhập Thái Âm Sơn, đồng thời thuận lợi tìm tới 5 vị Thái Âm Minh Tử. Nghe chút lời này, Đường Dịch âm thầm kinh hãi, các ngươi Vu Ẩn Sơn lại có 5 vị Thái Âm Minh Tử. Lạc Thủy gật gật đầu, trước kia xác thực có 5 vị, bất quá, chết một cái, còn có một cái hóa kiếp thời điểm ngoại ý muốn nổi lên, thần trí yếu nhược, ngươi gặp qua nàng, là Tiểu Kim Ngư. Tiểu Kim Ngư là Thái Âm Minh Tử. Đúng thế. Một cái khác chết như thế nào? Chưa hóa kiếp, chết yếu. Đường Dịch nội tâm thầm nghĩ, Vu Ẩn Sơn không hổ là thần quỷ thánh địa, thật sự là lợi hại. Năm đó từ Thái Âm Sơn cầm trở về 5 vị Thái Âm Minh Tử. Hắn cũng có chút không nghĩ ra, Vu Ẩn Sơn nhiều như vậy Thái Âm Minh Tử, cho dù chết một cái, hóa kiếp thất bại một cái, còn thừa lại 3 cái thật, làm gì còn tìm chính mình đi giả mạo. Chén này Thái Âm đăng đến từ Thái Âm Sơn. Lạc Thủy đem Thái Âm đăng nhấc lên, nhẹ nhàng nói ra, theo ta được biết, có 2 loại phương pháp có thể nhóm lửa Thái Âm đăng, loại thứ nhất là Thái Âm Minh Tử, trời sinh liền có thể nhóm lửa Thái Âm đăng. Thoại âm rơi xuống, Lạc Thủy trong tay Thái Âm đăng dần dần giấy lên ánh nến, Đường Dịch trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nội tâm ý thức được, Lạc Thủy cũng là 5 vị Thái Âm Minh Tử một trong. Loại thứ hai, nếu có thể ngộ ra Thái Âm thần ý cũng có thể nhóm lửa Thái Âm đăng, như ngươi một dạng. Lạc Thủy nói Vu Ẩn Sơn chia làm Đông Tây hai núi, bọn hắn thuộc về Đông Sơn, Tây Sơn bên kia là Phong lão làm chủ, cùng Đông Sơn Vân lão là sư huynh đệ, hai người năm đó bởi vì truyền đạo lý niệm khác biệt, đều chiếm một phương, Vân lão chủ trương hữu giáo vô loại, Phong lão thì tương đối coi trọng tư chất, mệnh hỏa không ra gì không thu. Năm đó Vân lão từ Thái Âm Sơn mang về 5 vị Thái Âm Minh Tử, đồng thời còn mang về 5 chén Thái Âm đăng. Một vị Thái Âm Minh Tử chết yểu về sau, vị Tây Sơn Phong lão mượn đi một chiếc Thái Âm đăng. Về sau Tiểu Kim Ngư hóa kiếp ngoài ý muốn nổi lên, không cách nào nhóm lửa Thái Âm đăng, lại bị Phong lão mượn đi một chiếc. Cho nên, ta muốn xin ngươi giảm mạo Thái Âm Minh Tử, cứ như vậy, chúng ta liền có thể có lý do từ Tây Sơn nơi đó muốn trở về một chiếc Thái Âm đăng. Ta chỉ có thể dùng Thái Âm thần ý nhóm lửa Thái Âm đăng, cũng không phải thật sự là Thái Âm Minh Tử, giả mạo mà nói, người ta nhìn không ra. Tây Sơn bên kia có 5 vị Thái Âm Minh Tử, trong đó 3 vị là đến từ Thái Âm Sơn Minh Tử, 2 vị khác đều là dùng Thái Âm thần ý nhóm lửa Thái Âm đăng. Phong lão chính là coi đây làm lý do, mượn đi 2 ngọn Thái Âm đăng. Đường Dịch nghe rõ, Tây Sơn lúc đầu 3 vị Thái Âm Minh Tử cùng 3 chén Thái Âm đăng. Bên kia thu đệ tử chỉ lấy mệnh hỏa nhập phẩm quỷ mầm tiên, có 2 vị đệ tử tuần tự ngộ ra Thái Âm thần ý, Phong lão liền để bọn hắn giả mạo Thái Âm Minh Tử, mượn đi Đông Sơn bên này 2 ngọn Thái Âm đăng. Hiện tại Lạc Thủy cũng làm cho chính mình giả mạo Thái Âm Minh Tử, coi đây làm lý do, từ Tây Sơn nơi đó muốn trở về một chiếc Thái Âm đăng. Kỳ thật, cũng không tính giả mạo, tương truyền, phàm là quỷ hồn, mệnh hỏa nhập phẩm người, quan ngộ đến Thái Âm thần ý, đều có thể bái nhập Thái Âm Sơn, trở thành Thái Âm Minh Tử, nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, một cái là tiên tiên, một cái là hậu tiên. Lạc Thủy thanh âm truyền đến, Đường Dịch cũng không tiếp lời, chỉ là ngồi trên ghế, quan sát đến Thái Âm đăng, hắn suy nghĩ, Lạc Thủy để cho mình giả mạo Thái Âm Minh Tử, tuyệt đối không chỉ là làm quan trọng trở về một chiếc Thái Âm đăng. Chương 38, Thái Âm đăng là làm gì dùng? Một bức họa. Đường Dịch không hiểu, có ý tứ gì? Trong bức tranh có độc tiên, hung hiểm dị thường, chỉ có tay cầm Thái Âm đăng mới có thể cam đoan hồn thể không tiêu tan, cũng chỉ có tay cầm Thái Âm đăng mới có thể có đến Dạ Du thần tán hành. Một bức họa, trong bức tranh còn có đầu tiên, bên trong còn có Dạ Du thần. Đường Dịch lông mày nhăn thành xuyên, rất là hoài nghi nhìn chằm chằm Lạc Thủy, "Tiên tử, con người của ta ít đọc sách, trình độ văn hóa không cao, kiến thức cũng không nhiều, ngươi cũng đừng lừa ta à. "Ta cũng không có lừa ngươi." Nhìn Lạc Thủy một bộ chăm chú lại bộ dáng nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Đường Dịch không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quỷ đạo đồ vật, xa so với trong tưởng tượng còn muốn tà dị. Trong bức tranh có động tiên không nói, bên trong còn có Dạ Du thần. Hắn thử hỏi một câu, trong bức họa kia có cái gì? Tài nguyên. Lạc Thủy cũng không có dấu diếm, chuyện này cũng không có gì tốt dấu diếm, Vu Ẩn Sơn tuy nói không tham dự ngoại giới phân tranh, cũng không đại biểu liền dựa vào Vu Ẩn Sơn ít đòi linh khí khổ tu, bọn hắn đi thần quỷ đạo cũng cần tài nguyên tăng lên đạo hạnh của mình. Cụ thể là tài nguyên gì? Thái Âm minh khí cùng Thái Âm thần ý. Nghe vậy, Đường Dịch trong lòng không chịu được hơi hồi hộp một chút, kém chút không có nhịn không được trực tiếp đáp ứng. Thái Âm Minh Hồn thế nhưng là danh xương quỷ bên trong cường đại nhất một trụ Thái Âm Hương Thần, tu luyện Thái Âm Minh Hồn trọng yếu nhất mấy loại tài nguyên, trong đó có Thái Âm Minh Khí cùng Thái Âm Thần Ý nghĩ tới đây. Đường Dịch dò hỏi, nếu như, ta nói là nếu như ta đáp ứng, cũng giúp các ngươi muốn về một chiếc Thái Âm Đăng. Lạc Thủy tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, nếu là có thể muốn trở về một chiếc Thái Âm Đăng, tự nhiên do ngươi đèn treo tiến vào trong bức tranh đầu tiên, bên trong thu thập tài nguyên, chúng ta có thể về sau bàn lại, nhưng là cái gì? Phong hiểm rất lớn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đáp ứng, càng sẽ không ép buộc ngươi. Hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc đằng sau rồi quyết định. Đều có nguy hiểm gì? Vẹn vẹn Tây Sơn Phong lão một cửa ải kia liền không dễ chịu. Nâng lên Tây Sơn Phong lão, Lạc Thủy cũng là thần sắc phiền muộn, tham thẳm nói ra, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ gây khó khăn đủ đường, chất vấn thân phận của ngươi, thậm chí có thể sẽ đưa ra trực tiếp để cho ngươi nhập họa, lên mại hạt hiểu, tiếp nhận Dạ Du thần khảo nghiệm. Dạ Du thần đến cùng là cái quái gì, chẳng lẽ là quỷ thần? Làm sao còn được mại hạt hiểu? Không phải. Bức họa kia đến cùng là họa gì? Âm Tào địa phủ đó a. Bức kia thần họa động thiên đến từ Thái Âm Sơn, Dạ Du thần cũng thuộc về Thái Âm Sơn, về phần là một loại tồn tại gì, ngươi nếu đem nó lý giải thành quỷ thần cũng không tệ, bao quát ngươi nói Âm Tào địa phủ. Lạc Thủy nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng không phải sai, bởi vì trong bức tranh thật sự có loại hạt tiểu, truyền thuyết có thể nhập hoàng tuyển. Đường Dịch nghe tê cả da đầu, làm cái quỷ mà thôi, muốn hay không dạng này, gia hỏa này lại là Dạ Du thần, lại là loại hạt tiểu, còn nhập hoàng tuyển, cái đồ chơi này đến cùng chỉ là một loại tục xưng, hay là tình huống như thế nào? Hỏi thăm xuống, Lạc Thủy cũng không có nói rõ, nàng đối với trong bức tranh động thiên hiểu rõ cũng không nhiều. Tốt ta Đường Dịch thở dài, ngươi mới vừa nói cái gọi là khảo nghiệm, lại là cái gì khảo nghiệm? Cũng không tính cái gì khảo nghiệm, mà là một loại thân phận tán thành, bên trong Dạ Du thần đến từ Thái Âm Sơn, nó sẽ không công kích Thái Âm Minh Tử, điều kiện tiên quyết là nó cho rằng ngươi là Thái Âm Minh Tử. Nhóm lửa Thái Âm đăng, không tính được là đến Dạ Du thần tán thành a. Lạc Thủy có chút lắc đầu, khó mà nói, mấy trăm năm qua Tây Sơn bên kia có 7 vị ngộ ra Thái Âm thần ý đạo hữu, cũng có thể nhóm lửa Thái Âm đăng tiến vào trong bức tranh động thiên đằng sau, 4 vị không có đạt được tán thành, mà khác 3 vị đều chiếm được tán thành. Nếu như không có đạt được công nhận hạ chẳng là cái gì, quỷ hồn sẽ bị Dạ Du thần ăn hết. Nghe hoạt động này còn có chút nguy hiểm a. Đường Dịch xoa cái cằm suy tư một lát, đồng dạng là dùng Thái Âm thần ý nhóm lửa Thái Âm đăng, vì cái gì có đạt được tán thành, có không có, cụ thể căn cứ cái gì ta nói không chính xác, có thể cùng mệnh hỏa có quan hệ, cũng có thể là cùng Thái Âm thần ý có quan hệ, mệnh hỏa càng thịnh vượng, đạt được Dạ Du thần công nhận tỷ lệ càng lớn. Ngươi, Lạc Thủy nhìn xem như có điều suy nghĩ Đường Dịch, do dự một chút, mở miệng nói ra, ngươi nếu có thể ở trong Thái Âm thông vũ đầu nộ ra Thái Âm thần ý, mệnh hỏa tất nhiên nhập phẩm đi. Vào, cái kia, có lẽ là cảm thấy hỏi thăm người khác mệnh hỏa không quá lễ phép, Lạc Thủy trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng. Đường Dịch đương nhiên biết nàng ý tứ, mệnh hỏa của mình, hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào, hỏi ngược một câu, mệnh hỏa của ngươi đâu? Mệnh hỏa của ta, miễn cưỡng thuộc về trung thượng. Chỉ là trung thượng. Đường Dịch kinh ngạc, ngươi không phải tiên thiên Thái Âm minh từ sao? Quỷ bên trong thuần huyết hoàng tộc a, mệnh hỏa chỉ là trung thượng. Lạc Thủy có chút xấu hổ, cũng có chút im lặng, Thái Âm Minh Tử mặc dù được xưng là quỷ trung hoàng tộc, nhưng đây chỉ là một loại tục xưng, không thể coi là thật, cứ việc Thái Âm Minh Tử là Thái Âm Sơn bên trong minh khí sinh sôi đi ra, tiên thiên điều kiện tương đối tốt, sinh ra mệnh hỏa cũng đều có thể nhập phẩm, nhưng đa số hạ phẩm, còn có hạ hạ phẩm. Cái kia vụ ẩn sơn mặt khác Thái Âm Minh Tử mệnh hỏa đâu? Tây Sơn bên kia chỉ có một cái trung phẩm, chúng ta Đông Sơn bên này có 2 cái. Cái này đồ bỏ quỷ trung hoàng tộc cũng không được a. Nghe Lạc Thủy tiếng nói, toàn bộ vụ ẩn sơn tất cả Thái Âm Minh Tử, hạ phẩm mệnh hỏa chiếm đa số, trung phẩm đều không có mấy cái. Lạc Thủy trung thượng phẩm chất, chỉ sợ còn thuộc về cao nhất một loại kia. Cái kia, Lạc Thủy có chút hiếu kỳ hỏi thăm, mệnh hỏa của ngươi đâu? Ta sao? Các ngươi bao lớn dạy, ta liền bao lớn chân. Phương châm chính một cái linh hoạt đa dạng, đến lúc đó có thể căn cứ tình huống hoàn cảnh tùy thời biến hóa. Đường Dịch nghĩ nghĩ, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Kém bao nhiêu? Nhìn hắn trả lời lập lờ nước đôi, Lạc Thủy nhếch miệng, ôn nhu nói, mệnh hỏa mạnh yếu cũng không đại biểu cái gì. Tu sĩ bình thường mệnh hỏa có thể nhập phẩm đã là vạn người không được một, chúng ta vụ ẩn sơn đệ tử từ chuyện thừa đến nay, nhập phẩm mệnh hỏa cũng không có bao nhiêu, dù cho nhập phẩm cũng nhiều là hạ hạ chi tư, Vân lão mệnh hỏa chính là như vậy, nhưng cũng không có trở ngại lão nhân gia ông ta trở thành một đời quỷ tiên sư. Trái lại Thái Âm Minh Tử, mặc dù chiếm cứ tiên tiên ưu thế, sinh ra mệnh hỏa phần lớn cũng đều siêu phàm nhập phẩm, nhưng chưa chắc là một chuyện tốt, mệnh hỏa phẩm chất càng tốt, độ hóa kiếp độ khó càng cao, Thái Âm Minh Tử trưởng thành nhanh, chết cũng nhanh. Còn có loại thuyết pháp này. Đường Dịch kinh nghi, Vân lão chú giải đã nói chỉ cần đạo hạnh đúng chắc, mệnh hỏa không phù phiếm, liền có thể vượt qua hóa kiếp, cùng mệnh hỏa phẩm chất không quan hệ à? Mệnh hỏa nhập phẩm tu sĩ, lại có mấy cái chịu cước đạp thực địa khổ tu đạo hạnh đâu? Nhất là một chút Thái Âm Minh Tử tự cho mình siêu phàm, cảm thấy tài trí hơn người, thậm chí thật lấy quỷ trung hoàng tộc tự cho mình là, như thế nào cam tâm tình nguyện thông qua tháng năm dài đằng đẵng đúng chắc đạo hạnh? Lạc Thủy khuôn mặt thanh mỹ kia bên trên hiện lên một vòng tự giễu bật cười, lịch đại quỷ đạo tiền bối, có thể vượt qua ba đạo hóa kiếp, có được ngàn năm đạo hạnh vốn là lắc đắc không có mấy, 89/10 đều là phổ thông quỷ tu. Thái Âm Minh Tử ngay cả thứ nhất đều không có, quỷ đạo bên trong lưu truyền một câu, song kiếp mệnh hỏa dao động, tam kiếp tất suy bại, câu nói này trên người Thái Âm Minh Tử nhất là rõ rệt. Chương 39, người khoác chín mặt tinh kỳ đại uy địa sát lực sĩ mấy ngày này, Đường Dịch phần lớn thời gian đều đợi tại vụ ẩn sơn, ngẫu nhiên rời đi trở lại nhục thân còn cái hồn nhi, đủ ấm thể cốt, khôi phục nguyên khí, thuận tiện nuôi điểm pháp lực, mở khiếu huyệt, tu luyện một chút kiếm quyết, Xích Vân Sơn bên kia tạm thời không có chuyện gì, cũng là thuận tiện một chút. Xích Vân Sơn liền điểm ấy chỗ tốt, tương đối tự do. Không có những cái kia loạn thất bát tao quý củ, mỗi tháng trở về giao hiếu kính là được, giao xong hiếu kính ngươi muốn làm cái gì liền làm gì. Cái gì khi nam phế nữ, cướp bóc đốt giết, thông đồng quả phụ, lay nữ quỷ cái gì, chỉ cần ngươi có năng lực, tùy ngươi, nếu là có bản sự xông lên Xích Vân Sơn, trực tiếp xử lý Xích Vân lão tổ, chính mình xương vương cũng không ai ngăn đón. Trước kia Đường Dịch còn cần trở về giao hiếu kính, hiện tại hắn là tay cầm ba đạo lệnh bài tiểu chấp sự, thuộc về ăn hiếu kính hàng người. Ăn xong không phải ở bên ngoài kiếm ăn nhi, những tạp dịch kia hiếu kính, chỉ ăn đại bà đầu, tiểu bà đầu. Cậu thêm ở tại nhị hoàn bên trong những cái kia thành gia lập nghiệp dã bà đầu hiếu kính. Tiểu chấp sự thân phận này, dưới chân núi tiểu trấn chính là tuyệt đối đại gia. Hôm nay, sắp xếp cẩn thận nhục thân của mình, thân hồn xuất hiếu, chuẩn bị tiến về vụ ẩn sơn. Hắn là một cái ưa thích học tập người, phi thường hy vọng tiến bộ, chỉ cần có thời gian liền đi vụ ẩn sơn bồi dưỡng. Vũ ẩn sơn bên kia hẳn là xảy ra điều gì tình huống. Từ khi bái nhập Vũ ẩn sơn về sau, không chỉ có Lạc Thủy đối với hắn đặc biệt chiếu cố, Mạc trưởng lão cũng thỉnh thoảng nói chuyện nói. Nói đã có một ít chuyện nhà, cũng có một chút đạo hạnh, mệnh hỏa, còn có thai âm thần ý sự tình. Lão tiền bối hóa hình bộ dáng tiên phong đạo cốt, sát thực trước sau như một, cho Đường Dịch ấn tượng là một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Vô luận là Lạc Thủy hay là Mạc trưởng lão, từ bọn hắn trong đôi câu vài lời, Đường Dịch có thể phát giác ra được, bọn hắn rất gốc, cũng phi thường cần chính mình như thế một vị có thể nhóm lửa thái âm đăng quỷ tu sĩ tiến vào trong bức tranh động tiên, nếu không không có khả năng đem trong bức tranh động tiên bực này bí mật nói với chính mình như thế một ngoại nhân. Nếu như tiến vào trong bức tranh động tiên thu thập tài nguyên, chẳng qua là vì tu luyện, Vũ ẩn sơn hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy. Dù cho cần bên trong tài nguyên, chí ít cũng sẽ đối với người của ta phẩm đạo đức khảo sát một đoạn thời gian. Hiện tại, nghe bọn hắn ý tứ, đây là hy vọng ta mau tới cương vị a. Trong bức tranh động tiên có thái âm minh khí, Vân lão chú giải bên trong nói cái đồ chơi này là một loại cực phẩm tài nguyên, không chỉ có thể tăng lên đạo hạnh, còn có thể vững chắc thần hình hồn thể. Vững chắc thần hình hồn thể mấy chữ này đại biểu ý nghĩa rất lớn. Nói nhỏ chuyện đi có thể cho tán loạn hồn thể khôi phục nhanh chóng, đối với quỷ tu sĩ mà nói, không sai biệt lắm tương đương một loại chữa thương đại dược. Nói lớn chuyện ra độ hóa kiếp thời điểm, ổn định thân hình hồn thể chẳng khác nào ổn định mệnh hỏa, có thể gia tăng hóa kiếp tỷ lệ. Xem chừng, hoặc là Vũ ẩn sơn có ai thụ thương, hồn thể bất ổn, hoặc là chính là của người đó hóa kiếp sắp đến, cần thái âm minh khí vững chắc mệnh hỏa. Lắc đầu, lười đi nghĩ, hắn bái nhập Vũ ẩn sơn chính là đến học tập quỷ đạo tri thức, đối với những khác sự tình cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, bao quát trong bức họa kia động tiên cũng không ngoại lệ, nếu là có thể đi vào thêm chút kiến thức tự nhiên là không thể tốt hơn, giúp người ta làm chút công việc cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao Vũ ẩn sơn pháp môn tùy tiện để ta tu luyện, tài nguyên cái gì, cho liền muốn, không cho liền muốn những biện pháp khác làm điểm. Vũ ẩn sơn có một tòa thụ tháp. Thụ tháp bên trong có rất nhiều ghi lại pháp môn chú giải ngọc giản quân trục, đại đa số đều là Vũ ẩn sơn lịch đại tiền bối lưu lại. Vũ ẩn sơn pháp môn chỉ có hai bộ. Một bộ Huyền Tâm Diệu Pháp Quyết, một bộ Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ. Hai bộ này pháp môn thuộc về tổng cương, một chút to to nhỏ nhỏ pháp môn cơ hồ đều là hai bộ này đại pháp môn diễn sinh ra tới. Huyền Tâm Diệu Pháp Quyết đối với ngộ tính có nhất định yêu cầu, bậc cửa tương đối cao, thuộc về loại kia để xem ngộ làm chủ, tu luyện làm phụ. Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ, nhập môn dễ dàng, tinh thông khó, là lấy tu luyện làm chủ, quan ngộ làm phụ. Hóa hình, hợp lực, sinh sát, hiện uy, thần ý, thông vũ sáu đại cảnh giới. Đường Dịch bưng lấy một bộ liên quan tới Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ chú giải, nhỉ nó nói, khó trách ta luôn cảm giác không thích hợp. Thì ra là thế. Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ pháp môn là Vương Thanh Sơn truyền thụ cho hắn, pháp môn chỉ có thể tu luyện tới sinh sát cảnh giới này, bởi vì Vương Thanh Sơn cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới này. Không chỉ Vương Thanh Sơn là như thế này, Vũ ẩn sơn phần lớn quỷ tu sĩ cơ bản đều dừng bước tại sinh sát cảnh giới này. Đường Dịch căn cứ Vương Thanh Sơn cho pháp môn, sát thực sinh ra địa sát, nhưng là luôn cảm giác không đúng lắm, sinh ra địa sát không có uy lực gì, rất tàn mạn, căn bản không giống sát, càng như quỷ xương mù mờ dạng, chỉ có bên ngoài, chỉ có sát hình, trừ hù dọa người, tác dụng không lớn. Hắn vốn đang cho là mình không có lĩnh ngộ thấu triệt, cho đến hiện tại nhìn một chút lao tiền bối chú giải, giờ mới hiểu được tới. Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ bộ này pháp môn, sinh sát cảnh giới cần địa sát tinh kỳ. Trước đó Vương Thanh Sơn truyền thụ cho hắn pháp môn, tu luyện chỉ là địa sát lực sĩ pháp tượng bản thể, cũng không phải là hoàn toàn thể. Địa sát lực sĩ hoàn toàn thể, tu luyện được, phía sau lưng chừng 9 mặt địa sát tinh kỳ, tu ra một mặt địa sát tinh kỳ, liền có thể hiện hóa ra nhất trọng uy lực. Từ Hà Địa Sát Hỏa tinh kỳ, Thanh Hà Địa Sát Hỏa tinh kỳ, Xích Hà Địa Sát Hỏa tinh kỳ, Kim Hà Địa Sát Hỏa, Bạch Hà Địa Sát Hỏa, 9 loại Hồng Hà Địa Sát Hỏa. Mỗi một loại Hồng Hà Địa Sát Hỏa ẩn chứa uy lực đều không giống nhau. Chờ một chút. Đường Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới mình tại Bạch Đà ra bức kia thông vũ đồ bên trong quan ngộ ra một mặt Địa Sát Hỏa tinh kỳ, lại chính là Xích Hà Địa Sát Hỏa. Nghĩ đến đây, nhắm mắt lại, tiến vào thức hải, tâm niệm vừa động, thần thức diễn hóa, hóa thành một tôn thân thể cao lớn, thân thể như núi cao biển rộng, toàn thân khói đen bốc lên, mây mù tràn ngập, uy phong lẫm liệt, hai tay to dài gần cốt như rồng, một đôi đại thủ tròn trịa cứng mãnh, phản phất ẩn chứa vô cùng đại lực, chính là Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ pháp tượng bản thể. Ngay sau đó, Địa Sát Lực Sĩ phía sau lưng diễn hóa ra một mặt tinh kỳ đốt lấy hừng hực sát hỏa, lóe ra xích hà quang hoa. Khi xích hà địa sát tinh kỳ diễn hóa đi ra một khắc này, Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ trên người mây mù sôi trào mãnh liệt, khói đen càng là cuộn cuộn sôi trào, người khoác vạn trượng xích hà, chân đạp hừng hực địa sát liệt hỏa, tựa như một tôn hung mãnh bá tuyệt quỷ thần, rất là uy vũ. Quả nhiên là dạng này. Lúc này mới đối mùi vị. Một mặt địa sát hỏa tinh kỳ, hiển hóa nhất trọng địa sát đại uy. Đại Uy Địa Sát Lực Sĩ 9 mặt tinh kỳ, Vũ ẩn sơn đều có. Không chỉ có ẩn chứa thần ý huyền diệu cụ tượng vẽ có thể quan ngộ, mặc dù đều không phải là bút tích thực, thần ý huyền diệu cũng có thể là không phải như vậy viên mãn, cũng may còn có rất nhiều các tiền bối lưu lại chú giải trợ giúp tu luyện. Quỷ đạo pháp môn, nếu là có thể trực tiếp ngộ ra thần ý huyền diệu, còn lại chỉ là một cái rèn luyện độ thuần thục vấn đề. Nếu là ngộ không xuất thần ý huyền diệu, chỉ dựa vào chuyên cần khổ luyện, thì cần muốn tháng năm dài đằng đẵng từng giờ từng phút lĩnh hội. Từ những tiền bối này lưu lại chú giải bên trong, động thì mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí 2-300 tuổi vừa mới có thể tu luyện được một mặt địa sát hỏa tinh kỳ. Đường Dịch đâu? Quan ngộ lấy các tiền bối lưu lại cụ tự vẽ, phối hợp các loại chú giải, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đem Thanh Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ thần ý huyền diệu quan ngộ không lệ mấy. Từ Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ, Kim Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ, Bạch Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ, Hắc Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ. Chương 39, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, quan ngộ dòng ra 46 bức cụ tự vẽ, lật xem hơn 80 bộ chú giải, đại uy địa sát lực sĩ chín mặt tinh kỳ ẩn chứa thần ý huyền diệu, không sai biệt lắm quan ngộ 7-8 phần, cứ việc còn không có viên mãn, nhưng cũng chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ cảnh cây nhỏ cuối. Thần thức, hay là thần thức? Theo đối với quỷ đạo chi thức hiểu rõ, quan ngộ thần ý càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần biết rõ ràng cái gọi là ngộ tính, kỳ thật chính là thần thức tính toán năng lực. Chương 39, thần thức càng cường đại, tính toán năng lực liền càng nhanh, tính toán năng lực càng nhanh, ngưng thần hội thần càng dễ dàng, có thể tại trong thức hải liên tục thôi diễn hóa đi ra thần ý cụ tượng. Quỷ hồn trời sinh thần yếu, thần thức tàn mạn, không cách nào tụ tinh, hội thần đứng lên liền khó, mệnh hỏa thịnh vượng, khả năng tốt đi một chút. Mệnh hỏa của ta, sinh long hỏa hổ, đã là thiên cương mệnh hỏa, lại là địa sát mệnh hỏa, trọng yếu nhất chính là, không phải quỷ hồn, mà là thần hồn, trời sinh thần mạnh. Thiên tiên ưu thế, cao hơn không chỉ một lượng cấp. Quỷ đạo khó tu, đồng thời cũng là trong tiên lộ, tầm thường nhất tồn tại. Mặc dù không có thọ nguyên, sẽ không già yếu, lại có 300 năm một lần hóa kiếp. Quỷ hồn trời sinh thần yếu, rất nhiều pháp môn đều cần tháng năm dài đằng đẵng đi lĩnh hội tu luyện. Dù cho tu luyện tới trong truyền thuyết quỷ tiên cảnh giới, cũng là yếu nhất tiên. Nếu như không phải nguyên nhân này, Đường Dịch thật đúng là muốn chủ công quỷ tiên một đạo. Cái đồ chơi này tu luyện cảm giác rất nhẹ nhàng, coi như không có tài nguyên, tìm hoang sơn giã linh hương cái kia một năm, cái gì cũng không cần làm, nằm một năm liền nhiều một năm đạo hạnh, còn không cần lo lắng đạo hạnh phù phiếm, nằm tới đạo hạnh, xa so với hút tài nguyên gia tăng đạo hạnh muốn vững chắc hơn nhiều. Có đôi khi hắn cũng vô pháp lý giải những quỷ tu này sĩ, tìm một chỗ từ từ chịu nằm tu tiên khó chịu sao? Làm gì còn tới chỗ tìm kiếm tài nguyên, không phải đi đường tắt, liền là so người khác nhanh lên. Dựa vào tài nguyên tăng trưởng đạo hạnh còn có phù phiếm phong hiểm. Xem chừng, cũng là thế đạo này không dễ lăn lộn, làm tới đạo hạnh tăng trưởng quá chậm, khả năng ngay tại mộ phần ăn nồi lẩu, hát bài hát, liền bị tà tu tử bắt đi, đạo hạnh thấp, thực lực liền yếu. Không có cách nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, hút tài nguyên, để cho mình đạo hạnh tăng nhanh lên. Người cũng tốt, quỷ cũng được, hai con đường cũng không dễ dàng a. Chính cảm khái, phát giác được dị dạng, quay đầu nhìn lên, một vị lao giả chậm rãi đi tới. Lao giả thân mang một bộ áo bào cho, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, chính là Mạc trưởng lão. Đường Dịch đứng dậy hành lễ, Mạc trưởng lão có chút cười nhạt, khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần giữ lễ tiết, gần nhất nghe Lạc Thủy nói, ngươi một mực tại tu luyện đại uy địa sát lực sĩ pháp tượng, tiến triển như thế nào? Đệ tử ngay tại sinh sát. Ừm, không tệ. Không sai, Thanh Sơn chuyển cho ngươi đại uy địa sát lực sĩ pháp môn cũng không có bao lâu, ngươi liền tu luyện tới sinh sát cảnh giới, tốc độ nhanh chóng, khá tốt. Lời nói xoay chuyển, Mạc trưởng lão nói ra, nhớ lấy không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải đem hợp lực cảnh giới tu luyện viên mãn, mới có thể bước vào sinh sát cảnh giới. Đệ tử ghi nhớ. Ừm. Mạc trưởng lão vuốt vuốt cái cằm râu dài, nhìn qua trên vách tường một vài bức gần chứa địa sát tinh kỳ thần ý cụ tự vẽ, đại uy địa sát lực sĩ, hóa hình không khó, hợp lực cảnh giới chỉ cần chịu bỏ thời gian, sớm muộn có thể viên mãn, ngược lại là sinh sát cảnh giới cái này chín mặt địa sát hỏa tinh kỳ. Không chỉ cần bên dưới rất rất lớn công phu, càng cần hơn vô cùng dài tuế nguyệt đi quan ngộ đi tu luyện. Vu ẩn sơn quỷ tu sĩ, cố gắng cả đời phần lớn chỉ có thể sinh ra một mặt địa sát hỏa tinh kỳ. Sinh ra hai mặt cũng không nhiều, ba mặt càng là lác đác không có mấy, nhưng cũng đủ rồi. Một mặt tinh kỳ hiển hóa nhất trọng địa sát đại uy. Đại uy địa sát lực sĩ vốn là lực lớn vô cùng, bằng vào 300-400 năm đạo hạnh, hóa thân đại uy địa sát lực sĩ, dù là chỉ là có thể phát huy ra nhất trọng uy lực, tay không cũng có thể chấn sát ba đấu pháp lực tà tu tử, đối mặt bốn đấu pháp lực người khoác hộ thể pháp cương tà tu tử cũng không sợ chút nào. Tiểu Dịch A, qua ít ngày, lão hủ dự định để cho ngươi trước đi theo Lạc Thủy, nhập hòa học hỏi kinh nghiệm, ý của ngươi như nào? Mạc trưởng lão thanh âm truyền đến, Đường Dịch thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy ngạc nhiên, Mạc lão, ta còn không có thái âm đăng đâu. Theo hắn biết, Đông Sơn bên này chỉ có 3 chén thái âm đăng, 3 vị thái âm minh tử người cầm một chiếc. Tây Sơn bên kia mượn đi hai ngọn thái âm đăng còn không có muốn trở về, nghe Lạc Thủy ý tứ, muốn trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng, làm sao Mạc trưởng lão hiện tại liền để chính mình nhập hỏa lực luyện. Thái âm đăng sự tình, ngươi không cần lo lắng, hai ngọn nếu không trở lại, trước muốn trở về một chiếc, hay là không có vấn đề gì, lão hủ đang cùng Tây Sơn bên kia tiếp xúc, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hai ngày nữa liền sẽ còn tới một chiếc. Nhanh như vậy liền muốn ta vào cương vị rồi hả? Đường Dịch có chút ngoài ý muốn. Chỉ là Mạc trưởng lão nói trước đi theo Lạc Thủy đi vào học hỏi kinh nghiệm lại là mấy cái ý tứ. Đều do lão hủ không có nói rõ ràng, cũng không phải là để cho ngươi nhập đại họa đầu tiên, chỉ là trước hết để cho ngươi tiến vào tiểu họa bên trong học hỏi kinh nghiệm, thích ứng một chút hoàn cảnh. Vũ ẩn sơn có 3 bức vẽ, một lớn hai nhỏ. Đại họa động thiên đông tây hai núi cộng đồng đảm bảo, chỉ có chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể tiến nhập trong bức tranh đầu tiên, nếu không đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai bức tiểu họa, đồ vật tất cả một bức, cũng không có như vậy coi trọng, có thể tùy thời đi vào. Sau 5 ngày, Đường Dịch thuận lợi cầm tới một chiếc thái âm đăng, chuẩn bị cùng Lạc Thủy cùng nhau tiến vào tiểu họa bên trong học hỏi kinh nghiệm. Tiểu họa động thiên mặc dù không có đại họa trong động thiên như vậy nguy hiểm, cũng không đại biểu an toàn, chỉ là u minh sát khí không có mãnh liệt như vậy. Lạc Thủy mang theo Đường Dịch tiến vào vụ ẩn sơn động phủ phòng ngầm dưới đất, vừa đi, một bên dặn dò một chút tương quan công việc. Tại tiểu họa động thiên, dưới tình huống bình thường sẽ không đụng tới dạ du thần, dù sao ta tiến vào tiểu họa động thiên nhiều lần, chỉ đụng tới qua 3 lần, ngược lại là dã quỷ có một ít. Bên trong còn có dã quỷ. Đường Dịch kinh ngạc, là loại kia hóa kiếp thất bại, không có bản thân ý thức dã quỷ. So phía ngoài dã quỷ muốn hung tàn nhiều lắm, cũng đáng sợ nhiều lắm, đều là hút thái âm minh khí trưởng thành. Phi thường của bố. Còn có. Nếu như ở bên trong nghe thấy có người gọi ngươi danh tự, tuyệt đối không nên đáp ứng. Nếu có. có mặt khác nữ quỷ dụ hoặc ngươi. Lạc Thủy nhìn thoáng qua Đường Dịch, ngươi cũng tuyệt đối không nên mắc lửa. Ở bên trong mặc kệ trông thấy cái gì, đều không cần tế ra thần thức đi dò xét, ngàn bạn phải nhớ kỹ. Nếu như, ta nói là nếu như trông thấy ngươi ở bên trong trông thấy lại Hạ Kiểu, tuyệt đối không nên lên. Cái kia một chén canh, dù là lại hương, lại nhịn không được, cũng tuyệt đối không nên uống. Đường Dịch nghe là dùng mình, không phải. Trong bức họa kia động thiên đến cùng là địa phương nào? Tại sao lại là lại Hạ Kiểu, lại là Mạnh Bà Thang, U Minh địa phủ a? Lạc Thủy bĩu môi, Thái Âm Sơn có phải hay không U Minh địa phủ, ta không rõ ràng, nhưng này ngọn núi, bên trong thật sự có một tòa đỉnh. Nhìn Đường Dịch một bức nhíu mày dáng vẻ trầm tư, Lạc Thủy nhàn nhạt mỉm cười, an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta nói những này tại tiểu họa động thiên khả năng không lớn đụng tới, chỉ là căn dặn ngươi, nếu quả như thật gặp may mắn đụng phải, tuyệt đối không nên đáp lại là được. Nếu như đáp lại đâu? Hậu quả gì? Hậu quả? Không có gì hậu quả, ngươi khả năng cũng không còn cách nào trở lại thế gian, bất quá. Lạc Thủy cười tủm tỉm nhìn hắn, nghiền ngẫm nói ra, chờ đêm dài giáng lâm, ta có thể vì ngươi dâng hương. Ngươi thích gì hương? Chương 40, Thái Âm Sơn thần phủ nội cảnh vụ ẩn sơn bên trong. Một tòa trong mật thất, trưng bày một phương bàn thờ, trong bàn thờ thờ phụng vụ ẩn sơn tổ sư ra bài vị. Để Đường Dịch cảm thấy có thú chính là, Lạc Thủy vậy mà nhóm lửa ba nén hương cắm ở trong lư hương. Thần tam quỷ tứ, hắn hiểu. Người bái thần kinh phổ biến, trên tiểu trấn hiếu kính quỷ lão gia tà tu tử, trong nhà cung phụng quỷ lão gia bài vị càng là vừa nắm một bò to. Quỷ bái thần, hắn hay là lần đầu gặp, mà lại, chỗ bái tổ sư ra cũng không phải là thần đồng dạng cũng là quỷ mà thôi. Cùng Lạc Thủy cùng nhau bái xong tổ sư ra, Đường Dịch lúc này mới nhìn về phía bàn thờ hậu phương một bức tượng. Trên vách tường có một bức minh họa. Minh họa rất quỷ dị, trong bức tranh mây khói lở lở, hắc vụ mịt mờ, mơ hồ có thể trông thấy một ngọn núi nhỏ. Có lẽ là một ngọn núi nhỏ đi, hắn cũng không rõ lắm, cho người cảm giác ngọn núi nhỏ này tựa như một tòa vô biên trong biển rộng đảo hoang. Đem dây đỏ thắt ở trên cổ tay, Lạc Thủy cầm hai cây dây đỏ, một đầu buộc lên một cây nhang, một đầu khác thắt ở trên cổ tay của mình, lại đưa cho Đường Dịch một cây. Làm cái gì vậy dùng? Một nén nhang đốt xong trước đó, chúng ta nhất định phải trở về, sợi dây đỏ này chính là chúng ta trở về đường, cũng có thể phòng ngừa chúng ta mê thất ở bên trong. Vậy nếu như dây đỏ gây mất đâu? Chúng ta sẽ bay đi, cũng không còn cách nào trở về, từ đây mê thất ở bên trong, cuối cùng biến thành trong bức tranh cô hồn dã quỷ. Nghe chút lời này, Đường Dịch nhanh lên đem dây đỏ thắt ở trên cổ tay, đầu tiên là quấn 7-8 vòng, lại buộc lại mười mấy chiếc chuột. Nói thật, tại Xích Vân Sơn bên kia kiếm ăn mà nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có sợ sẽ qua. Tại Ô Nha lĩnh cùng đầy trời tà túy làm bạn cũng không sợ chút nào. Nhưng lần này, thật có chút khẩn trương. Quỷ đạo những vật này thực sự quá tà dị, không chỉ có hoàn toàn vượt qua nhận biết, còn có chút phá vỡ tam quan. Những ngày này tại Vũ Ẩn Sơn nhìn nhiều như vậy chú giải, coi là đối với quỷ đạo đã có hiểu biết, hiện tại mới ý thức tới, chỉ sợ vẫn không có nhập môn. Sư đệ, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi nhập họa pháp môn sao? Trông thấy Đường Dịch gật đầu, Lạc Thủy tế ra thái âm đăng, sau khi đốt, dặn dò, nhớ kỹ, một khi tiến nhập họa bên trong, tuyệt đối không nên để thái âm đăng dập tắt, điều này rất trọng yếu, càng đừng cho dây đỏ tách ra, thái âm đăng dập tắt, hồn phi phách tán, dây đỏ tách ra, không cách nào trở về. Lần thứ nhất ta mang người cùng một chỗ. Lạc Thủy lôi kéo Đường Dịch tay, đi đến bích họa phía trước, 3, 2, 1, cùng một chỗ vận chuyển nhập họa pháp môn. Siêu siêu. Hai người hơi lắc người, hóa thành hai vệ quang hoa, khi tiến vào bích họa một khắc này, giống như hai giọt nước tích, tích rơi vào trên mặt nước giống như còn tạo nên từng đợt nước choáng. Cảm giác này rất kỳ quái. Đường Dịch thật tựa như một cái lặn xuống nước vào dưới biển sâu, vừa mới bắt đầu còn có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, qua trong giây lát, khi hắn lấy lại tinh thần, phản phất đi vào một thế giới khác. Ngước đầu nhìn lên, đầy trời hắc vụ, bên trên không có thương khung, bên dưới không có đại địa, chính mình đứng tại trên một tòa núi hoang, đơn giản cùng trên bích họa cảnh tượng giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là, ở bên ngoài nhìn bích họa là đứng im, thật chính là một bức họa, cũng không thấy đến có cái gì sợ sệt. Hiện tại tiến nhập họa chung thế giới, dưới chân trừ một tòa núi hoang bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy, khắp nơi đều là hắc vụ. Lạc Thủy nói lần thứ nhất tiến nhập họa bên trong giống như phiêu phù ở biển cả, Đường Dịch thì lại khác, hắn cảm giác chính mình càng giống phiêu phù ở bên mông trong bầu trời cao. Chớ nói đường trở về, ngay cả không có cửa đâu, hắn thử kéo thắt ở trên cổ tay dây đỏ, không có cảm giác gì, không chịu được có chút hoài nghi, cái đồ chơi này thật có thể trở về sao? Chúng ta bây giờ lại trở về. Lạc Thủy biết hắn đang lo lắng cái gì, vận chuyển pháp quyết đằng sau, mang theo Đường Dịch lại lần nữa trở lại phía ngoài mật thất. Lần này, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, chỉ cần có thể trở về là được. Cũng không lâu lắm, hai người lại một lần tiến nhập họa bên trong, liên tục đi tới đi lui hai lần, Đường Dịch cũng không có lúc trước khẩn trương như vậy, chỉ là không biết rõ, trong bức họa kia đầu tiên, đến cùng thuộc về một loại gì tồn tại. Nô, ngươi hẳn nghe nói qua Thái Âm Sơn, chỉ có đêm dài giáng lâm thời điểm mới có thể hiện thế đúng không? Nơi này là Thái Âm Sơn. Nơi này thật là Thái Âm Sơn, nhưng cũng không phải là đêm dài giáng lâm mới có thể hiện thế tòa kia Thái Âm Sơn. Có chút xấu hổ. Chương 40, Đường Dịch nghe không hiểu, sư tỷ, ta lịch duyệt không sâu, kiến thức cũng không nhiều, có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Thần phủ, ngươi biết không? Đường Dịch lắc đầu. Nội cảnh đâu? Đường Dịch lần nữa lắc đầu. Tốt a. Đường Dịch có chút không tốt lắm ý tứ nói, sư tỷ, ta trình độ văn hóa không cao, có thể hay không nói điểm trực bạch, nghe không hiểu a? Âm gian, ngươi có thể nghe hiểu sao? Đường Dịch ngạc nhiên, trong bức tranh đầu tiên là âm gian. Nô, thuộc về âm gian một góc, mà lại âm gian chỉ có thể coi là một loại thông tục thuyết pháp, chuẩn xác mà nói, thuộc về Thái Âm Sơn thần phủ nội cảnh. Lạc Thủy đại khái đơn giản giải thích một chút. Đáng tiếc, Đường Dịch vẫn là không có nghe rõ, bất quá, cũng là nghe ra chút ý tứ, cái gọi là thần phủ nội cảnh, hẳn là cùng loại với một loại thế giới tinh thần. Động phủ ở nhân gian, thần phủ tại âm gian. Trong truyền thuyết, đêm dài giáng lâm thời điểm, nhân gian biến âm gian, Thái Âm Sơn mới có thể hiện thế. Hiện tại đêm dài không có giáng lâm, thông qua bích họa có thể tiến vào Thái Âm Sơn thần phủ nội cảnh. Lắc đầu, lười nhắc chấp nhất vấn đề này, không có cách nào khác, vì đạo trình độ văn hóa xác thực không cao, phương diện này kiến thức cần từ từ tích lũy, một lát cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ. Nguyên lai, like. Đây chính là Thái Âm Minh Sát. Cảm thụ được đầy trời hắc vụ, Đường Dịch trong lòng đã kinh vừa vui. Kinh hãi là Thái Âm Minh Sát phản phất giống như hỏa diễm đồng dạng, đốt hồn thể rất là khó chịu, đây cũng chính là tiến vào thần phủ nội cảnh cần chút đốt Thái Âm đang nguyên nhân, nếu như không có Thái Âm đang bảo hộ hồn thể, sợ rằng sẽ bị đẩy trời Thái Âm Minh Sát đốt hồn phi phách tán. Cái đồ chơi này đối với hồn thể có chí mạng nguy hiểm, nếu như dùng để rèn luyện sát khiếu lại là tốt nhất từ lương, không có cái thứ hai. Đường Dịch rèn luyện khiếu huyệt là chính là U Minh sát khiếu. Dùng ta tùy âm sát, mặc dù cũng có thể rèn luyện đi ra, lại là cần tháng năm dài đằng đẵng từng giờ từng phút dưỡng luyện, trước dưỡng thành âm sát khiếu huyệt, lại dưỡng thành địa sát, sau đó mới có thể nuôi ra chân chính U Minh sát khiếu. Đây cũng là vì gì, Đường Dịch rèn luyện lâu như vậy, nện vào đi đại lượng âm tà quỷ sát, chỉ có thể miễn cưỡng rèn luyện đi ra một cái U Minh hình thức ban đầu, chỉ có U Minh tên, cũng không có U Minh chi thực. Nhưng nếu như trực tiếp dùng Thái Âm Minh Sắt rèn luyện mà nói, không bao lâu liền có thể rèn luyện đi ra chân chính U Minh sát khiếu. Nếu là dùng Thái Âm Minh Sắt dưỡng luyện Tà Kiếm Linh, Đường Dịch đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu là dùng Thái Âm Minh Sắt dưỡng luyện đi ra Tà Kiếm Linh nên cỡ nào hung tàn, nói không chừng nuôi có thể đem kiếm linh dưỡng thành tinh. Sư tỷ, nơi này, những tu sĩ nhân tộc kia có thể đi vào sao? Có thể. Đường Dịch trong lòng vui mừng, còn chưa kịp cao hứng, Lạc Thủy lại nói một câu, tiến đến không kiên trì được bao lâu, nhục thân khí huyết liền sẽ suy bại, sau đó dần dần chết giả. Vì cái gì? Ta cũng không rõ lắm, có thể là âm dương lưỡng cách đi. Đường Dịch nội tâm có chút tiếc hận, nếu như nhục thân có thể tiến đến, mượn nhờ Thái Âm Minh Sát có thể rèn luyện đi ra chân chính U Minh Sát hiếu. Đột nhiên nghĩ đến, nhục thân của mình vào không được, có thể lợi dụng tình kỳ thu thập Thái Âm Minh Sát, sau khi ra ngoài, lại dùng nhục thân rèn luyện. Phiền phức là phiền phức điểm, cần giống con kiến dọn nhà một dạng, trường kỳ vận chuyển. Bởi vì chính mình là lần đầu tiên tiến đến, hắn cũng không tốt mở miệng trực tiếp thu thập. Chuyện này không đội vã, từ từ sẽ đến. Bên cạnh, Lạc Thủy đứng ở trên núi, một mực nhìn xung quanh. Đầy trời trong hắc vụ, có thể trông thấy mấy sợi lưu động khói xanh. Đường Dịch biết đó chính là Thái Âm Minh khí, lần này tiến đến chính là vì thu thập Thái Âm Minh khí. Sư tỷ, chỉ có thể chờ đợi Thái Âm Minh khí chính mình thổi qua đến. Bọn ta không thể tới trực tiếp thu thập. Không thể, rời đi ngọn núi này, chúng ta liền sẽ bay đi. Không cách nào mượn nhờ dây đỏ trở về. Xe đoạn, thu thập Thái Âm Minh khí, chỉ có thể ở trên núi các loại, không những không thể rời đi, ngay cả pháp quyết cũng không thể vận dụng. Một khi vận dụng pháp quyết khiến cho đầy trời Thái Âm Minh khí dẫn phát dung chuyển mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chương 41. Quỷ ngữ giả từ Lạc Thủy nơi đó biết được, Vu Ẩn Sơn đại trưởng lao ở bên ngoài bị thương, dẫn đến mệnh hỏa bất ổn phù phiếm chập chờn, hồn thể tán loạn không cách nào hóa hình. Cần Thái Âm Minh khí vững chắc mệnh hỏa hồn thể. Đáng tiếc là, tiểu họa nội cảnh đồ bên trong, Thái Âm Minh khí quá mức thưa thớt, mà lại chỉ có thể ở trên núi chờ đợi, vận khí tốt, có thể thu thập một sợi, vận khí không tốt, tới lui lui hơn 10 lần đều thu thập không đến một sợi. Đại họa nội cảnh đồ có rất nhiều Thái Âm Minh khí, làm sao bên trong hoàn cảnh ác liệt, hiện tại đang đứng ở một loại triều tịch trạng thái, phi thường không ổn định, chỉ có chờ triều tịch lui bước, mới có thể mạo hiểm đi vào. Giờ phút này, Đường Dịch đứng ở trên núi, ngửa đầu, nhìn xung quanh, giữa trời bên trong từng sợi Thái Âm Minh khí cũng không tính ít, nhưng nếu như trông cậy vào những này Thái Âm Minh khí bản thân bay tới trên núi đến, sợ là có chút khó. Hả? Đột nhiên, hắn mơ hồ giống như nghe thấy thanh âm gì. Thanh âm rất nhỏ, tựa như có người ở bên tai xì xào bàn tán một dạng. Sư tỷ, Đường Dịch quan sát đến bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Thanh âm, tựa như có người ở bên tai. Đường Dịch vẫn chưa nói xong, Lạc Thủy thần sắc hơi đổi, là quỷ ngữ giả. Không cần để ý, coi như không có nghe thấy. Đây chính là quỷ ngữ giả sao? Hắn nghe Lạc Thủy nói qua, thân phủ nội cảnh bên trong, nếu là nghe thấy nói nhỏ, chính là quỷ ngữ giả. Cái gọi là quỷ ngữ giả, còn có một cái khác tục xưng, câu hồn sứ giả. Đường Dịch cẩn thận lắng nghe, nói nhỏ càng ngày càng mãnh liệt, nhìn Lạc Thủy phảng phất không bị ảnh hưởng, ngươi không có nghe thấy. Lạc Thủy lắc đầu, bọn hắn sẽ chọn người nói nhỏ, ta thường xuyên tiến đến, bọn hắn nhận ra ta, biết ta không để ý tới, ngươi mới tới. Bọn hắn lại không ngừng câu dẫn ngươi. Những này quỷ ngữ giả, cũng chính là câu hồn sứ giả. Còn biết ta là mới tới. Đường Dịch nhìn coi, cũng không có phát hiện có cái gì động tĩnh, bọn hắn ở nơi nào? Có thể trông thấy bọn ta. Bọn hắn tại ngoại cảnh, chúng ta tại nội cảnh. Ngoại cảnh chính là chân chính Thái Âm Sơn bên trong. Âm gian chỗ kia. Trông thấy Lạc Thủy gật đầu, Đường Dịch không chịu được hít vào một hơi, bọn hắn có thể trông thấy bọn ta nhìn không thấy bọn hắn. Vừa dứt lời, phát giác được không thích hợp, bởi vì hắn ở phía xa trông thấy một chiếc thuyền. Thật là một chiếc thuyền. Trên thuyền còn có người. Xác thực nói là một cái bóng. Thấy không rõ hóa hình dung mạo, rất mơ hồ. Nhưng là, Đường Dịch dám khẳng định, đạo bóng dáng kia đang theo dõi chính mình. Sư tỷ bên kia chiếc thuyền kia. Cái gì thuyền? Lạc Thủy nhìn quanh đi qua, không thấy bất cứ một thứ gì, chỉ là căn dặn Đường Dịch, mặc kệ trông thấy cái gì, đều không cần để ý tới, ngươi là mới tới, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp niết hồn của ngươi. Chẳng biết tại sao, nói nhỏ dần dần biến mất. Ngược lại chiếc thuyền kia còn tại nơi xa nổi lơ lửng, bóng dáng đứng cô đơn ở đầu thuyền. Đường Dịch không dám tế ra thần thức dò xét, cứ như vậy nhìn chăm chú lên đạo bóng dáng kia. Ngươi có thể trông thấy ta? Đương nhiên. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến. Đường Dịch hoài nghi là đạo bóng dáng kia đang cùng chính mình nói chuyện, không phải nói nhỏ, chính là đang nói chuyện, truyền lại chính là một loại tinh thần tin tức. Nhớ tới Lạc Thủy nói lời, biết đây là đang niết chính mình hồn nhi đâu. Hắn hiểu, làm điện lừa dối, chỉ cần không để ý là được. Ngươi nghe không được ta nói chuyện. Thanh âm băng lãnh kia lần nữa truyền đến. Đường Dịch vẫn không có phản ứng. Ngươi là mù lòa hay là kẻ điếc? Lần thứ ba, Đường Dịch cảm thấy có điểm buồn cười, cũng có như vậy một chút thất vọng. Lúc trước nghe Lạc Thủy nói, có chút nữ quỷ sẽ câu dẫn, thậm chí còn có thể thân mang mũ vượng khăn quàng vai đáp lấy tiệu đỏ mời ngươi nhập động phòng. Hắn suy nghĩ câu dẫn nói, làm sao cũng phải lộ hàng cái gì đi, hắn còn dự định mở mang tầm mắt, dài cái kiến thức cái gì, chưa từng nghĩ tiệu đỏ không có nhìn thấy, cũng không có lộ hàng, liền đứng tại một chiếc trên thuyền hỏng, còn 5 lần 7 lượt hỏi mình có thể hay không nhìn thấy hắn. Nghiệp vụ này không được a, tốt xấu hóa cái tao tình xinh đẹp điểm nữ quỷ dụ hoặc ta à, dù là lộ một cái bắp đùi cũng được a, riêng đứng ở nơi đó mù hỏi, có thể đem ta câu dẫn đi qua. Còn cô ý nhục nhã ta, kích thích ta, liền điểm ấy thủ đoạn, xem thường ai đây? Rất nhanh, chiếc thuyền kia rời đi, không còn có xuất hiện. Đường Dịch thật rất thất vọng. Lần thứ nhất tiến vào Thái Âm Sơn nội cảnh đồ, trừ vài câu thấp giọng quỷ ngữ, cộng thêm một đầu thuyền hỏng bên ngoài, cũng không có đụng tới Lạc Thủy nói tới những cái kia quỷ dị tình huống, cái gì mại hạ kiểu, mạnh bà thang loại hình cũng không có đụng tới. Có chút mong đợi Dạ Du Thần cũng không chịu nể mặt. Lần này vận khí tựa hồ cũng không được, ngay cả một sợi Thái Âm Minh khí đều không có thu thập được. Lạc Thủy sớm đã thành thói quen, lần này tới, nàng cũng không phải là vì thu thập Thái Âm Minh khí, chủ yếu là mang theo Đường Dịch tiến đến làm quen một chút. Nhỏ nội cảnh đồ là lịch luyện dùng, thu thập Thái Âm Minh khí còn cần chờ đợi lớn nội cảnh đồ mới được. Duy trì Thái Âm đang tiêu hao rất lớn, Lạc Thủy để hắn trở về tu dưỡng một chút thời gian chờ khôi phục lại tiến vào nhỏ nội cảnh đồ. Đường Dịch đồ không có gì quá lớn cảm giác, tối đa cũng chỉ là tinh thần có chút mỏi mệt, trở lại nhục thân, trả cái hồn, đủ ấm thể cốt, dưỡng dưỡng pháp lực, mở một chút khiếu huyệt, luyện luyện pháp quyết. Hắn người này không có gì đặc thù yêu thích, liền ưa thích tu luyện. Hôm nay, Vũ Ẩn Sơn, Đường Dịch, Vương Thanh Sơn, Hoa Nương Tử, Tiểu Kim Ngư ngồi tại trong một ngôi đình, nghe Linh Yên Nhi hút lấy rượu ngon, ngay tại tán gẫu. Cho tới Bạch Đà Gia mang theo Tiểu Nhi Tử Bạch Thiên Hóa lên núi thời điểm, Hoa Nương Tử nhịn không được đầu đen rau muốn nói, cái này Bạch Đà Gia vì nhà mình Tiểu Nhi Tử, thật sự là nhọc lòng. Quan Ngộ lấy trong nhà cái kia một bức Thái Âm Thông Vũ đồ còn chưa đủ, còn muốn lên núi đến Quan Ngộ Vũ Ẩn Sơn pháp môn. Theo ta thời à, Vũ Ẩn Sơn sớm muộn cũng sẽ họ Bạch. Nói mò gì? Vương Thanh Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này không phải chúng ta, đừng nói lung tung, để người bên ngoài nghe thấy nhiều không tốt. Sợ cái gì, nơi này lại không có ngoại nhân, huống chi, chẳng lẽ ta nói không đúng? Vũ Ẩn Sơn hiện tại có Bạch Đà Gia 2 đứa con trai đi, 4 vị nghĩa tử, 3 cái con rể cũng tại đi, ta nhìn à, Tiểu Nhi Tử về sau chỉ sợ cũng phải lưu tại Vũ Ẩn Sơn. Bạch Đà Gia đều nhanh đem Vũ Ẩn Sơn xem như chính bọn hắn nhà. Hoa Nương Tử quăng một cái liếc mắt, Tây Sơn bên kia có một cái Phong lão gia tử, chỉ lấy mệnh hỏa nhập phẩm đệ tử, hắn Bạch Đà Gia đâu, thỉnh thoảng dùng trong tay một bức Thái Âm Thông Vũ đồ, mỹ danh nó biết cùng hưởng cho mọi người, kỳ thật à, người nào không biết, hắn chính là muốn mượn cơ hội này phát hiện quỷ mầm tiên, sau đó thu nhập nghĩa tử đồ đệ cái gì, lôi kéo người thôi. Bên ngoài bây giờ thật nhiều đạo hữu đều nói, Bạch Đà Gia ngày sau rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Tây Sơn. Phong lão, no, phải nói sẽ trở thành Đông Sơn Bạch lão. Nhìn một chút đối diện Đường Dịch, Hoa Nương Tử còn nói, còn tốt, lần trước có Lạc Thủy ra mặt hỗ trợ, để Tiểu Dịch bái nhập Vũ Ân Sơn, không phải vậy à, Bạch Đà Gia tuyệt đối sẽ không thả hắn, chắc chắn nghĩ biện pháp thu làm môn hạ. Vương Thanh Sơn bĩu môi, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoa Nương Tử nói chính là sự thật. Hoa tỷ tỷ nói không sai, Bạch Đà Gia đám kia nhi tử còn có nghĩa tử cái gì, rất chán ghét. Tiểu Kim Ngư cũng là cao mày, có chút không vui nói, cả ngày kéo bè kết phái, đem chúng ta Vũ Ân Sơn làm trướng khí mù mịt, lần trước ta còn gặp bọn họ khi dễ mới tới tiểu sư đệ đâu, đều nhanh làm tức chết ta. Liên quan tới Bạch Đà Gia sự tình, Đường Dịch cũng có chấu nghe thấy, bao quát Lạc Thủy nâng lên Bạch Đà Gia đều không có ấn tượng tốt gì, hắn cũng rất là tò mò, Bạch Đà Gia đến cùng Vũ Ẩn Sơn là quan hệ như thế nào, cả một nhà cơ hồ đều tại Vũ Ẩn Sơn, nghe nói Bạch Đà Gia trong tay bức kia Thái Âm Thông Vũ đồ đều là Vũ Ẩn Sơn tặng. Bạch Đà Gia vốn chính là Vũ Ẩn Sơn đi ra đệ tử, cha hắn trước kia là Vân lão sư đệ, đối phận không thấp, về sau ở bên ngoài thành gia lập nghiệp, 2 cái nữ nhi đều gả cho trên núi chấp sự, 2 đứa con trai một cái cũng là chấp sự, một cái khác là trưởng lão con rể. Đường Dịch lắc đầu, rất là im lặng. Thầm nghĩ Bạch Đà Gia thực sẽ làm thân thích, chắc không được Hoa Nương Tử nói Vũ Ẩn Sơn sớm muộn họ Bạch, từ trưởng lao đến chấp sự, từ trên xuống dưới đều là thân thích, không phải con rể chính là nhi tử, hoặc là chính là thân gia. Kim Ngư muội muội, Hoa Nương Tử giống như là nhớ ra chuyện gì, hỏi, ta nghe nói Tây Sơn bên kia còn tới một chiếc Thái Âm đăng, tựa như là chạm một chiếc. Vậy liền đúng rồi. Vương Thanh Sơn không hiểu, đối với cái gì? Bạch Đà Gia lần này mang theo tiểu nhi tử lên núi, ta nhìn a, 89 phần 10 là hướng về phía cái kia một chiếc Thái Âm đăng tới. Bạch Đà Gia dạ tâm lớn đây. Nhóm lửa Thái Âm đang cần quan ngộ ra Thái Âm thần ý, cũng không phải ai muốn đèn treo liền có thể sách. Bạch Đà Gia vì dưỡng dục vị này tiểu nhi tử, phí hết rất nhiều tâm tư, cái kia Bạch Thiên Hóa ngay cả Xích Hà Đoạn Hồn kiếm đều có thể quan ngộ đi ra, làm sao ngươi biết quan ngộ không ra Thái Âm thần ý đâu? Nói không chừng lần này lên núi chính là chuyên môn đến quan ngộ Thái Âm thần ý. Đường Dịch một mực yên lặng nghe. Hắn ngộ ra Thái Âm thần ý sự tình, trước mắt Vũ Ẩn Sơn chỉ có Mạc trưởng lão, Lạc Thủy biết, những người khác cũng không biết. Hiện tại nghe Hoa Nương tử tiếng nói nhi, xem ra nửa đường còn có thể giết ra một cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một cái bối cảnh tương đối lớn cá nhân liên quan. Chương 42, hắn chính là vị thứ tư để đăng nhân mấy người đang ngồi ở trong lương đỉnh tán gẫu, đâm đầu đi tới một nhóm 5-6 vị tu sĩ, nhìn thấy cầm đầu nam tử lúc, Vương Thanh Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, Hoa Nương tử trên nét mặt càng là che kín chán ghét, bọn hắn đều biết nam tử này, Bạch Hằng Thịnh, là chính là Bạch Đà Gia nghĩa tử. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thanh Sơn sư đệ. Bạch Hằng Thịnh một tay chắp sau lưng, một tay đặt ở trước người, hóa hình bộ dáng, mặc kệ là dáng người hay là dung mạo, hiển thị rõ anh tuấn lỗi lạc. Hắn chậm rãi đi tới, có chút cười nhạt, rất nhiều thời gian không có ở trên núi trông thấy ngươi, gần nhất đang bận cái gì đâu? Nguyên lai là Hằng Thịnh a, ta không có bận điệu cái gì, một mực tại trong nhà tu luyện. Vương Thanh Sơn đứng dậy chào hỏi. Hắn cùng Bạch Hằng Thịnh là quen biết đã lâu, có thể nói hết sức quen thuộc, hai người lúc trước đều là tại Bạch Đà Gia môn hạ cùng một chỗ kiếm ăn mà ăn tu sĩ. Vương Thanh Sơn trước bái sơn môn, Bạch Hằng Thịnh sau bái, luận bối phận, Vương Thanh Sơn là sư minh, mới đầu thời điểm, Bạch Hằng Thịnh cũng xác thực mở miệng một tiếng sư minh hô hào. Về sau Bạch Hằng Thịnh bộc lộ tài năng, biểu hiện ra ưu tú thiên phú, bị Bạch Đà Gia coi trọng đồng thời thu làm nghĩa tử, từ đó về sau, hai người chênh lệch càng kéo càng lớn, Vương Thanh Sơn vị sư minh này cũng dần dần tại Bạch Hằng Thịnh trong miệng biến thành sư đệ. Lại đang ngươi cái kia mộ phần trắng chuyên cần khổ luyện a. Bạch Hằng Thịnh khẽ miệng ngậm lấy một vòng hơi có vẻ khinh miệt ý cười, thế nào, có cái gì tiến bộ, đạo hạnh vẫn là như cũ. Nhắc lên đạo hạnh, Vương Thanh Sơn miễn cưỡng vui cười, cảm giác người cũng thấp mấy phần, hai người lúc trước sau chân bái nhập Bạch Đà Gia môn hạ, đã nhiều năm như vậy, đạo hạnh của hắn miễn cưỡng có 370 năm, mà Bạch Hằng Thịnh đạo hạnh đã có 400 năm. Bạch Hằng Thịnh, nhà chúng ta Thanh Sơn đạo hạnh không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hoa Nương tử biết Bạch Hằng Thịnh là đức hạnh gì, càng không quen nhìn Bạch Hằng Thịnh cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đặc biệt là mỗi lần lúc gặp mặt, không phải khoe khoang chính hắn tu vi đạo hạnh, chính là đối với Vương Thanh Sơn châm chọc khiêu khích. Ta cũng là quan tâm Thanh Sơn sư đệ nhà, nhất là đại uy địa sát lực sĩ pháp môn, những năm này Thanh Sơn sư đệ dừng bước tại hợp lực cảnh giới, một mực không cách nào tu luyện được sát hỏa tinh kỳ, giống như chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra tinh kỳ hình thái, ngay cả nhất trọng thần ý đều không có, thân là đồng môn sư minh, ta cũng vì Thanh Sơn sư đệ cảm thấy sốt ruột. Ta nói Bạch Hằng Thịnh, biết ngươi đã đem Xích Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tu luyện ra nhất trọng thần ý, ngươi so với chúng ta nhà Thanh Sơn lợi hại được rồi. Cắt. Ta cũng không phải ý tứ này, mà lại. Bạch Hằng Thịnh đang muốn nói cái gì, Tiểu Kim Ngư ngắt lời nói, ngươi có hết hay không a? Không nên quấy rầy chúng ta được chứ? Ha ha. Vũ Ẩn Sơn trên có mấy người, Bạch Hằng Thịnh là không dám trêu chọc, trong đó có Tiểu Kim Ngư, hắn run lên tay áo, cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi thời điểm, ngạo nghệ thanh âm chậm chậm truyền đến, Thanh Sơn sư đệ, nếu là cần chỉ điểm, không ngại tới tìm ta, xem ở tình nghĩa đồng môn trên mặt mũi. Ta không để ý chỉ điểm một chút ngươi, ta Bạch Hằng Thịnh bất tài, trước đó không lâu đã đem Xích Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tu luyện ra tam trọng thần ý, chỉ điểm ngươi dư xài. Bạch Hằng Thịnh thanh âm không lớn, truyền vào Vương Thanh Sơn trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang, chấn hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Liền ngay cả Hoa Nương tử biết được Bạch Hằng Thịnh đem Xích Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tu luyện ra tam trọng thần ý đằng sau, trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi liên tục, chua chua nói, không nghĩ tới Bạch Hằng Thịnh vậy mà đem một mặt Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tu ra tam trọng thần ý, lão thiên gia thật sự là mắt chó đuôi mù. Ai? Vương Thanh Sơn ai thanh tỏ dài, phu nhân, ngươi cũng đừng nói loại lời này, Bạch Hằng Thịnh mệnh hỏa so với ta tốt, mặc kệ là thiên phú hay là ngộ tính cũng đều so với ta mạnh hơn, hắn hiện tại có 400 năm đạo hạnh, lại đem đại uy địa sát lực sĩ một mặt Xích Hà Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tu ra tam trọng thần ý, rất đáng ngưỡng, tại Vũ Ẩn Sơn tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là siêu quần bạt tụy người nổi bật. Mọi người đều biết, đại uy địa sát lực sĩ, hợp lực cảnh giới, chỉ cần chuyên cần khổ luyện tu luyện tới viên mãn cũng không khó. Thế nhưng là một mặt Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ thần ý, dựa vào chuyên cần khổ luyện mà nói, cần vô cùng dài tuế nguyệt đi từng giờ từng phút lĩnh ngộ. Vũ Ẩn Sơn bên trên rất nhiều tu sĩ đều dừng bước ở đây, Vương Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, hắn rất sớm đã đem hợp lực cảnh giới tu đến viên mãn, đã nhiều năm như vậy, tuy nói đã có thể đem một mặt Địa Sát Hỏa cảnh giới diện hóa ra hình thái, nhưng cũng bèn bèn hình thái, ngay cả nhất trọng thần ý uy lực đều không có. Đối diện, Đường Dịch nhìn có chút chán trường Vương Thanh Sơn, nội tâm dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, nếu như chỉ là nói làm được nói, hắn còn có thể giúp một tay, pháp môn cái đồ chơi này, muốn giúp đều không giúp được, hoặc là chính mình quan ngộ đi ra, hoặc là chịu tuế nguyệt đi một chút xíu tôi luyện. Không phải liền là một mặt Địa Sát Hỏa Tinh Kỳ tam trọng thần ý thôi, có gì đặc biệt hơn người? Đoàn Phong sư huynh hai mặt tinh kỳ đều đã tu ra thất trọng thần ý, cũng không có giống hắn như vậy khắp nơi khoe khoang, thật là. Tiểu Kim Ngư an ủi, Thanh Sơn sư huynh, ngươi không cần lo nghĩ, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể đem đại uy địa sát lực sĩ chín mặt tinh kỳ toàn bộ tu luyện viên mãn. Nhất định có thể. Vương Thanh Sơn mặt mo đỏ ửng, rất là xấu hổ. Hoa Nương tử càng là dở khóc dở cười, Kim Ngư muội muội, ngươi thật sự là quá để mắt nhà chúng ta lão vương, hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám làm lớn như vậy. Đúng thế. Nam mơ cũng không dám, Vương Thanh Sơn không dám, toàn bộ Vũ Ẩn Sơn cũng không có người dám làm loại này mộng. Đại uy địa sát lực sĩ chín mặt tinh kỳ, thần ý tất cả khác biệt, dù cho ngộ tính siêu phàm, có thể ngộ ra một mặt, chưa hẳn có thể ngộ ra một mặt khác. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Ẩn Sơn mặc dù có rất nhiều thông ngũ đồ, cũng có các tiền bối lưu lại đại lượng chú giải, Nhưng là, những thông ngu đồ kia bản thân ẩn chứa thần ý liền không được đầy đủ, có tam tứ trọng, có ngũ lục trọng, phần lớn đều lặp lại, chú giải càng là như vậy. Ngay cả Đoàn Phong bực này siêu phàm nhập phẩm thái âm minh tử, nhiều năm qua cũng chỉ tu ra hai mặt địa sát hỏa tinh kỳ, lại chỉ có thất trọng thần ý, càng chớ nói tu sĩ khác. Tiểu ca ca. Tiểu Kim Ngư chớp một đôi linh động mắt to, nhìn về phía Đường Dịch hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi tu luyện qua đại uy địa sát lực sĩ sao? Một mực tu luyện đâu? Cái kia, tu luyện tới cảnh giới gì đâu? Cảnh giới gì a? Đường Dịch do dự một chút, tất cả mọi người không kém bao nhiêu đâu. Kim Ngư muội muội, nhà ta đệ đệ tu luyện đại uy địa sát lực sĩ cũng không có bao lâu, giống như mới một năm vẫn chưa tới đi, bất quá, nhà ta đệ đệ là thiên tài, ta tin tưởng nhất định có thể rất nhanh tu ra một mặt địa sát hỏa tinh kỳ. Hoa Nương Tử nói ra, đệ đệ trở về sau ngươi tu ra một mặt địa sát hỏa tinh kỳ, nhất định phải nói cho ta biết. Biết không? Đường Dịch lông mày nhíu lại, có chút không hiểu, vì cái gì? Cái kia đang chết Bạch Hằng Thịnh, cả ngày tại trước mặt chúng ta khoe khoang, tại Vũ Ẩn Sơn thời điểm hắn khá lịch sự, bí mật đụng tới, ngươi là chưa thấy qua hắn bộ kia buồn nôn sắc mặt chờ ngươi về sau tu ra địa sát hỏa tinh kỳ, tỷ tỷ cũng đi trước mặt hắn khoe khoang, tức chết hắn. Đường Dịch nhịn không được cười lên, đi, quay đầu có cơ hội, ta đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát hai lần, cho ngươi xuất ngụm ác khí. Không hổ là nhà ta hảo đệ đệ. Lúc đến trạm vào tối, Vương Thanh Sơn, Hoa Nương Tử chuẩn bị xuống núi, Đường Dịch cũng dự định trở về còn cái hồn mà ủ ấm thể cốt. Trên đường thời điểm trùng hợp đụng tới Bạch Đà Gia các loại một đám tu sĩ, không biết có phải hay không là bởi vì lần trước Bạch Đà Gia mở miệng thu đồ đệ, lọt vào Đường Dịch từ chối nhã nhặn nguyên nhân, lần này tại Vũ Ẩn Sơn đụng tới, Bạch Đà Gia rõ ràng có chút không quá cao hứng, chỉ là hư lạnh một tiếng, tựa hồ không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Chán ôi. Chương 42, Bạch Hằng Thịnh liếc mắt nhìn Đường Dịch bọn người bóng lưng rời đi, cái này tiểu gia quỷ gần nhất một mực đợi ở trên núi, có muốn hay không ta tìm một cơ hội sửa chữa hắn. Một cái tiểu gia quỷ, không cần để ý tới. Bạch Đà Gia khoát khoát tay, nhớ tới chuyện lúc trước, thần sắc có chút không vui. Ban đầu ở trên liên hội, tiểu gia quỷ mặc dù thông qua thông ngũ đồ quan ngộ ra một chút thần ý, nhưng cũng bèn bèn chỉ là quan ngộ đi ra, ngay cả một đạo tiểu thần ý đều không thể tâm lĩnh hội thần. Lao phu gặp hắn đáng thương, vốn định thu hắn làm đồ, không nghĩ tới vậy mà như vậy không biết điều. Lắc đầu, Bạch Đà Gia tiếp tục nói, đơn giản là vận khí tốt, có chút phúc duyên thôi, liền tự cho mình siêu phàm, cho là mình là cái quỷ gì mầm tiên, như loại này tự cho là đúng tiểu quỷ. Những năm này lao phu gặp quá nhiều, đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Một cái gia quỷ có thể có cái gì tiền đồ? Bạch Hằng Thịnh khinh thường cười lạnh, nếu thật có tiền đồ, cũng sẽ không cùng Vương Thanh Sơn tên phế vật này xen lẫn trong cùng một chỗ. Đi. Những lời này nói ít, Vũ Ẩn Sơn bên trên đã không ít tu sĩ đối với bọn ta rất có phê bình kín đáo, các ngươi ở trên núi muốn thu liễm một chút, những ngày này để ý một chút, lần này nếu là thiên hóa có thể ngộ ra thái âm thần ý, ngày sau liền có thể tại Vũ Ẩn Sơn cùng Đoàn Phong, Lạc Thủy bọn hắn những này thái âm minh tử bình khởi bình tọa, nội cảnh đồ bên trong thái âm tài nguyên, các ngươi cũng có thể chia lên một chén canh ngon. Đang nói, nơi xa một tòa thụ tháp tách ra một đạo thần hồng của sáng. Thấy vậy một màn, Bạch Đà Gia thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, là thiên hóa. Thiên hóa ngay tại tòa kia thụ tháp bên trong quan ngộ thái âm thần ý. Sẽ không phải. Siêu. Bạch Đà Gia thả người nhảy lên, hướng phía thụ tháp bay lên không đi qua. Siêu siêu siêu. Vũ Ẩn Sơn bên trên quỷ ảnh bay lượn, từ bốn phương tám hướng bay về phía thụ tháp. Chân núi. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn đạo kia thần hồng của sáng, đầy mặt chấn kinh, ta nhớ được Bạch Thiên Hóa chính là tại tòa kia thụ tháp quan ngộ thái âm thần ý a. Lao thiên gia a. Chẳng lẽ hắn thật quan ngộ ra thái âm thần ý hay sao? Không thể nào. Hoa Nương Tử cũng là khó có thể tin, đây chính là thái âm thần ý a. Đường Dịch chỉ là nhìn lướt qua, liền biết được thần hồng trong cổ sáng, xác thực có thái âm thần ý lưu chuyển, nếu thật là Bạch Thiên Hóa ở bên trong quan ngộ, như vậy 89 phần 10 nên là ngộ ra được thái âm thần ý. Giờ này khắc này, thu tháp bên trong, tụ mãn tu sĩ, không chỉ có Đoàn Phong, Lạc Thủy bực này thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng có to to nhỏ nhỏ chấp sự, bao quát Mạc trưởng lão cũng ngay đầu tiên chạy đến. Thái âm thần ý, quả nhiên là thái âm thần ý. Nhìn qua Bạch Thiên Hóa trên thân lưu chuyển thần hồng, Bạch Đà Gia kích động trong lòng lộ rõ trên mặt, không chỉ có mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thân thể đều ngăn không được run rẩy lên. Vũ Ẩn Sơn một đám tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, có hâm mộ cũng có đố kỵ, tất cả mọi người biết ngộ ra Thái Âm thần ý đại biểu ý nghĩa. Thái Âm Sơn là chính là tất cả quỷ tu sĩ thần trong con mắt thánh chi địa. Dựa vào Thái Âm minh khí trưởng thành được vinh dự Thái Âm minh tử, danh xưng vị trung hoàng tộc. Trừ cái đó ra, còn lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa. Phàm mệnh hỏa nhập phần người, tâm linh Thái Âm thần ý, liền có thể bái nhập Thái Âm Sơn, trở thành Thái Âm minh tử. Khác biệt duy nhất, một cái tiên thiên, một cái hậu thiên. Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa nhập phẩm, đây là mọi người đều biết sự tình, hiện tại lại ngộ ra Thái Âm thần ý, đã là một vị danh xứng với thực Thái Âm minh tử, đồng thời cũng trở thành làm cho người không gì sánh được hâm mộ quỷ trung hoàng tộc một thành viên. Đơn giản là Thái Âm thần ý mà thôi, không gì hơn cái này. Bạch Thiên Hóa vốn là ngang ngược càn rỡ, giờ phút này lại quan ngộ ra Thái Âm thần ý, hai đầu lông mày lãnh ngạo càng là không ai bị nổi, hắn đứng thẳng người lên, người khoác qua âm thần cầu đồng, cuồng vọng tư thái, phảng phất coi trời bằng vung. Đoàn Phong, ta biết ngươi là Thái Âm minh tử. Bất quá, ngươi cái này tiên thiên Thái Âm minh tử thân phận, chỉ là vận khí tốt, trùng hợp tại Thái Âm Sơn sinh sôi đi ra. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ có thể nói rõ mạng ngươi tốt, chỉ lần này. Bạch Thiên Hóa vênh váo hung hăng. Lúc trước ngộ ra Xích Hà đoạn hồn kiếm, kiếm thứ nhất liền chém chưa từng gặp mặt Đoàn Phong. Hiện tại ngộ ra Thái Âm thần ý, càng là chỉ vào Đoàn Phong khẩu xuất của ngôn, không chút nào để hắn vào trong mắt. Ta Bạch Thiên Hóa như thế quỷ trung hoàng tộc Thái Âm Minh tử thân phận, là dựa vào chính ta quan ngộ mà đến, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Đoàn Phong vẫn là trước sau như một, nho nhã đáp lại mỉm cười, rất là khiêm tốn trả lời một câu, Đoàn Mộ xác thực không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Thiên Hóa, không được vô lễ. Bạch Đà ra quát một câu Bạch Thiên Hóa, lại chắp tay nhìn về phía Mạc trưởng lão, sư minh, nghe nói trước đó vài ngày Tây Sơn bên kia còn tới một chiếc Thái Âm đăng, có thể có việc này. Mạc trưởng lão gật gật đầu, thật có việc này. Thiên Hóa hiện tại đã ngộ ra Thái Âm thần ý, tất nhiên có thể nhóm lửa Thái Âm đăng, không biết sư minh có thể để hắn đèn treo đẹp như tranh, cho chúng ta vụ ẩn sơn tận một phần lực. Thiên Hóa có thể ngộ ra Thái Âm thần ý, xác thực khó được, chỉ bất quá. Mạc trưởng lão có chút lắc đầu, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, Tây Sơn còn tới cái kia một chiếc Thái Âm đăng đã có nhân tuyển. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Mạc trưởng lão tiếng nói rơi xuống, lớn như vậy thụ tháp lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, trước kia Đông Sơn bên này không chỉ có 5 vị Thái Âm minh tử, cũng có 5 chén Thái Âm đăng, về sau một vị không thể hóa kiếp trực tiếp chết yểu, tiểu kim ngư hóa kiếp thời điểm càng là ngoại ý muốn nổi lên, dẫn đến không cách nào nhóm lửa Thái Âm đăng, lúc này mới bị Tây Sơn mượn đi 2 ngọn Thái Âm đăng. Hiện tại Mạc trưởng lão vậy mà nói từ Tây Sơn phải trở về thứ 4 chén Thái Âm đăng đã có nhân tuyển. Là ai? Chưa nghe nói qua a. Sư minh, theo ta được biết, Vu ẩn sơn trừ 3 vị Thái Âm minh tử bên ngoài, mặc dù Hồng trưởng lão bọn hắn cũng ngộ ra Thái Âm thần ý, nhưng mệnh hỏa không có nhập phẩm, không cách nào nhóm lửa Thái Âm đăng. Cũng không phải là Hồng trưởng lão bọn hắn, mà là một vị đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử trẻ tuổi. Vu ẩn sơn tu sĩ nhìn trái ngó phải, nhìn chung quanh, Bạch Đà ra trầm giọng nói, không biết sư huynh trong miệng vị này đệ tử trẻ tuổi là. Tiểu Dịch. Mạc trưởng lão hướng phía trong đám người vẫy tay, ngươi lại tới. Soạn. Đám người thuận Mạc trưởng lão ngắt phương hướng nhìn sang, lại là nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử hóa hình bộ dáng thường thường không có gì lạ, ngược lại là nhìn trắng tinh, phảng phất một vị thư sinh yếu đuối, toàn thân trên dưới cũng nhìn không ra cái gì xuất chúng địa phương. Tiểu Dịch, ngươi. Vương Thanh Sơn trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, Hoa Nương tử càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đường Dịch không nghĩ tới Mạc trưởng lão sẽ trước mặt mọi người đem chính mình ra ánh sáng đi ra, chần chờ một chút, nhấc chân đi qua, hướng phía Bạch Đà ra chắp tay, lao tiền bối, lại gặp mặt à. Chương 43, mệnh hỏa không cao, trung phẩm hướng lên trên khi Đường Dịch đứng ra thời điểm, Vương Thanh Sơn, Hoa Nương tử đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Mạc trưởng lão trong miệng vị thứ tư để đăng nhân đúng là chính mình tiểu huynh đệ. Là ngươi? Bạch Đà ra đồng dạng không nghĩ tới, hắn trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nhìn nhã nhặn Đường Dịch, trong ánh mắt trừ thật sâu chấn kinh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hoài nghi, vừa nhìn về phía Mạc trưởng lão, nghiêm nghị nói, "Sư minh, kẻ này tuy nói có chút phúc duyên, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là vận khí tốt thôi, ngộ tính kỳ kém, căn bản không tiếp nổi phúc duyên, ngươi xác định mạng hắn lựa nhập phẩm, quan ngộ ra Thái Âm thần ý." Hắn một cái ra quỷ. Bạch Hằng Thịnh cười lạnh nói, làm sao có thể nhóm lửa Thái Âm đăng? Gia quỷ thì như thế nào? Lạc Thủy Khinh thanh đạm ngữ đáp lại, Vân lão cũng là gia quỷ xuất thân. Bạch sư đệ, Mạc trưởng lão nói tiếp, ngươi chỉ biết Tây Sơn trả lại một chiếc Thái Âm đăng, sao không nắm lại? Tây Sơn vì sao mà trả? Nếu là không có nhân tuyển, ta có thể nào từ Tây Sơn muốn trở về một chiếc? Tiểu Dịch, ngươi đem Thái Âm đăng nhóm lửa. Đường Dịch gật gật đầu, thế ra Thái Âm đăng, tâm niệm vừa động, Thái Âm đăng ánh đến giấy lên. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ý thức được một sự thật, đó chính là Đường Dịch không chỉ có ngộ ra Thái Âm thần ý, mệnh hỏa cũng vào phẩm. Đồng thời nó thân phận, từ một vị tầng dưới chót nhất gia quỷ, lắc mình biến hóa, biến thành một vị danh xưng quỷ trung hoàng tộc Thái Âm minh tử. Tương truyền, tại âm gian, Thái Âm Sơn chính là thần quỷ thánh địa. Quỷ tu sĩ mệnh hỏa nhập phẩm, quan ngộ ra Thái Âm thần ý, liền có thể tay cầm Thái Âm đăng, bái nhập Thái Âm Sơn. Đèn treo bái sơn nhập Thái Âm, câu nói này tại âm gian cơ hồ tương đương tên để bằng vàng. Tốt, tốt, tốt. Bạch Đà ra đầy mặt tái nhợt, căm tức nhìn Đường Dịch, không nghĩ tới ngươi gia quỷ này lại có lớn như vậy phúc duyên tạo hóa. Ngược lại là lão phu nhìn sai rồi, bất quá. Hừ. Ngươi mệnh hỏa nhập phẩm, tối đa cũng đơn giản là hạ chi phẩm. Lời nói xoay chuyển, Bạch Đà ra lại đối mọi người nói, con ta Thiên Hóa, là chính là hạ phẩm mệnh hỏa, hơn nữa còn là hạ phẩm mệnh hỏa bên trong thần thái thịnh vượng nhất, tiếp cận trung phẩm mệnh hỏa. Thiên Hóa, đem mạng của ngươi lửa chiếu dọi đi ra, cho Mạc trưởng lão nhìn một cái. Nói đi. Bạch Đà ra tiện tay tế ra một bức họa. Xác thực nói là một bức trống không vẽ. Vật này tất cả mọi người nhận biết, cũng không phải là vẽ, mà là một bức trống không thần chiếu đồ. Thủ thác bên trong một vài bức cận chứa thần ý huyền diệu thông vũ đồ đều là thông qua thần chiếu đồ chiếu dọi đi ra. Thần chiếu đồ không chỉ có thể chiếu dọi đi ra thần ý, còn có thể chiếu dọi đi ra mệnh hỏa. Không thấy Bạch Thiên Hóa có động tác gì, trống không thần chiếu đồ bên trong dần dần chiếu dọi ra một đoàn mệnh hỏa. Mệnh hỏa chậm chậm thiêu đốt, hỏa diễm như nước, hùng hậu lại bình tĩnh. Mệnh hỏa thiêu đốt thời điểm, lúc đó có thần thái hiện hiện. Mệnh hỏa hùng hậu bình tĩnh, nói rõ đạo hạnh vững chắc lại vững chắc, thần thái hiện hiện, nói rõ mệnh hỏa nhập phẩm. Nếu như thần thái chỉ là ngẫu nhiên hiện hiện, mệnh hỏa là chính là hạ chi phẩm. Nếu như thần thái đức quang hiện hiện, mệnh hỏa là chính là hạ phẩm. Thần chiếu đồ bên trong, Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa, thần thái chính là đức quang hiện hiện, hơn nữa còn là một vòng đi theo một vòng nối gót hiện hiện, tất cả tu sĩ đều biết, Bạch Đà gia nói là sự thật, Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa không chỉ có là hạ phẩm, hay là tiếp cận trung phẩm mệnh hỏa. Cái này Bạch Đà gia vì vị này tiểu nhi tử thật sự là nhọc lòng, vậy mà đem nó dưỡng dục ra hạ phẩm chết lên mệnh hỏa. Ai nói không phải đâu, Bạch Thiên Hóa bực này mệnh hỏa, cơ hồ có thể cùng Thái Âm minh tử sánh vai. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối với Bạch Thiên Hóa tràn ngập ước ao ghen tị. Đối với phổ thông quỷ tu sĩ mà nói, mệnh hỏa có thể nhập phẩm đã là đốt đi cao hương, dù là chỉ là hạ chi phẩm mệnh hỏa cũng là vạn người không được một. Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa hay là hạ phẩm thậm chí tiếp cận trung phẩm mệnh hỏa, xác thực có thể cùng Thái Âm Minh tử phân cao thấp. Sư Minh, khi Bạch Thiên Hóa đem mệnh hỏa của mình chiếu rọi sau khi ra ngoài, Bạch Đà ra trên mặt khói mù quét sạch, đặc biệt là vụ ẩn sơn chúng tu sĩ hâm mộ liên tục, càng làm cho hắn rất là vui mừng, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt cái cằm râu dài, nói: "Ngươi hẳn là rõ ràng mệnh hỏa phẩm chất càng tốt, duy trì thái âm đăng càng là ổn định, đèn treo đẹp như tranh đối với chúng ta vụ ẩn sơn quan trọng nhất, mong rằng sư minh thận trọng cân nhắc mới là." "Đúng vậy à, Mạc trưởng lão đồng dạng đều nộ ra thái âm thần ý, Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa là chính là hạ phẩm, thậm chí đã tiếp cận trung phẩm, mặc dù cùng với những cái khác thái âm minh tử so sánh cũng không kém chút nào." Xác thực như vậy, đèn treo đẹp như tranh trọng yếu nhất chính là duy trì thái âm đang ổn định, Bạch Thiên Hóa hạ phẩm chết lên mệnh hỏa, muốn vượt xa hạ chi phẩm mệnh hỏa. Bạch Đà ra hai vị nhi tử, còn có mấy vị con rể đều là vụ ẩn sơn chấp sự, nghĩa tử cũng đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, giờ phút này nhao nhao đi ra là Bạch Thiên Hóa bệ đứng. Mạc trưởng lão cũng không nói chuyện, nhíu mày trầm tư. Những năm này, bọn hắn một mực tại tìm kiếm thái âm đang nhân tuyển, tìm tới tìm lui, từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới. Chưa từng nghĩ, vừa tìm tới một vị, hiện tại lại xuất hiện một vị. Hắn đối với Đường Dịch ấn tượng tốt vô cùng, ngược lại đối với Bạch Thiên Hóa không có cái gì ấn tượng tốt, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Thứ tư chén thai âm đang đã xác định nhân tuyển, đồng thời, tiểu dịch sớm đã đẹp như tranh thí luyện, Tây Sơn bên kia còn thiếu chúng ta một chiếc thai âm đăng, ngày sau có thể muốn trở về giao cho Thiên Hóa." "Sư Minh, đã như vậy, không bằng trước hết để cho Thiên Hóa đèn treo nhập họa học hỏi kinh nghiệm, ý như thế nào?" Bạch Đà ra nội tâm rất rõ ràng, Tây Sơn rất cứng ngạnh, lần này có thể muốn về một chiếc, chưa hẳn có thể muốn trở về chén thứ hai, vội vàng nói: "Chờ muốn trở về chén thứ năm thai âm đăng, lại để cho gia quỷ này xét đèn. Dù sao Thiên Hóa là chính là hạ phẩm chết lên mệnh hỏa, tiếp cận trung phẩm, cần sớm đẹp như tranh lịch luyện thích ứng một chút." "Ta nói Bạch Đà ra." Đường Dịch một mực yên lặng nhìn xem, phải nói là một mực chờ đợi Mạc trưởng lão thái độ, nếu như Mạc trưởng lão cùng Bạch Đà ra là một đám, hắn không nói hai lời, giao ra thai âm đăng, quay đầu bước đi, cũng lười tranh thủ. Hiện tại Mạc trưởng lão thái độ rất rõ ràng, muốn lưu chính mình, hắn cũng không còn che giấu, chủ động đứng ra nói ra: "Ai nói cho ngươi, mệnh hỏa của ta là hạ chi phẩm?" Có lẽ là không nghĩ tới Đường Dịch sẽ bất thình lình toát ra một câu nói như vậy, nguyên bản ồn ào thụ tháp lập tức an tĩnh lại, tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trên người hắn. Ồ, Bạch Đà ra càng là híp hai mắt, theo dõi hắn, cười lạnh nói: "Mệnh hỏa của ngươi không phải hạ phẩm lại sẽ là cái gì? Lại có thể là cái gì?" "Dịch mô phúc duyên sâu, âm đức vượng, vận khí tốt, lao thiên gia càng là thưởng cơm ăn." Đường Dịch hướng phía thần chiếu đồ đi qua, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mệnh hỏa không cao, trung phẩm hướng lên trên. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Mệnh hỏa không cao, trung phẩm hướng lên trên. Điều này có thể sao? Toàn bộ vụ ẩn sơn, mệnh hỏa nhập phẩm đều không có bao nhiêu, giống Bạch Thiên Hóa bực này hạ phẩm mệnh hỏa một bàn tay đều có thể đếm ra, trung phẩm mệnh hỏa càng là lắc đắc không có mấy. Phải biết Đoàn Phong bực này tiên thiên thái âm minh tử, cũng bất quá mới trung phẩm mệnh hỏa mà thôi. Lạc Thủy được vinh dự tiên tri tiêu nữ, mệnh hỏa tốt nhất, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trung thượng chi phẩm. Trung phẩm hướng lên trên. Ha ha ha. Bạch Đà ra ngửa đầu cười to, trầm trọng nói: "Nho nhỏ gia quỷ, không biết trời cao đất rộng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi tại con ta trên yến tiệc, ngay cả một đạo tiểu thần ý đều không thể tâm lĩnh hội thần, dám cuồng vọng tự xưng trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa. Thật sự là cho cười. Ngươi có biết trung phẩm hướng lên trên bốn chữ viết như thế nào?" Đường Dịch cũng lời cùng hắn nói nhảm, đi đến thần chiếu đồ trước mặt dừng bước lại, ngưng thanh mà nói: "Vậy liền trừng lớn con mắt của ngươi cẩn thận cho ta thấy rõ ràng." Soạn. Thần chiếu đồ bên trong một đoàn mệnh hỏa chiếu rọi mà ra. So Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa càng hùng hậu, càng bình tĩnh. Đồng dạng là thần thái hiện hiện. Khác biệt chính là Bạch Thiên Hóa mệnh hỏa hiện hiện được quãng, mà Đường Dịch mệnh hỏa thì là theo hỏa diễm thần thái lưu chuyển. Không sai, không phải hiện hiện, mà là lưu chuyển. Thần thái tại diễm vĩ lưu chuyển là chính là trung hạ chi phẩm. Thần thái tại diễm thể lưu chuyển là chính là trung phẩm. Thần thái nếu là che kín mệnh hỏa thì là trung phẩm hướng lên trên. Hoàn toàn không kéo. Thần chiếu đổ bên trong chiếu dọi đi ra mệnh hỏa, bay lên thần thái phảng phất giống như tỏa ra ánh sáng lung linh giống như che kín cả đoàn mệnh hỏa, theo hỏa diễm thiêu đốt mà không ngừng lưu chuyển. Chương 44, một mặt nhất trọng ta không có, một mặt thất trọng có đủ hay không tiểu dịch hắn mệnh hỏa. Đúng là trung phẩm. Nhìn qua thần chiếu đồ bên trên cái kia một đoàn tinh thần phân chấn, theo hỏa diễm thiêu đốt mà lưu chuyển mệnh hỏa, Vương Thanh Sơn đỏ lên mặt, bộ dáng khiếp sợ, như là trông thấy thần tích đồng dạng, chỉ vào thần chiếu đồ, miệng mở rộng, lắp bắp ngay cả lời đều nói không rõ ràng: chiều, hướng lên trên a. Trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa." Hoa Nương Tử cũng là thân thể mềm mại run rẩy, kích động nói một mình: "Ta biết, ta liền biết tiểu dịch là thiên tài, ta đã sớm biết." Cùng lúc đó, rất có tiên phong đạo cốt Mạc trưởng lão cũng là quá sợ hãi, đầu tiên là nhìn một chút nơi đây đừng dịch, lại nhìn một chút thần chiếu đồ bên trong chiếu dọi đi ra mệnh hỏa, nhắm mắt lại, lại mở ra, cẩn thận nhìn chằm chằm thần chiếu đồ, liên tục xác định đằng sau, rốt cục ý thức được chính mình không có nhìn lầm, thần chiếu đồ bên trong chiếu dọi đi ra mệnh hỏa chính là trung phẩm hướng lên trên. Mệnh hỏa mà nói, thần thái hiện hiện chính là hạ phẩm, thần thái lưu chuyển là trung phẩm, diễm vị trung hạ, diễm thể là bên trong, nếu là cả đoàn mệnh hỏa từ đầu đến chân thần thái lưu chuyển, chính là trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa. Hít sâu một hơi, Cố nén trong lòng rung động, Mạc trưởng lão nhìn về phía bên cạnh Lạc Thủy, ánh mắt nghi hoặc phảng phất tại chất vấn, "Lạc Thủy nha đầu, ngươi không phải nói tiểu tử này chỉ là hạ phẩm mệnh hỏa sao? Bực này thần phi dương hái lưu chuyển mệnh hỏa, ngươi quản cái này gọi hạ phẩm?" Lạc Thủy không để ý đến Mạc trưởng lão, nàng đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn qua thần chiếu đồ bên trong thần thái lưu chuyển mệnh hỏa. Nàng biết Đường Dịch mệnh hỏa sớm đã nhập phẩm, trước kia cũng tò mò là bực nào phẩm chất, thậm chí còn kiên trì hỏi thăm qua. Cho đến hiện tại, Lạc Thủy hoàn toàn hiểu rõ, khi đó Đường Dịch chỉ là hời hợt nói một câu nói mọi người mệnh hỏa đều không khác mấy. Mới đầu, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Đường Dịch khả năng chỉ là hạ phẩm mệnh hỏa, cho nên không có ý tứ nói ra. Vì thế, nàng còn nói rất nhiều lời an ủi, cái gì mệnh hỏa cao thấp không có nghĩa là cái gì. Không sai biệt lắm. Lạc Thủy giống như thất thần giống như nhìn qua, trong óc không ngừng quanh quẩn không sai biệt lắm ba chữ, nỉ nó nói, "Ngươi lai." Hắn nói không sai biệt lắm, cũng không phải là không có ý tứ, mà là thật không sai biệt lắm. Hắn cùng ta mệnh hỏa một dạng, đều là trung phẩm hướng lên trên, thật không sai biệt lắm. Ha ha. Lạc Thủy cười tràn ngập tự giễu, lập tức có loại xấu hổ vô cùng, thằng hề lại là cảm giác của mình. Trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Bạch Đà ra triệt để trợn tròn mắt, nhìn qua thần chiếu đồ chiếu rọi đi ra mệnh hỏa, không thể tin được là thật, người rõ ràng ngay cả một đạo tiểu thần ý đều không thể tâm lĩnh hội thần, làm sao có thể có được trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa? Nếu như có thể mà nói, Bạch Đà ra rất muốn chất vấn thật giả. Đáng tiếc, lời này hắn nói không nên lời. Thần chiếu đồ chiếu lên soi sáng ra tới mệnh hỏa đạo hạnh có lẽ có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù làm giả, nhưng là thần thái không tạo được giả. Mệnh hỏa có thần thái mới có thể chiếu rọi đi ra. Mệnh hỏa nếu như không có thần thái, tuyệt đối không có khả năng chiếu rọi đi ra. Như vậy cũng tốt so một chút ẩn chứa thần ý thông ngũ đồ, chỉ có chính mình ngộ ra thần ý mới có thể chiếu rọi đi ra, nếu như không có ngộ ra thần ý, tự nhiên không cách nào chiếu rọi đi ra, ngộ mấy tầng chỉ có thể chiếu rọi mấy tầng, nhiều nhất trọng đều chiếu rọi không ra. Nếu như vãn bối không có nhớ lầm, vừa rồi Bạch Đà ra ngươi nói, mệnh hỏa phẩm chất càng cao, duy trì thái âm đang càng ổn. Đường Dịch gây mất thần thức, thần chiếu đồ bên trong mệnh hỏa dần dần tiêu tán, hắn xoay người, trên mặt thần sắc không vui không buồn, đã không có vênh váo hung hăng ngang ngược càng rỡ, cũng không có coi trời bằng vùng cuồng vọng lãnh nạo, có chỉ là một loại bình tĩnh, một loại lạnh nhạt. Người là, thanh âm càng là. Hắn nhìn Bạch Đà ra, rất chân thành hỏi, không biết vãn bối cái này trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa, cùng ngươi tiểu nhi tử hạ phẩm chết lên mệnh hỏa so ra, ai càng ổn? Ngươi. Bạch Đà ra nhất thời nghẹn lời, trên mặt biểu lộ càng là thay đổi liên tục, trừng mắt Đường Dịch một câu đều nói không ra. Chỉ là gia quỷ mà thôi. Bất quá gặp vận may sinh ra trung phẩm mệnh hỏa, lại nên làm như thế nào? Bạch Thiên Hóa trời sinh tính cuồng vọng, hơn nữa còn là loại kia trong lòng không ai bị nổi tùy tiện, hắn ngay cả Đoàn Phong bực này thái âm minh tử đều không để vào mắt, như thế nào coi trọng Đường Dịch bực này gia quỷ, một cái lắc mình xuất hiện tại Đường Dịch trước mặt, vênh váo tự đắc khinh thường lấy hắn, có dám đánh với ta một trận? Bạch Thiên Hóa. Mạc trưởng lão thần sắc lạnh lùng, quát, ngươi coi đây là địa phương nào, há lại cho ngươi tùy hứng làm vậy? Mạc trưởng lão. Bạch Thiên Hóa cất giọng nói, ta cũng không có ý gì khác nghĩ, chỉ là muốn kiến thức một chút trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa thực lực. Lao tiền bối. Đường Dịch nhìn về phía Bạch Đà ra, ngươi mặc kệ quản chính mình nhi tử. Lão phu cũng muốn gặp hiểu biết biết trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa có phải hay không danh xứng với thực. Bạch Đà ra cũng không quát bảo ngưng lại nhà mình nhi tử, hiển nhiên, mệnh hỏa so ra kém, dự định lấy thực lực trấn áp, hôm nay dù cho tranh không được một chiếc thái âm đăng, cũng nhất định phải đem mặt cầm về. Gặp Đường Dịch chậm chạp không dám ứng chiến, Bạch Thiên Hóa hùng hổ dọa người, cười lạnh chào phúng, làm sao? Đường đường trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa, ngay cả đánh với ta một trận đảm lượng đều không có, cũng xứng đèn treo đẹp như tranh. Ha ha. Đường Dịch khỏe miệng xẹt qua một vòng cười khẽ, hắn biết hôm nay dù cho Mạc trưởng lao ra mặt ngăn cản, một khi rời đi Vũ Ẩn Sơn, Bạch Thiên Hóa tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, cũng là vừa bận thừa cơ hội này, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, gật gật đầu, tốt. Nhìn ta như thế nào trấn áp ngươi. Bạch Thiên Hóa không nói hai lời, đưa tay một trưởng hướng phía đỉnh đầu của hắn trấn áp xuống. Lan ra ngoài lại ra tay. Đường Dịch một cái nâng cao chân trực tiếp đá vào Bạch Thiên Hóa lồng ngực, bình một tiếng, như vậy một cước, không chỉ có đạp Bạch Thiên Hóa hồn thể mơ hồ, càng là đạp trực tiếp từ thụ tháp bên trong bay rất ra ngoài. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, không ai từng nghĩ tới Bạch Thiên Hóa lại đột nhiên xuất thủ, càng thêm không nghĩ tới Đường Dịch một cước đạp Bạch Thiên Hóa hồn thể tan tác. À, Bạch Thiên Hóa khàn giọng gầm thét, thả người nhảy lên, ổn định hồn thể, trực tiếp hóa thân một đạo xích hà. Xích hà lăng không, hóa thành diễn hóa cự kiếm. Cự kiếm sát khí lăng lệ, đằng đằng sát khí, ẩn chứa túc sát chi ý phảng phất giống như quần quần liệt diễm giống như hừng hực đốt cháy. Hừ. Đường Dịch rất là khinh thường. Lúc trước tại trên diễn tiệc, Bạch Thiên Hóa kiếm thứ nhất chém chính là Đoàn Phong. Đoàn Phong chỉ cản không công, mới khiến cho Bạch Thiên Hóa hôm nay được đả lần tới. Đối phó loại cuồng đồ này, hoặc là không động thủ, một khi xuất thủ nhất định phải để hắn phát triển trí nhớ. Một cái đoạt bước từ thụ tháp lao ra, rơi xuống đất trong nháy mắt, hơi lắc người, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp thân hóa một tôn bốc lên quần quần khói đen đại uy địa sát lực sĩ, căn bản không chờ Bạch Thiên Hóa xích hà đoạn hồn kiếm nện xuống đến, vung lên cánh tay bàn tay xuề ra, đầy trời khói đen hóa thành một tòa ngũ chỉ đại sơn chấn áp xuống, tại chỗ đem xích hà đoạn hồn kiếm chấn ảm đạm phai mở, sụp đổ lộn xộn hóa không thành hình. Làm cản. Siêu. Bạch Hằng Thịnh đồng dạng hóa thân một tôn đại uy địa sát lực sĩ, phẫn nộ quát, ngay cả một mặt nhất trọng địa sát hỏa tinh kỳ thần ý đều không có tu luyện được, cũng dám ở nơi này giễu võ dương ai. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn sau lưng diện hóa ra một mặt đốt lấy địa sát chi hỏa xích hà tinh kỳ, tam trọng thần ý địa sát tựa như ba đầu đốt lấy sát hỏa xích hà cự long phóng lên tận trời. Một mặt nhất trọng ta không có, một mặt thất trọng có đủ hay không? Siêu siêu siêu, Đường Dịch phía sau lưng diễn hóa ra một mặt tinh kỳ bay lên, tách ra vạn trượng quang hoa, từng đạo xích hà đốt lấy sát hỏa đối góp diễn hóa mà ra. Hóa thân đại uy địa sát lực sĩ hắn, cong treo một mặt lạnh thấu xương tinh kỳ, chân đạp địa sát liệt diễm, người khoác bảy đạo xích hà, một trường chấn áp xuống, vành. Bạch Hằng Thịnh ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, biến thành đại uy địa sát lực sĩ pháp tượng trong nháy mắt bị chấn vặn béo mơ hồ. Chương 45, Thiên Tiêu Quỷ Mẩm Tiên Vũ ẩn sơn bên trên. Thân hóa đại uy địa sát lực sĩ pháp tượng Đường Dịch, tràn ngập trùng điệp mây mù, bốc lên quần quần khói đen, phía sau lưng một mặt xích hà tinh kỳ đốt lấy hừng hực sát hỏa, tỏa ra thất trọng thần ý phảng phất giống như bảy đầu thần long thân bản lưu chuyển, đem hắn cái kia khôi ngô thân hình khổng lồ phụ trợ tựa như một tôn hung thần ác sát khủng bố quỷ thần. Lại là ẩn chứa thất trọng thần ý xích hà địa sát hỏa tinh kỳ. Trên núi một đám tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ một cái so một cái rung động, kinh hãi trong lòng một cái so một cái mãnh liệt. Bọn họ cũng đều biết đại uy địa sát lực sĩ bộ này pháp môn, nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Cái gọi là nhập môn chính là hóa hình. Hợp lực cảnh giới, chỉ cần chịu bỏ thời gian, sớm muộn có thể tu luyện tới viên mãn, duy chỉ có sinh sát cảnh giới, nếu như quan ngộ không ra địa sát hỏa tinh kỳ thần ý, thì cần muốn tháng năm dài đằng đẵng từng giờ từng phút tôi luyện. Cái này tiểu gia quỷ mới lên núi bao lâu, làm sao lại đem một mặt địa sát hỏa cảnh giới thần ý tu luyện ra thất trọng thần ý? Chẳng lẽ đây chính là trung phẩm hướng lên trên siêu phàm mệnh hỏa sao? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Trong tràng, Bạch Thiên Hóa vẫn lấy làm kiêu ngạo xích hà đoạn hồn kiếm bị Đường Dịch một tay vung mạnh bại không thành hình, không còn dám xuất thủ. Bạch Hằng Thịnh đại uy địa sát lực sĩ bị Đường Dịch một trường chấn mặc dù pháp tượng không có sụp đổ, nhưng cũng vặn vẹo mơ hồ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dịch, trong lòng kiêng dè không thôi, ngươi đạo hạnh bao nhiêu? Hơn 300. Đường Dịch nhàn nhạt trả lời một câu. Đạo hạnh rất hư. Trong năm đạo hạnh mới tương đương với một đấu pháp lực. Nhiều mấy chục năm, thiếu mấy chục năm kỳ thật chênh lệch không lớn, cái đồ chơi này chính mình cũng nói, ngoại nhân cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm đoán ra cái đại khái. Quỷ tu sĩ thực lực, trừ phi đạo hạnh chênh lệch đặc biệt lớn, tỉ như kém cái 1-200 năm. Nếu không, cũng không tồn tại đạo hạnh áp chế, thực lực mạnh yếu, đạo hạnh cao thấp chỉ là một phương diện, còn phải xem đạo hạnh phù phiếm hay không, nhất là pháp môn thần ý phi thường trọng yếu, đạo hạnh cao thấp chỉ có thể nói rõ hồn thể của ngươi hùng hậu rắn chắc, chỉ có thông qua pháp môn thi triển đi ra thần ý uy lực, mới gọi chân chính đạo hạnh. Trong tràng, Bạch Đà ra khí nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu lộ dị thường khó coi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ban đầu ở trên yến tiệc, ngay cả một đạo tiểu thần ý đều không thể tâm lĩnh hội thần chỉ là giá quỷ, không chỉ có mệnh hỏa trung phẩm hướng lên trên, càng là ở trong thời gian ngắn như vậy đem xích hà địa sát hỏa tinh kỳ tu ra trọn vẹn thất trọng thần ý biết đại thế đã mất, không có khả năng lấy thêm đến một chiếc thái âm đăng. Bạch Đà ra hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp xuống núi. Bạch Thiên Hóa đột nhiên xuất hiện, để Đường Dịch có chút ngoài ý muốn, bất quá thời cơ vừa vặn, bởi vì hắn lúc đầu cũng định tìm cái thích hợp cơ hội tại Vũ Ẩn Sơn biểu hiện một chút. Thứ nhất, triển lộ chút thực lực, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, tiết kiệm một chút tiểu quỷ nhi được đả lần tới. Thứ hai, mặc kệ ở nơi nào, chỉ có thể hiện ra tiềm lực của mình, mới có thể bắt ở càng nhiều kỳ ngộ. Thứ ba, trong bức tranh nội cảnh bên trong có giá quỷ ẩn hiện, nói một cách khác, chỉ cần đi vào trong bức tranh nội cảnh, về sau tránh không được xuất thủ, không có khả năng luôn luôn cầu tại người khác phía sau lay điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Nếu muốn xuất thủ, đạo hạnh thực lực nhất định phải hợp lý trưởng thành mới sẽ không làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Lần này hắn biểu hiện ra trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa, mục đích đúng là vì mình đạo hạnh trưởng thành tìm một cái lý do thích hợp, đồng thời ngộ ra điểm thần ý cái gì cũng tốt giải thích. Khỏi phải hỏi. Hỏi chính là lão tiên gia thưởng cơm ăn, phúc duyên sâu, khí vận tốt, đời trước tích đại âm đức, cho nên đời này mới có trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa. Tại Xích Vân Sơn bên kia, hắn vì chính mình người chế tạo thiết là đạt được quỷ lao gia trông nom nhân sủng. Mà tại Vũ Ẩn Sơn bên này, hắn vì chính mình chế tạo quỷ thiết là thiên tiêu mầm tiên. Đời trước không có làm qua học sinh ba tốt, ngay cả ủy viên học tập đều không có làm qua. Đời này thật vất vả có cái cơ hội, tự nhiên muốn thể nghiệm thể nghiệm. Huống chi Vũ Ẩn Sơn bên này phi thường chú trọng bồi dưỡng mầm tiên, từ khi Đường Dịch triển lộ ra trung phẩm hướng lên trên mệnh hỏa đằng sau, Vũ Ẩn Sơn mấy vị trưởng lão nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, tranh cướp giành giật muốn thu làm đồ đệ. Nghe Lạc Thủy nói, hai vị trưởng lão càng là nhao nhao túi bụi, còn kém chút đánh nhau. Hôm nay trong bức tranh nội cảnh, Đường Dịch cùng Lạc Thủy cùng một chỗ tiến đến thu thập thái âm minh khí. Nội cảnh bên trong vẫn như cũng là đầy trời thái âm minh sát, những này minh sát tựa như trướng khí mù mịt đồng dạng, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy sợi thái âm minh khí như là như khói xanh nổi lơ lửng. Sư đệ, hôm nay từ trưởng lão, Thủy trưởng lão có phải hay không? Lại đi tìm ngươi. Lạc Thủy thanh âm truyền đến, Đường Dịch gật gật đầu, hai vị này trưởng lão không chỉ có đi tìm hắn, còn đưa rất thật tốt đồ vật. Ngươi muốn bái ai là thầy? Chưa nghĩ ra đâu. Kỳ thật, Mạc trưởng lão cũng nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. A. Đường Dịch trong lòng khẽ động. Bất quá, Lạc Thủy đứng tại trên núi nhỏ, ngước nhìn phiêu phủ ở xa xa một sợi thái âm minh khí, khinh thanh đạm ngữ nói, mệnh hỏa của ngươi quá mức siêu phàm, nộ tính lại cao như vậy, là hoàn toàn xứng đáng mầm tiên. Mạc trưởng lão lo lắng dậy không tốt ngươi, có mấy lời hắn không tiện nói, muốn cho ta chuyển cáo ngươi. Đường Dịch có chút nghe không rõ, tiến lặng chờ lấy đoạn dưới. Mạc trưởng lão ý tứ, vô luận ai tìm ngươi, ngươi cũng không nên đáp ứng. Vì cái gì? Mạc trưởng lão nói, mặc kệ là từ trưởng lão hay là thủy trưởng lão đều không có tư cách làm sư phụ của ngươi, chúng ta Vũ Ẩn Sơn chỉ có 3 vị lão tiên sư mới có tư cách làm sư phụ của ngươi, Mạc trưởng lão muốn cho ngươi chờ một chút, chờ Vân lão xuất quan lại nói. Vũ Ẩn Sơn 3 vị lão tiên sư, Đường Dịch biết, một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân lão, hai vị khác là Tả Hữu hộ pháp trưởng lão. Nếu là có thể bái Vân lão vi sư tự nhiên không thể tốt hơn, hai vị khác lão tiên sư cũng không tệ. Hai người tại trên núi nhỏ một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi Thái Âm Minh khí đáp xuống, trong lúc bất chợt, nơi xa quang hoa lưu chuyển. Đường Dịch hiếu kỳ hỏi thăm, đó là cái gì? Lạc Thủy có chút lắc đầu, ra hiệu không biết. Ánh sáng như ẩn như hiện, phản phất ảo ảnh giống như lộ ra một cỗ hư vô mờ ảo huyền diệu, thời gian dần trôi qua, Đường Dịch tại trong quang hoa mơ hồ trông thấy một cây cầu, có lẽ là một cây cầu đi, nhìn không rõ lắm, rất mơ hồ, mây mù lờ lờ, khói đen tràn ngập, còn tỏa ra đạo đạo u minh giải cầu đồng, âm trầm không gì sánh được, rất là quỷ dị. Hẳn là Thái Âm Sơn bên trong chiếu rọi đi ra ngoại hạ tiểu. Nghe vậy, Đường Dịch thần sắc khẽ giật mình, món đồ kia chính là ngoại hạ tiểu. Xét đèn bái sơn nhập Thái Âm, vượt qua Minh Hải trèo lên bờ bên kia. Lạc Thủy ngắm nhìn nơi xa chiếu rọi mà ra ngoại hạ tiểu, nhỉ nó nói, tương truyền tại âm gian, trở thành Thái Âm Minh tử đằng sau, chỉ cần vượt qua Minh Hải, liền có thể đăng lâm bờ bên kia, đặt vào ngoại hạ tiểu. Sau đó thì sao? Sau đó? Lạc Thủy lông mày nhíu lại, cái gì sau đó? Đường Dịch biết nơi này là Thái Âm Sơn, cũng biết vị trí chi địa chính là trong truyền thuyết Minh Hải, chỉ là không biết tại sao muốn vượt qua Minh Hải, còn muốn đặt vào ngoại hạ tiểu. Cái này a? Lạc Thủy nhíu lại mày liễu suy nghĩ kỹ một hồi, lại lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao tại Ú Xuyên 49 quan một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Tiên lộ. Chúng ta quỷ đạo tiên lộ. Ngay tại Thái Âm Sơn. Đường Dịch ồ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là vụng trộm liếc mắt nhìn nơi xa, nơi đó có một chiếc thuyền con, trên thuyền con đứng đấy một đạo ưu ảnh. Ta biết ngươi có thể trông thấy ta. Đường Dịch giả bộ như không có nghe thấy. Hắn đã liên tục tiến vào nội cảnh 5 lần, mỗi lần tiến đến đều có thể trông thấy cái kia một chiếc thuyền con, cũng đều có thể trông thấy đạo kia ưu ảnh. Có thể xác định chính là Lạc Thủy nhìn không thấy. Cũng không biết ưu ảnh tồn tại. Mới đầu Đường Dịch hoài nghi ưu ảnh là cái gì câu hồn sứ giả loại hình tồn tại. Về sau nghe Lạc Thủy nói, Thái Âm Sơn nội cảnh bên trong, tất cả cô hồn giả quỷ đều là không có bản thân ý thức, cái gọi là câu hồn sứ giả quỷ ngữ giả, cũng bất quá là Thái Âm Sơn du đãng cô hồn, bao quát dạ du thần đồng dạng không có bản thân ý thức, những tồn tại này sẽ mê hoặc ngươi, cũng sẽ câu dẫn ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giao lưu. Nhưng mà, đạo ưu ảnh kia khác biệt, nó thật sự có bản thân ý thức. Ngươi không cần làm bộ nhìn không thấy. Đường Dịch làm bộ dạng như không có gì tiếp tục cùng Lạc Thủy trò chuyện. Ngươi là Cửu Âm Trúc Mộ tu sĩ. Nghe nói Cửu Âm Trúc Mộ bốn chữ, Đường Dịch cảm thấy hãi nhiên, theo hắn biết, Vũ Ẩn Sơn chính là từ Cửu Âm Trúc Mộ truyền thừa xuống. Chương 46, U hồn cô ảnh, quỷ quân truyền nhân mỗi lần đại nhật rơi xuống, đêm dài giáng lâm, Thái Âm Sơn hiện thế đằng sau đều sẽ có vô số quỷ đạo tiền bối xâm nhập bên trong, có là quan ngộ bên trong bút tích thực bích họa, có là thăm dò quỷ đạo tiết lộ. Thu thác bên trong, Đường Dịch ôm một quyển ngọc giản ngay tại quét mắt, trong ngọc giản là Vũ Ẩn Sơn một vị tiền bối lưu lại kiến ba lục. Nếu như đại nhật một lần nữa dâng lên trước đó, còn không có từ Thái Âm Sơn bên trong đi ra, liền sẽ bị vây ở trong đó. Nhật Thái Âm U Minh tự sát ăn mòn, dần dần đánh mất bản thân, biến thành hung lệ dã quỷ. Ở trong Thái Âm Sơn sinh sôi đi ra âm hồn minh tử, cũng bởi vì U Minh tự sát nguyên nhân, hóa kiếp đằng sau, không cách nào mở ra thần trí đồng dạng sẽ biến thành dã quỷ. Nói cách khác, cả tòa Thái Âm Sơn bên trong, những câu hồn sứ giả kia đều là không có khai hóa Thái Âm minh tử, cái gọi là dã quỷ phần lớn cũng đều là hóa kiếp thất bại Thái Âm minh tử, khả năng cũng có một số nhỏ bị vây ở Thái Âm Sơn quỷ tu sĩ. Đường Dịch lật khắp kiến văn lục, trong đó cũng không ghi chép bất luận cái gì có bản thân ý thức hoặc quỷ. Xem chừng ta đụng phải vị kia, chẳng lẽ là bị vây ở Thái Âm Sơn quỷ tiền bối, còn không có đánh mất bản thân? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Đường Dịch cảm thấy rất khả năng. Năm đó, Bối Âm Quan địa giới có một tòa thần quỷ đại mộ, tên là Cửu Âm Trúc Mộ, đại mộ chi chủ Cửu Âm Trúc càng là uy trấn Bối Âm Quan một đời quỷ quân. Đáng tiếc là, theo quỷ quân hóa kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, Cửu Âm Trúc Mộ cũng dần dần suy bại, về sau lọt vào tai họa ngập đầu, từ đó Cửu Âm Trúc Mộ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lúc trước Cửu Âm Trúc Mộ đệ tử cũng thử đúc lại huy hoàng, đã nhiều năm như vậy, chết thì chết, diệt diệt, truyền thừa xuống chỉ còn lại có hai mạch, nhất mạch Vũ Ẩn Sơn, nhất mạch Quỷ Trúc núi. Một bức đại họa nội cảnh, hai bức tiểu họa nội cảnh cũng đều là từ Cửu Âm Trúc Mộ truyền xuống. Đường Dịch hoài nghi, khả năng chính là nguyên nhân này, vị kia Thái Âm Sơn bên trong quỷ tiền bối mới có thể đem chính mình xem như Cửu Âm Trúc Mộ tu sĩ. Cửu Âm Trúc Mộ, diệt vong chí ít có hơn 1000 năm đi. Dạng gì quỷ tiền bối có thể tại Thái Âm Sơn sống tạm nhiều năm như vậy? Những ngày này, Đường Dịch chỉ cần có thời gian đều sẽ đi theo Lạc Thủy tiến vào trong bức tranh nội cảnh, trước trước sau sau không sai biệt lắm 2-30 lần. Góp nhặt 8 sợi Thái Âm minh khí, đụng tới qua 2 lần giã quỷ, nhìn thấy qua 1 lần mại hạ tiểu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút câu hồn sứ giả chiếu rọi đi ra một chút mị hoặc cảnh tượng, nên hiểu rõ hầu như đều đã hiểu rõ, nên đụng phải cũng đều đụng phải. Đường Dịch cũng thuận lợi xuất sư, đã có thể một mình đẹp như tranh. 2 lần trước Lạc Thủy còn không quá yên tâm, ở bên ngoài thủ hộ lấy, tận mắt nhìn thấy hắn có thể ứng đối giã quỷ đằng sau, liền cũng không có gì lo lắng. Tiểu họa nội cảnh bên trong, duy nhất cần lo lắng chính là dã quỷ. Ứng đối dã quỷ phương pháp cũng rất đơn giản, liền một chữ: chạy. Không sai. Đụng tới dã quỷ, trước tiên đi ra chính là, dù sao tiểu họa nội cảnh không có gì tài nguyên, không cần thiết cùng dã quỷ chém giết. Dày vò lâu như vậy, rốt cục có thể tự do tự tại thu thập Thái Âm Minh Sát ta. Thái Âm Minh Sát là đồ tốt, cứ việc không cách nào gia tăng quỷ hồn đạo hạnh, nhưng lại có thể tế luyện pháp khí. Mấy lần trước Đường Dịch liền dùng lấy cớ này, ở trước mặt Lạc Thủy thu thập qua Thái Âm Minh Sát. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này Thái Âm Minh Sát quá mức đột ngột, tràn ngập đại lượng tử sát, nhục thân sở dĩ không dám tiến vào Thái Âm Sơn, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tử sát, cái đồ chơi này ăn mòn tính cực mạnh thôn nguyên hoạt thọ không nói, đối với quỷ hồn mệnh hỏa còn có uy hiếp lớn. Nghe Lạc Thủy nói, đại họa nội cảnh bên trong còn có tử sát âm phong, món đồ kia phi thường đáng sợ, một trận âm phong quần quần của tới, Thái Âm đang vừa diện, trực tiếp hồn phi phát tán. Có chút chậm, ô yên chướng khí tử sát quá nhiều. Giờ này khắc này, Đường Dịch quanh chân ngồi tại trên núi nhỏ, trên đầu đỉnh lấy một chiếc Thái Âm đăng, trước người cắm một mặt tinh kỳ. Trên tinh kỳ từng đạo đường vân sen lẫn lưu chuyển, hình thành một đạo rất nhỏ xoáy gió nhi, xoay chậm chậm lúc, đem từng sợi sát khí cuốn vào, tử sát như hắc vụ, minh sát như khói xanh. Hắc vụ nhiều, khói xanh ít, hỗn hợp lại cùng nhau bị phong tuyển mà cuốn vào đằng sau, đại lượng hắc vụ lại bị gió tuyển mà bãi ra, chỉ có một chút khói xanh thu nhập tinh kỳ bên trong. Một mặt này có thể loại bỏ tử sát, chỉ lấy tập minh sát tinh kỳ, hay là Lạc Thủy đưa cho hắn. Đường Dịch trong tay có rất nhiều tinh kỳ, chỉ ít có hơn 40 mặt, trong đó hơn phân nửa đều có được thu thập sát khí công năng, nhưng không có một mặt có thể tự động loại bỏ, ngược lại là có thể dùng tay loại bỏ, chỉ bất quá quá phiền phức, còn phải tự mình động thủ thời khắc nắm trong tay. Quay lại nghiên cứu một chút loại này tự chủ loại bỏ pháp văn là chuyện gì xảy ra. Trên tinh kỳ pháp văn là một môn thâm ảo học vấn, Đường Dịch vẫn muốn nghiên cứu, lại không biết bắt đầu từ đâu, khuyết thiếu cơ sở, nghiên cứu rất cố hết sức. Hả? Đường Dịch phát giác được dị dạng, khép mắt nhìn lên, vị kia quỷ tiền bối xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũng là một chiếc thuyền con, vẫn thấy không rõ hình thái, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo u hồn cô ảnh. Bên ngoài bây giờ là năm nào? Mỗi lần tiến đến, chỉ cần đụng tới u hồn cô ảnh, mặc kệ đối phương nói cái gì, Đường Dịch chưa từng có đáp lại qua. Nơi này phi thường tà dị, quá mức thần bí cũng quá mức không biết, càng không biết thân phận đối phương, hắn lo lắng cho mình không cẩn thận mắc lừa mà. Vì sao không trả lời ta, ngươi? Đang sợ cái gì? Sợ ta nhét đi hồn của ngươi? Hay là sợ ta ăn ngươi? Cửu Âm Trúc chết rồi, đệ tử của hắn vậy mà như vậy nhu nhược. Đường Dịch tiên lặng nghe, đối phương biết quỷ quân Cửu Âm Trúc đã thân tử đạo tiêu, lại không biết Cửu Âm Trúc mộ sớm đã diệt vong, nói cách khác, u hồn này biết tin tức, chính là Cửu Âm Trúc mộ suy bại đoạn thời gian kia, có thể cái này cũng chí ít hơn 1000 năm a, đã ngươi có thể trông thấy ta, nói do Cửu Âm Trúc đem thần thông truyền cho ngươi, ngươi là Cửu Âm Trúc truyền nhân. Thần thông gì? U hồn tại sao phải cho là ta là quỷ quân truyền nhân? Chẳng lẽ tu luyện thần thông mới có thể trông thấy hắn? Đường Dịch rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, cuối cùng vẫn nhịn được. Không đội bã, trước phơi lấy, hơn trưởng nắm điểm tin tức lại nói, trước mắt có thể khẳng định là u hồn đối với mình hẳn không có cái uy hiếp gì, thời gian dài như vậy, mỗi lần đều tại một chỗ xuất hiện, mà lại xem ra còn không qua được. Nói rõ đối phương trong Thái Âm Sơn, cũng chính là ngoại cảnh, mình tại nội cảnh, ở giữa cách cái giới, thậm chí đạo này u hồn có thể là đối phương chiếu dọi đi ra cái gì hóa thân. Ngươi thu thập Thái Âm Minh Sát làm cái gì? Tế luyện pháp khí hay là tế luyện thi thể? Nếu là tế luyện pháp khí, sao không trực tiếp ở đây tế luyện? Cho nên ngươi thu thập Thái Âm Minh Sát là vì tế luyện thi thể. Dùng Thái Âm Minh Sát tế luyện thi thể khiếu huyệt, ngươi muốn tế luyện U Minh Sát khiếu. Địa sát mệnh hỏa nuôi hoàng tuyển, thi thể bách luyện U Minh Lô, hồn hóa một trụ Thái Âm Hương. Ngươi đang tu luyện trong quỷ một nén nhang thân Thái Âm Minh Hồn. Chỉ bất quá. A. U một cười. Tiếng cười tràn ngập khinh miệt trào phúng ý vị. Chỉ bằng điểm ấy lơ lỏng lại đục ngầu Minh Sát, dù cho ngươi thu thập 1000 năm, cũng rèn luyện không ra một bộ U Minh Thi Lô. Nơi này Minh Sát hiếm là hiếm một chút, cũng quả thật có chút đục ngầu, có thể chí ít so bên ngoài những cái kia âm sát cường đại hơn rất nhiều hơn nhiều. Có muốn hay không muốn Minh Sát tinh hoa? Minh Sát tinh hoa. Đường Dịch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên xa xa u hồn cô ảnh. Chỉ gặp u hồn giơ tay bắn ra, hắn còn không biết sao chuyện, hướng trên đỉnh đầu Minh Hải có chút dập dờn. Ngay sau đó một mảnh thanh lũ sắc cho tàn phảng phất giống như một mảnh lá cây giống như chậm rãi rơi xuống. Đường Dịch đưa tay tiếp được, nhìn qua lòng bàn tay một mảnh màu xanh cho tàn, cảm thụ được bên trong ẩn chứa tinh thuần nồng đậm Thái Âm Minh Sát, trong lòng kích động không thôi. Không phải, thật cho a. Chương 47, đại yêu đỗ tử truyền thuyết. Đường Dịch khó có thể tin nhìn qua lòng bàn tay mảnh này nhìn tựa như cho tàn giống như Minh Sát tinh hoa. Trong lòng đã cảm thấy chấn kinh, lại rất là kích động. Khiếp sợ là không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì chơi đùa đi ra một mảnh Minh Sát tinh hoa. Kích động là hắn dùng tinh kỳ thu thập Thái Âm Minh khí, dù cho thu thập mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đều chưa hẳn so ra mà vượt mảnh này Minh Sát tinh hoa. Nhìn tới, ngươi thật rất cần Thái Âm Minh Sát. U hồn cô ảnh khinh thanh đạm ngữ nói một câu, nơi này có rất nhiều rất nhiều. So trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, ngươi có thể nghĩ muốn. Nói nhảm. Ai không muốn muốn ai là cháu trai? Ngươi ngược lại là nhiều ném điểm a, ta không biết ngươi vì sao không dám mở miệng, có thể là sư phụ của ngươi loại hình đồ vật không để cho ngươi mở miệng, cũng được, ngươi không cần mở miệng, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi gật đầu, hoặc lắc đầu là được. Đường Dịch nghĩ nghĩ, do dự một chút, gật gật đầu, xem như đáp lại. Ngươi là Cửu Âm Trúc truyền nhân. Đường Dịch rất tự nhiên gật gật đầu. Cửu Âm Trúc sau khi chết, Âm Trúc mộ phải chăng còn tại? Đường Dịch không biết thân phận của đối phương, suy nghĩ u hồn này trong Thái Âm Sơn tuy nói khả năng không rõ lắm phía ngoài cụ thể năm tháng, nhưng đại khái cũng có thể đoán được cái 89/10, mà lại ngàn năm trước đó, trận kia đêm dài đẳng đáng phi thường khủng bố, chớ nói bối âm quan, toàn bộ ưu xuyên 49 quan to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia diệt vô số kể. Hắn lắc đầu, ra hiệu Âm Trúc mộ sớm đã diệt vong. quả nhiên cuối cùng không có tránh thoát đi. Âm Trúc mộ bên trong trừ quỷ quân bên ngoài, mặt khác đều là phế vật, làm sao có thể chuyển thừa xuống? Dừng một chút, đối phương lại mở miệng, Âm Trúc mộ diệt, như vậy ta u hồn muốn nói cái gì, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trọn vẹn trải qua thời gian rất lâu mới chậm rãi nói ra, ta kiếm môn có thể còn tại. Nghe nói tà kiếm môn ba chữ, Đường Dịch trong lòng không chịu được nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước kia dưới chân núi tiểu trấn khi kiếm ăn mà tập dịch, hắn vẫn cho là Xích Vân Sơn chính là một tòa có linh khí bảo sơn, về sau leo đến tiểu chấp sự vị trí này mới biết được Xích Vân Sơn tiền thân là chính là năm đó uy trấn bối âm quan tà kiếm môn, mà tà kiếm môn chính là từ đại danh đỉnh đỉnh tà kiếm tông truyền xuống nhất mạch chi nhánh. Bối âm quan đã từng có tam đại cự đầu, Âm Trúc mộ cùng tà kiếm môn đều là một trong số đó. Đáng tiếc là hơn 1000 năm trước, lần kia đêm dài đằng đẵng giáng lâm, toàn bộ U Xuyên 49 quan đều biến thành âm gian địa phủ, U Minh luyện ngục. Đối âm quan tam đại cự đầu đều là tại trong đêm dài diệt vong, Âm Trúc mộ cùng tà kiếm môn cũng không ngoại lệ. Tử thương thảm trọng không nói, Âm Trúc mộ mộ phần đều bị gỡ ra, tà kiếm môn linh mạch cũng bị đảo rỗng. Cho đến ngày nay, ngày xưa huy hoàng tà kiếm môn chỉ còn lại có một tòa Xích Vân Sơn bảo tồn lại. Tà kiếm môn cũng không có ở đây. Ha ha, U một cười, cười rất quỷ dị. Nghe có chút hứa tự dễ ước, cũng có mấy phần bi thương, càng nhiều hơn chính là một loại cảm khái. Âm gian núi, dương gian cửa. U Xuyên người sớm muộn hóa thành hồn, vào không được dương gian, trốn không thoát âm gian. Ai? Thật lâu, u hồn thật sâu thở dài một tiếng, biến mất theo vô tung vô ảnh. Không phải, cứ đi như thế. Đã nói xong minh sát tinh hoa đâu? Đường Dịch còn trông mong chờ lấy thái âm minh sát, kết quả chờ đến chờ đi, vẫn luôn không có chờ đến. Càng thêm để hắn im lặng là, u hồn hoàn toàn biến mất, không còn có lộ mặt, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. U hồn thật cũng không có xuất hiện nữa. Đường Dịch có chút hối hận, hắn không dám mở miệng, cũng là bởi vì lo lắng nắm giữ tin tức không nhiều, cũng sợ sệt nói nhiều lộ ra chân ngựa cái gì. Kết quả chưa từng nghĩ, không đợi đến chân ngựa lộ ra, đối phương biến mất vô tung vô ảnh. Xem chừng là biết được Âm Trúc mộ diệt vong đằng sau bị kích thích rồi. Ai biết được, nếu minh sát tinh hoa không có lấy tới, hay là thành thành thật thật thu thập thái âm minh sát. Hiếm là hiếm một chút, đục cũng đục một chút, chỉ là thái âm minh sát. So phía ngoài âm sát mạnh. Hôm nay, sáng sớm, một vòng dáng vẻ nặng nề tà dương chậm rãi từ phía tây mà đứng lên, ảm đạm ánh nắng phảng phất mặt trời lặn hoàng hôn, tại đây trời hắc vụ bao phủ xuống lộ ra giống như u ám. Ô nha lĩnh hay là như thường ngày như vậy từng đợt âm phong cuốn sạch lấy cô hồn tà túy tại trên dãy núi tùy ý luận vũ. Đường Dịch quanh chân ngồi tại một tòa hoang phế trong động phủ, có chút nhắm mắt, miệng hai mũi, hai tay mười ngón, lòng bàn tay, hai vai các loại toàn thần trên dưới lóe ra từng đạo thanh lũ sắc quang hoa, lưu chuyển thời điểm, tựa như từng đạo lưu truyền, bốc lên từng sợi khói đen như sát, diễn biến diễn hóa, như huyền diệu ngàn vạn tà dị kiếm linh cũng như thiên biến vạn hóa giữ tận quỷ tượng. Lưu truyền tổng cộng có 27 đạo, khói đen cũng có 27 sợi. Lưu truyền là khiếu huyệt, khói đen đã là kiếm linh cũng là quỷ tượng. Xích Vân quật hoa hoa thảo thảo không hổ là khai khiếu cực phẩm tài nguyên. Mở mắt ra, trong mắt xanh lũ như hỏa, thoáng qua dập tắt. Đường Dịch không chịu được hơi xúc động, một gốc xích linh thảo ẩn chứa xích linh sát so với cái kia mây khói còn mãnh liệt hơn tinh thuần. Hơn nửa năm qua này, trừ tại vụ ẩn sơn nghiên cứu quỷ đạo bên ngoài, nhục thân bên này tu vi cũng không có chậm trễ bao nhiêu, dựa vào lần trước tại đại hạp cốc tiểu yêu miệng mà lay tới xích linh hoa thảo lại mở ra 12 đạo khiếu huyệt, tổng cộng có 27 đạo khiếu huyệt, cũng dưỡng luyện ra 27 đạo tà kiếm linh. Chắc không được những cái kia nội phủ đệ tử, từng cái niên kỷ cũng không lớn, lại có thể khai ra mấy chục đạo khiếu huyệt. Khai khiếu loại chuyện này, có tài nguyên cùng không có tài nguyên chênh lệch thực sự quá lớn. Liên ta đây hay là lãng phí rất nhiều thời gian tại vụ ẩn sơn bên kia, nếu như chuyên chú khai khiếu mà nói, hiện tại nói ít cũng có thể mở ra hơn 30 đạo. Bất quá, cũng là đáng giá. Tâm niệm vừa động, 27 đạo khiếu huyệt đều mở ra, từng đạo tà kiếm linh diễn hóa mà ra, tại quanh thân quay quanh. Mỗi một đạo tà kiếm linh đều là lóe ra thanh quang, khói đen bốc lên, chảy xuôi lạnh thấu xương sắc cương, phảng phất giống như quá âm minh hỏa giống như đốt cháy, gào thét lên âm phong bay phất phới, nương theo lấy chói tai kiếm minh, xen lẫn làm cho người ra đầu tê dại quỷ khóc rít lên. Ừm, không tệ. Hay là nuôi ra sát cương kiếm linh có lực mà. Từ trong bức tranh nội cảnh thu thập tới thái âm minh sát, hắn cũng không có dùng để rèn luyện khiếu huyệt, cái đồ chơi này là một cái cần đầu tư lâu dài đại công trình, nếu như đem thu thập tới thái âm minh sát nện vào đi, tuy có hiệu quả, nhưng không phải quá lớn. Cho nên, hắn toàn bộ dùng để dưỡng luyện tà kiếm linh, mà lại lần này cùng hưởng ân huệ, đem tất cả tà kiếm linh đều nuôi thành sát cương. Rèn luyện khiếu huyệt một lát nhìn không ra hiệu quả, dù là nuôi ra chân chính u minh khiếu huyệt cũng giống vậy. Nhưng nếu là đem tà kiếm linh toàn bộ nuôi ra sát cương, hiệu quả tiêu chuẩn, hiệu quả nhanh chóng. Hơn nữa còn là loại kia mắt trần có thể thấy hung mãnh. Trong nội cảnh vị kia quỷ tiền bối, không biết khi nào trả sẽ xuất hiện. Từ lần trước tiến hành qua lần đầu hội đàm sau khi trao đổi, u hồn không còn có lộ mặt, Đường Dịch rất là tưởng niệm. Hắn một cái quỷ nhi, hỏi Âm Trúc mộ thì cũng thôi đi, làm sao còn hỏi tà kiếm môn. Thì sao, có thân thích à? Đường Dịch còn rõ ràng nhớ kỹ, khi đó u hồn biết được Âm Trúc mộ diệt vong đằng sau, cũng không có toát ra quá nhiều tình cảm, ngược lại biết được tà kiếm môn diệt vong đằng sau, đầu tiên là bi thương cười cười, lại là cảm khái lại là thở dài, lộ ra một loại tiếc hận lại cảm giác mất mát. Âm gian núi, dương gian cửa, u xuyên người, sớm muộn hóa thành hồn, vào không được dương gian, trốn không thoát âm gian. Nhị non bị tiền bối nói lời, câu nói này hắn phẩm thật lâu, đuổi phẩm càng là lạ. Âm gian núi, hắn suy đoán có thể là thái âm sơn. U xuyên nhân hóa thành hồn cũng là không khó lý giải, đại nhật rơi xuống, đêm dài giáng lâm, nhân gian biến luyện ngục, mỗi lần đều sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng là, dương gian cửa lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, nơi này không phải dương gian? Lắc đầu, lười đi suy nghĩ câu này nghe không gì sánh được vô nghĩa nói. Thần hồn đạo hạnh đã có 578, trong khoảng thời gian này trước thả một chút đi. Đường Dịch tiến vào thức hải, nhìn một chút đạo hạnh của mình, đứng người lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đạo hạnh tăng lên không có cái gì áp lực. Cái đồ chơi này nhìn tựa hồ cũng sẽ không đụng vào bên trên cái gì bình cảnh, tăng lên rất nhanh. Nếu như nhất định phải nói bình cảnh mà nói, chỉ sợ chỉ có 600 năm một lần kia sắp đến hóa kiếp. Đây cũng là hắn dự định trước ổn một đợt nguyên nhân. Cũng không phải lo lắng hóa kiếp thất bại. Hắn cảm thấy mình đạo hạnh phi thường vững chắc, không có bất kỳ cái gì phù phiếm, vượt qua hóa kiếp vấn đề không lớn. Sở dĩ dự định trước ổn một đợt, chủ yếu là muốn hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bắn bọn ngũ đấu pháp lực. Hiện tại bốn đấu pháp lực đã nuôi ra 8-9 phần, khoảng cách ngũ đấu pháp lực chỉ có cách xa một bước. Nếu là dựa vào Ô Nha lĩnh tà túy tư lương, chỉ ít cần 2 năm tả hữu mới có thể đột phá. Pháp lực cùng đạo hạnh không giống nhau lắm. Đạo hạnh đi là đường bằng. Tỷ như 350 năm gia tăng 10 năm đạo hạnh, cùng 550 năm tăng lên 10 năm độ khó là một dạng, không có cái gì quá lớn khác biệt. 300 năm đạo hạnh nằm 1 năm, gia tăng 1 năm, hơn 500 năm đạo hạnh nằm 1 năm đồng dạng gia tăng 1 năm. Pháp lực khác biệt, đi là đường lên dốc. Một đấu so một đấu khó, một đấu so một đấu cần tư lương nhiều, đặc biệt là cảnh giới đột phá, pháp lực phù phiếm mà nói, rất khó đột phá. Chương 47, đường dịch pháp lực rất vững chắc, đột phá cảnh giới cũng không khó, có thể tế thủy trường lưu mài đi qua, chỉ là tốn hao thời gian dài mà thôi. An đã quen quỷ hồn hồn nguyên bực này sơn chân hải vị, lại ăn những cái kia cô hồn tạp túy, cảm giác không có gì khẩu vị. Đột phá cảnh giới cần mãnh dược. Bày ở trước mặt hắn có hai con đường, đi nện quỷ lao ra đỉnh núi luyện hóa quỷ hồn, đầu thứ hai thì là đi tìm linh dược. Không biết đại yêu Đỗ Tử hé miệng nhi bên trong sẽ có linh dược gì, nện đỉnh núi cũng không sốt ruột. Cái đồ chơi này còn nhiều, đến lúc đó tùy tiện dẫm cái điểm trực tiếp đi nện chính là, lúc nào muốn nện lúc nào cũng có sẵn. Cùng nện đỉnh núi so ra, hắn càng thêm đối với sắp há mồm đại yêu Đỗ Tử cảm thấy hứng thú. Tiểu yêu Đỗ Tử thu hoa cỏ, tìm mũ chân, trèo lên yêu đầu, cắm tinh kỳ. Đại yêu Đỗ Tử hấp linh khí, hái linh ngược, qua kiếm môn, trèo lên bảo tháp, cầm kiếm phủ, nhập kiếm lục. Lão yêu Đỗ Tử động thiên phúc địa, nhân gian tiên cảnh. Tiểu yêu Đỗ Tử 5 năm há miệng. Đại yêu Đỗ Tử 30 năm há miệng. Lão yêu Đỗ Tử một cái một giáp há miệng. Lúc này đều đổi tới cùng một chỗ, thuộc về ba miệng liên trường, khó gặp. Hắn từng nghe Mai bà nói qua, ta kiếm môn mặc dù sớm đã diệt vong, Xích Vân Sơn lại giữ lại. Xích Vân Sơn chân quý nhất là cũng không phải là xích linh sát, cũng không phải những xích linh hoa thảo kia, mà là xích vân quật bền trong ba đầu sơn yêu. Bởi vì tà kiếm môn di sản đều trong bụng sơn yêu. Sát thực nói, đều tại đại yêu Đỗ Tử cùng lao yêu Đỗ Tử bên trong. Xích Vân tiểu trấn vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Tà tu tử bọn họ dẫn theo đầu ở bên ngoài bắt tà túy, thiếu kính đi lên đổi chút bốn lương đan dược. Thành ra lập nghiệp giã bà đầu bận trước bận sau tìm đường đi trèo lên trên, trong tay có lệnh bài lớn nhỏ bà đầu ngồi trong nhà ăn hiếu kính. Tay cầm ba đạo lệnh bài đường dịch, hiện tại đã là kiếm xà động tiểu chấp sự, ở là một vòng nội phủ hoa lớn tòa nhà, hắn trên chiếc thuyền này có lá bằng, Chu Hoàng Dương cầm lái, hắn chỉ ở phía sau ăn hiếu kính là được, ngẫu nhiên lộ cái mặt, chống đỡ chẳng tử. Hoa lớn tòa nhà tốt thì tốt, chính là quá lớn, bầu trời cao, không có nhân khí mà. Đường dịch dự định qua ít ngày, tìm một đám tao điểm sóng điểm quả phụ xinh đẹp mỹ thiếu phụ tại trong nhà dưỡng nhân khí nhì, dù sao hiện tại rời nhà đi ra ngoài người xương đừng ra, tìm mấy vị phong tao điểm lao a di hầu hạ không quá phận, nhân quỷ đều được, không kén ăn mà. Đi vào tiểu trấn, hắn cũng không trở về nhà. Về nhà cũng không có người nào, hướng thẳng đến chân núi mảnh kia xích trúc lâm đi đến. Tú tiên tử vẫn như cũ không tại, không biết cả ngày mù bận bịu cái gì, đã thật lâu không có nhìn thấy bóng người. Những ngày này bế quan, tình huống như thế nào? Mai bà chủ quả trượng, ngồi tại trong lương đình, nhìn qua tiểu hắc miêu liếm láp lấy vừa đưa tới thái tuế âm thổ. Coi như không tệ. Đường dịch trả lời một câu. Lúc trước tại tiểu yêu miệng mà nơi đó gây động tinh không coi là nhỏ, hắn lo lắng bị kiếm minh động người tìm phiền toái, cho nên lên làm tiểu chấp sự sau liền lấy bế quan làm lý do thâm cư không ra ngoài. Có thể có đột phá. Tạm thời còn không có, bất quá, hẳn là không vấn đề gì, nhà lão gia đối với đệ tử rất chiếu cố, thường không ít tốt tư lương. Ừm. Mai bà gật gật đầu, tiểu Chu Thiên đạo khảm này mà là một tòa bốn lớn chừng cái đầu núi, cần đại lượng tài nguyên bồi bổ, ngươi cũng không cần sốt ruột. Bà. Đường dịch đi qua, mang theo cái kéo tu bổ lấy tiểu trúc bên trong một chút hoa hoa thảo thảo, nhẹ nói một câu, nghe nói đại yêu Đỗ Tử sắp hé miệng mà rồi. Hẳn là còn có 2-3 tháng, lần này ba miệng mà liên trường, ở giữa đều không kém là bao nhiêu, lão yêu Đỗ Tử bên kia một năm sau không sai biệt lắm cũng sẽ hé miệng mà. Là như vậy, ta muốn đi đại yêu Đỗ Tử. Đường dịch đang nói, Mai bà nhăn đầu lông mày nhìn về phía hắn, chợt lắc đầu, lao thân khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Ta chỉ là muốn đi vào học hỏi kinh nghiệm, mở mang tầm mắt, dài cái kiến thức cái gì. Đây không phải là ngươi bây giờ địa phương có thể đi. Mai bà thanh âm truyền đến, đường dịch không hiểu nhiều, danh ngạch không dễ làm. Không phải danh ngạch vấn đề, đại yêu Đỗ Tử không cần danh ngạch. Đại yêu Đỗ Tử không cần danh ngạch. Ai cũng có thể đi vào. Tiểu yêu Đỗ Tử cần danh ngạch, là các đại động phủ bồi dưỡng nội phủ đệ tử dùng, tài nguyên có hạn, tương đối an toàn. Sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn, cho nên mới cho bọn tiểu bối lịch luyện dùng, đại yêu Đỗ Tử khác biệt. Đường dịch pha bên trên một ly trà đưa tới, hỏi, có khác biệt gì? Tiểu yêu Đỗ Tử bên trong tài nguyên, các đại động phủ trụ cột vững vàng trước mắt, mà đại yêu lỗ tử bên trong tài nguyên, đối với các đại động phủ nội phủ đệ tử thân truyền, bao quát chấp sự, đều phi thường trọng yếu, vì những tài nguyên kia, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn. Đường Dịch nghe rõ, tiểu yêu lỗ tử bên trong tài nguyên, cao thủ trước mắt, cho nên lười đi tranh đoạt. Đại yêu lỗ tử bên trong tài nguyên phi thường chân quý, các đại động phủ cao thủ sẽ liều chết tranh đoạt. Ngươi có biết đại yêu lỗ tử vì sao không có danh ngạch?
Vì sao?
Ba đầu pháp lực đi vào không sống được, không có hộ thể pháp cương, căn bản trèo chống không được bao lâu. Nếu là lúc trước, các đại động phủ trưởng lão, chấp sự đều sẽ tự mình dẫn đội đi vào, nhưng lần này khác biệt, ba miệng liên trường, đại yêu lỗ tử hé miệng mà về sau, các đại động phủ cao thủ đều sẽ tiến về lao yêu lỗ tử nơi đó sớm bố trí. Mai bà nói lần này xà đạo nhân, lão quản sự cùng ba vị chấp sự, mấy vị đệ tử thân truyền đều sẽ tiến về lao yêu lỗ tử bên kia sớm bố trí. Lao yêu lỗ tử tài nguyên xa so với đại yêu lỗ tử trọng yếu hơn, nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Cũng liền nói, các đại động phủ cao thủ cũng sẽ ở đại yêu lỗ tử hé miệng mà về sau, toàn bộ tiến về lao yêu lỗ tử bên kia sớm bố trí. Đường Dịch nghĩ, có chút không hiểu, như vậy trải qua chẳng phải là đại yêu lỗ tử không có cao thủ gì?
Không.
Mai bà nói ra, các đại động phủ mầm tiên đều sẽ tiến về đại yêu lỗ tử, bọn hắn vì cái gì không chỉ là bên trong linh dược tài nguyên, càng là vì cầm tới kiếm phủ, leo lên kiếm lục. Đây là Đường Dịch hôm nay đến đây mục đích chủ yếu. Kiếm phủ cùng kiếm lục. Hắn lần trước liền nghe Mai bà đề cập qua hai món đồ này, biết là bà bối, nhưng đến đấy là dùng để làm gì, cũng không phải là quá rõ ràng. Năm đó, ta kiếm môn huy hoàng nhất thời kỳ, tiêu tử như mây, mầm tiên đông đảo, đại yêu lỗ tử càng là mầm tiên vùng giao tranh. Kiếm môn như núi, núi sinh linh tuyển, suối bên trong ngọc dịch có thể sinh đấu pháp. Đường Dịch nghe cảm xúc bành trướng, ý là linh tuyển bên trong ngọc dịch có thể tăng lên một đấu pháp lực. Một đấu pháp lực có lẽ có ít khoa trương, nhưng tuyệt đối có thể cho tu vi của ngươi pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Vấn đề là ngươi có thể giành lại một con suối, cũng hoặc thủ được một con suối. Kiếm môn sơn bên trên bao nhiêu tuyển nhãn?
36.
Nhiều như vậy?
Nhiều.
Mai bà nhìn thật sâu Đường Dịch một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Tiểu yêu đầu bên trên cái kia 27 đạo đại thiếu, ngươi có thể lẻ loi một mình chấn áp kiếm minh động, đó là kiếm minh động mầm tiền căn bản không có đi, bọn hắn không nhìn chúng tiểu yêu đỗ tử tài nguyên, đi cũng bất quá là nội phụ đệ tử tăng thêm mấy vị đại bà đầu mà thôi. Tiểu hòa tử, bọn ta kiếm xà động không có bồi dưỡng mầm tiền, cũng không đại biểu mặt khác động phủ không có, trái lại, người ta những động phủ kia bồi dưỡng mầm tiền vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, mỗi cái đều là bốn đấu pháp lực thậm chí không thiếu ngũ đấu, một thân khiếu huyệt động thì hơn trăm, nuôi kiếm linh cổ trùng càng là thành quần kết đội, tay cầm trọng bảo pháp khí, hộ đạo thủ đoạn cũng là vô cùng cường đại. Đường Dịch tím lặng. Mai bà nói tiếp, leo lên kiếm môn sơn, trên núi có một tòa kiếm tháp như ngọn núi, có dấu kiếm phủ. Kiếm phủ đến cùng là cái gì? Đã đại biểu mầm tiên thân phận, càng là một chiếc chìa khóa.
Cái gì chìa khóa?
Kiếm tháp bên trong có thiên địa huyền hoàng bốn loại kiếm phủ, đại biểu chính là năm đó ta kiếm môn tứ tuyệt mầm tiên, cầm trong tay tứ tuyệt kiếm phủ, có thể tiến vào lao yêu đỗ tử tứ tuyệt đạo tràng. Ta kiếm tông phi thường chú trọng bồi dưỡng mầm tiên, cũng là coi như công bằng, cỡ nào mầm tiên, liền hưởng thụ cỡ nào tài nguyên. Đường Dịch cúi đầu trầm ngâm, sau một lát, hỏi một câu, kiếm phủ tốt bao ta? Lần trước đại yêu hé miệng tương đối hỗn loạn không đề cập tới cũng được, nghe nói 60 năm trước lần kia hé miệng nhì, cầm tới huyền cấp kiếm phủ chỉ có 2 vị, hoàng cấp kiếm phủ có 5 vị. Mai bà thở dài một tiếng, nhìn về phía Đường Dịch, ý vị thâm trường nói ra, cầm tới huyền cấp kiếm phủ 2 vị mầm tiên, lão thân không biết là thực lực gì, cầm tới hoàng cấp kiếm phủ mầm tiên, mỗi cái đều là lấy 1 địch 10, trong nháy mắt chấn sát 4 đấu tu sĩ rồng phượng trong loài người. Lão thân nói chấn sát, mà không phải chấn áp, càng không phải là chấn áp những cái kia 4 đấu pháp lực phủ phiếm tử mạch tu sĩ.
Ngươi
hiện tại còn muốn tiến vào đại yêu đỗ tử?
Chương 48, kiếm phủ năm đó.
Ta kiếm môn là bồi dưỡng mầm tiên, đã từng thiết hạ 8 đạo kiếm phủ. Trên có thiên địa huyền hoàng, tứ tuyệt kiếm phủ. Dưới có giáp đất bình đinh, 4 cấp kiếm phủ. Trước kia ta kiếm môn còn tại thời điểm là tình huống như thế nào, chưa có người biết được. Hiện tại Xích Vân Sơn bên này, đại yêu đỗ tử 30 năm mở ra một lần miệng nhi, có thể xâm nhập kiếm tháp lắc đắc không có mấy, cầm tới tứ tuyệt kiếm phủ đã ít lại càng ít. Cái đồ chơi này là có bài. 30 năm tự động dựng hóa đi ra.
Thiên cấp 1 viên,
địa cấp 3 viên,
huyền cấp 5 mai,
hoàng cấp 7 viên. Số lượng nói nhiều không coi là nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Nhưng mà lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng nhì, chỉ có 2 vị cầm tới huyền cấp kiếm phủ, 5 vị cầm tới hoàng cấp kiếm phủ, cũng không có cầm đầy. Cấp 4 mầm tiên kiếm phủ mỗi lần đều có thể cầm đầy, bất quá, cạnh tranh quá lớn.
Giáp cấp 9 mai,
ất cấp 12 mai,
bính cấp 15 mai,
đinh cấp 18 mai.
Cơ nào?
Nghe xác thực không ít, đáng tiếc không đủ phân. Mỗi lần đều cấp đầu rơi máu chảy. Đường Dịch nội tâm tính toán, đại yêu đỗ tử bên trong kiếm môn sơn bên trên linh truyền ngọc dịch có thể cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kiếm tháp bên trong thiên địa huyền hoàng tứ tuyệt kiếm phủ, cùng giáp đất bính đinh cấp 4 kiếm phủ tương đương với 8 cái cấp bậc chìa khóa, có thể tiến vào lao yêu đỗ tử tương ứng đạo tràng, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Dùng Mai bà lời nói, dạng gì mầm tiên, liền hưởng thụ dạng gì tài nguyên.
Bà.
Đường Dịch hiếu kỳ hỏi thăm, Ú tiên tử có đi hay không đại yêu đỗ tử?
Sẽ không, Ú tiên tử sẽ cùng chúng ta động chủ cùng nhau đi tới lao yêu đỗ tử chiếm trước tiên cơ.
Ú tiên tử không cần kiếm phủ.
Nàng có kiếm phủ.
Đại yêu đỗ tử 30 năm mới mở ra một lần miệng nhi, Ú tiên tử kiếm phủ ở đâu ra? Vấn đề này Mai bà cũng không có nói rõ, Đường Dịch đại khái cũng có thể đoán được, hẳn là có mặt khác đường đi có thể trực tiếp làm đến kiếm phủ. Nói một cách khác, Ú tiên tử không nhìn chúng đại yêu đỗ tử bên trong tài nguyên. Cái gì linh tuyển ngọc dịch sinh đấu pháp, lời này nghe chút liền không đáng tin cậy, hẳn là nói ngoa một loại thuyết pháp, nếu quả thật tốt như vậy, ưu tiên tử không có khả năng không cần. Về phần ưu tiên tử thông qua con đường gì cầm tới kiếm phù, lại cầm tới kiếm gì phù, đây cũng không phải là đường dịch có thể biết đến. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, lão quản sự, hai vị phu nhân, bốn vị đệ tử thân truyền, lao thân các loại bà vị chấp sự, đều sẽ hộ tống động chủ tiến về lao yêu đỗ tử bên kia. Lao yêu đỗ tử là một lần khó được đại cơ duyên, một cái một giáp mới có thể mở ra một lần miệng nhi, bên trong đạo tràng tài nguyên, mà lại còn là rất nhiều củ cải cùng hưởng một cái hố vị, vô luận là tứ tuyệt hay là cấp 4 đều là như vậy. Mai bà nhìn về phía đường dịch, có nhiều thâm ý nói, mà lại, có thể cầm tới kiếm phủ sớm đã cầm tới. Bà ý của ngươi, đại yêu đỗ tử bên trong kiếm phủ đều sớm đã dự định. Chưa nói tới dự định, rất nhiều đều là nhiều đời chuyển xuống kiếm phủ. Cái đồ chơi này còn có thể nhiều đời chuyển xuống. Đường dịch có chút giật mình, đây chẳng phải là cầm tới một viên kiếm phù có thể vĩnh viễn truyền xuống, mỗi lần lao yêu đỗ tử hé miệng mà đều có thể đi vào ăn tài nguyên. Người suy nghĩ nhiều. Mai bà lắc đầu, cả một đời có thể vào ăn một lần tài nguyên đã tính không sai, có thể ăn hai lần tài nguyên cũng không có bao nhiêu. Đường dịch không hiểu, vì cái gì? Lao yêu đỗ tử một cái một giáp mới có thể mở ra một lần miệng mà. Đường dịch giật mình, hiện tại thế đạo này nhi, có thể sống một cái một giáp liền coi như thọ, nếu như không cách nào dựng thành đại đạo căn cơ, căn bản sống không được hai giáp, chợt lại nghĩ tới một vấn đề. Đại yêu đỗ tử 30 năm mở ra một lần miệng nhi, một lần dựng hóa đi ra nhiều như vậy kiếm phủ, nhiều đời chuyển xuống, vậy cỡ nào thiếu kiếm phủ? Kiếm phủ là duy nhất một lần, dùng, cũng liền không có. Cũng không có người nghĩ nhiều như vậy, đại yêu đỗ tử 30 năm há miệng, lao yêu đỗ tử 60 năm há miệng, ở trong đó rất có huyền cơ. Huyền cơ? Đường dịch hơi nghĩ nghĩ, cũng là không khó lý giải. Đại yêu đỗ tử 30 năm hé miệng, mầm tiên đi vào cầm tới kiếm phủ, nếu như vừa vặn vượt qua lão yêu đỗ tử hé miệng, thuận tiện có thể đi vào ăn một lần tài nguyên. Nếu như không đợi kịp, vậy thì nhất định phải đợi thêm 30 năm. 30 năm này bên trong có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc trước tuổi trẻ mầm tiên lại biến thành cao tuổi lão tiên mầm, khí huyết bắt đầu suy bại, tu vi không cách nào đột phá, thậm chí khả năng sớm đã chết đi. Có thể truyền cho hậu thế có thể truyền xuống, dù cho truyền xuống cũng chưa chắc có thể cầm được ở, hoặc là bán đi, hoặc là bị người đoạt đi. Không thể không nói, đại yêu 30 năm, lão yêu 60 năm, thời gian này thẻ tương đương chi diệu. Đã có thể cho chân chính mầm tiên cầm tới kiếm phủ trưởng thành, cũng có thể chiếu cố đến một chút thế gia phụ đệ hậu thế. Không đến mức thế lực khắp nơi là tranh đoạt tài nguyên đem mầm tiền trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Nghĩ đến, lúc trước Tà kiếm môn là phát triển lớn mạnh ở phương diện này phí hết không ít tâm tư, các mặt lợi ích đều có thể chiếu cố đến. Tiểu hòa tử, người yên tâm chờ lão yêu đỗ tử hé miệng nhì, lão thân sẽ mang lên người, cùng ưu tiên tử cùng một chỗ, cũng có thể cầm tới không ít tài nguyên. Đường dịch minh bạch mai bà nói bóng gió, không có kiếm phụ không quan trọng, đến lúc đó có thể đi theo ưu tiên tử đi cọ nàng tài nguyên. Nếu quả thật lấy không được kiếm phụ, hắn cũng không để ý đi cọ ưu tiên tử tài nguyên. Có thể bằng nhất, cầm tới kiếm phụ đây. Còn có 2-3 tháng đại yêu đỗ tử mới có thể hé miệng mà. Đường dịch suy nghĩ đi nện 1-2 cái quỷ sơn đầu, chơi đùa điểm quỷ hồn luyện, thời gian 2-3 tháng đột phá cảnh giới, nuôi ra ngũ đấu pháp lực không có lắm. Bằng vào ngũ đấu pháp lực, cộng thêm tiếp cận 600 năm đạo hạnh. Đoạt cái đinh cấp kiếm phủ hẳn là tay cầm đem ba. Vĩnh cấp kiếm phủ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hơi dùng sức lực nói không chừng còn có thể làm một viên ất cấp kiếm phủ, cố gắng một chút vớt một viên giáp cấp kiếm phủ vấn đề hẳn là cũng không lớn. Khẽ cắn môi, dậm chân một cái, nhất cổ tác khí vọt tới kiếm tháp, tìm kiếm một viên hoàng cấp kiếm phủ không phải là không có khả năng. Vận khí tốt, không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, lay một viên huyền cấp kiếm phủ, cũng không phải không có cái gì hy vọng. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Ai dám nói lao tử không phải nhất đen cái kia một con ngựa? Tuy nói ta không có đường đi làm đến kiếm phủ, có thể không chịu nổi lão thiên gia thưởng cơm ăn à. Nghĩ tới đây, Đường dịch do dự một chút, mở miệng nói ra, bà, đại yêu đỗ tử 30 năm mới mở ra một lần miệng nhi, ta vẫn là muốn đi vào nhìn xem, không hy vọng xa vời cầm tới kiếm phủ. Chỉ muốn đi vào hút hai cái tươi mới linh khí nhì, nếu là có thể tìm tới chút linh dược tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy coi như được thêm kiến thức. Ai? Mai bà lắc đầu, thật sâu thở dài. Lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng thời điểm, nàng đã từng đi vào qua một lần, chính là bởi vì đi vào qua, mới biết được bên trong là cỡ nào hung hiểm. Một lần kia kiếm xà động trực tiếp chết hai vị đệ tử thân truyền, nội phủ đệ tử chết 7-8 vị, đại chấp sự cũng đã chết một vị, bao quát chính nàng đều kém chút cắm đến bên trong. Lao thân nên nói, đã ngươi khăng khăng phải vào đại yêu đỗ tử, chính mình suy nghĩ kỹ càng là được. Từ trong lương đình đi ra, Mai bà trụ quả trượng, nhàn nhạt nói một câu, người bên ngoài tránh cũng không kịp, ngươi ngược lại tốt, vậy mà muốn chính mình đụng lên đi. Đường dịch chính suy nghĩ ý tứ của những lời này, Mai bà thanh âm chuyển đến, tới gần lao yêu đỗ tử hé miệng nhì, ngươi có biết đại phu nhân đã xuất quan? Đường dịch nghe không hiểu nhiều, đại phu nhân xuất quan cùng chính mình có quan hệ gì? Đại phu nhân từng tự mình đi tìm lao thân, hỏi thăm tình huống của ngươi. Nghe chút lời này, đường dịch càng thêm mê hoặc, chính mình ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đại phu nhân, đang yên đang lành nàng hỏi ta làm cái gì, đột nhiên không khỏi nhớ tới lần trước tiểu yêu đỗ tử sự tình, chẳng lẽ lại chính mình chen vào tinh kỷ, đắc tội tiểu hân. Nàng tìm tới đại phu nhân muốn báo thù ta. Chương 48, là bởi vì tiểu yêu đỗ tử sự tình. Không kém bao nhiêu đâu. Khá lắm. Đường dịch lông mày nhíu lại, cũng bởi vì ta chen vào tinh kỷ, đắc tội tiểu hân. Đây cũng không phải, đại phu nhân sau khi xuất quan, biết được ngươi tại tiểu yêu đỗ tử biểu hiện, nàng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy rất hứng thú. Câu nói này thế nhưng là có thể đại biểu không ít ý tứ đâu. Mấu chốt là, đại phu nhân đối với ta cảm giác hứng thú gì? Chẳng lẽ lại, cùng nhị phu nhân một dạng, cũng tốt nuôi cái nam sủng tiểu bạch kiểm nhi cái gì? Chỉ nghe nói nhị phu nhân có ham mê này, chưa từng nghe qua đại phu nhân cũng có a đại phu nhân, nên là coi trọng ngươi. Nghe vậy, Đường Dịch trong lòng siết chặt, thử hỏi thăm, đại phu nhân nàng cùng nhị phu nhân một dạng, cũng tốt. Ngụm này đây, Mai bà xoay người, lấy một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn, chọn vẹn qua một hồi thật lâu nhi, mới mở miệng nói ra, tiểu hòa tử, ngươi ngược lại là rất cảm tưởng. Đường Dịch biết mình hiểu sai ý, có chút lúng túng cười ngượng ngùng hai lần, giờ mới hiểu được tới, đại phu nhân coi trọng không phải là của mình thể cốt, mà là tại tiểu yêu Đỗ Tử biểu hiện ra ba đạo kiếm ý tài hoa tiềm lực. Nói thật, dù sao cũng hơi thất vọng. Đại phu nhân lần này sẽ an bài không ít người tiến về đại yêu Đỗ Tử, trong đó có giống như ngươi đều là ba đạo lệnh bài trong người tiểu chấp sự, Ngụy Thanh Tử cùng Đàm Uy, đại phu nhân bên kia thiếu khuyết nhân thủ, cho nên nàng cũng nghĩ để cho ngươi tiến vào đại yêu Đỗ Tử. Mai bà thanh âm rất trầm thấp, ngữ khí cũng rất trầm trọng, nói ra, đại yêu Đỗ Tử bên trong, vô luận là chiếm linh tuyển hay là đoạt kiếm phủ, đều cần rất nhiều tay sai, nếu như lão thân đoán không lầm, đại phu nhân cũng sẽ còn mở ra cực kỳ mê người ban thưởng. Nói cách khác, coi như cướp được kiếm phủ, còn phải nộp lên. Không phải vậy, ngươi cho rằng đại phu nhân mở ra mê người ban thưởng như đồ gì? Đường Dịch trong đầu lập tức hiện ra hai chữ: pháo hôi. Đại phu nhân cần pháo hôi. Ngươi nếu là khăng khăng muốn đi đại yêu Đỗ Tử, liền đi nhìn một chút đại phu nhân đi. Chúng ta không cách nào tiến vào đại yêu Đỗ Tử. Như muốn tiến vào đại yêu Đỗ Tử, ngươi căn bản quân không ra đại phu nhân, lệnh bài đều ở trong tay nàng, ngươi lấy không được lệnh bài, như thế nào tiến vào đại yêu Đỗ Tử? Đã hiểu. Muốn tiến vào đại yêu Đỗ Tử nhất định phải vì đại phu nhân làm pháo hôi. Không muốn làm pháo hôi, ngay cả tiến tư cách đều không có. Đường Dịch cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Mai bà không hy vọng chính mình tiến vào đại yêu Đỗ Tử nguyên nhân. Thứ thăm thẳm tiểu trúc rời đi. Đường Dịch như có điều suy nghĩ, nhị nó nói, có đường luôn làm đến tứ tuyệt kiếm phủ, cũng hoặc cấp 4 kiếm phủ đều sẽ tiến về lao yêu Đỗ Tử bên kia chiếm trước tiên cơ, không, có đường đi, chỉ có thể đi đại yêu Đỗ Tử thử thời vận. Đường đi rất trọng yếu. Hầu như không cần phấn đấu liền có thể cầm tới một tấm vé vào cửa, hay là hàng phía trước chỗ ngồi khách quý loại kia, ưu tiên tử chính là phương diện này điển hình. Hai vị phu nhân cùng mấy vị đệ tử thân truyền cũng đều có đường luôn làm đến kiếm phủ. Đường Dịch biết, mà khác động phủ đệ tử thân truyền, khả năng thật là động phủ trọng điểm bồi dưỡng mầm tiên. Kiếm xa động đệ tử thân truyền là xa đạo nhân đối tượng hợp tác, cũng có lẽ là thế lực sau lưng đưa tới mầm tiên. Theo hắn hiểu rõ, kiếm xa động tòa động phủ này phía sau có mấy cỗ thế lực. Trong đó đại gia phía sau là thế gia ngàn năm, đại phu nhân phía sau thì là đỉnh núi một tòa cổ lao phủ đệ. Nhị phu nhân phía sau thì là Vũ Ẩn Sơn. Không sai, chính là Vũ Ẩn Sơn. Chỉ bất quá không phải Đông Sơn, mà là Tây Sơn bên kia, hắn còn cố ý nghe qua, là Tây Sơn phong lao đồ đệ. Ưu tiên tử phía sau là cái gì thế lực, tạm thời không rõ lắm. Xích Vân Sơn nước phi thường sâu, thế lực khắp nơi cảnh lá đan chen khó gỡ, trên mặt nổi chỉ có 36 tòa động phủ, vụ trộm không biết có bao nhiêu thế lực thông qua động phủ tranh đoạt lấy Xích Vân Sơn tài nguyên. Đại phu nhân không chỉ có đường đi làm đến kiếm phủ, xem ra nàng còn muốn nhiều làm điểm kiếm phủ. Không biết kiếm xà động mấy cô thế lực là như thế nào phân phối lợi ích, đại phu nhân lại đem nắm lấy tiến vào đại yêu Đỗ Tử lệnh bài. Nói cách khác, nếu như muốn tiến vào đại yêu Đỗ Tử, còn phải trước qua đại phu nhân một cửa ải kia a. Vừa trở lại hoa lớn tòa nhà, nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, một vị thân mang áo bào cho lão giả, chính là chú Huệ. Ơ, đây không phải Huệ tử thôi, đã lâu không gặp a. Huệ tử, đối phận lại hàng. Chú Huệ nội tâm tương đương phiền muộn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cười theo, đường ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Cũng tạm được. Hai người một bên tán gẫu, đi vào hoa lớn tòa nhà. Trong nhà chính, đồ dùng trong nhà đầy đủ, thuần một sắc màu đỏ sẫm chạm khắc gỗ cái bàn, đã có hào tình vạn trượng sơn hà trăm sông, cũng có rồng bay phượng múa hiển lộ rõ ràng đi ra tường thủy khí tượng, đồng thời không thiếu quần ma loạn vũ giống như sâm la và tượng, phương châm chính một cái đại khí bằng bạc, cái gì cần có đều có. Đường Dịch nằm ngửa tại trên ghế bành, hai chân miết lên, tự mình lung lay. Chu Huệ rất thành thạo lay hoay đồ uống trà, pha lấy trà thơm, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vì đồ dùng trong nhà đều là hắn mua, ngay cả lá trà đều là hắn yêu kính. Đường ra, Chu Huệ đưa tới một chén nóng hổi trà thơm, lúc này bế quan thế nào, có thể có đột phá. Không sai biệt lắm, cũng liền một tháng sự tình. Chu Huệ nội tâm đã kinh vừa vui. Kinh hãi là, Đường Dịch từ khi có nha lão gia trông nom đằng sau, tu vi một đường lên như diều gặp gió, thời gian ngắn như vậy vậy mà đều nhanh bước qua tiểu Chu Thiên tòa này bốn lớn chừng cái đầu núi. Đường Dịch tuổi còn trẻ, hiển nhiên sẽ không đi tử mạch con đường này, nghĩ đến, dự định dựa vào nha lão gia ban thượng tư lương ngạnh sinh sinh quán thông kinh mạch toàn thân tiến vào tiểu Chu Thiên. Ngươi tại mấu chốt này mà đột phá. Chu Huệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thế nhưng là dự định tiến vào đại yêu Đỗ Tử. Có ý nghĩ này, ngươi đã gặp đại phu nhân? Tạm thời còn không có. Đường Dịch tiếp nhận chén trà, nhẹ phẩm một ngụm trà thơm, nhìn một bộ tâm sự nặng nề Chu Huệ, hỏi thăm, thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Chu Huệ kinh ngạc hỏi thăm, ngươi không có nghe nói? Đường Dịch cảm thấy không hiểu, nghe nói cái gì? Mai chấp sự, không có nói cho ngươi biết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 49, càn khôn chưa định. Người ta đều là hát mã trước đó vài ngày đại phu nhân sau khi xuất quan đồng thời triệu kiến Ngụy Thanh Tử cùng Đàm Uy. Nói tới chính sự thời điểm, Chu Huệ thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, thanh âm cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Ta nghe nói đại phu nhân bên kia đã đưa ra lời nói, chỉ cần lần này có thể trong đại yêu Đỗ Tử cầm tới một viên linh cấp kiếm phủ, liền sẽ đem bọn hắn hai người thân phận mang lên đại chấp sự vị trí này. Đường Dịch nằm ngửa tại trên ghế bành cũng không tiếp lời, uống cạn một chén trà thơm về sau, cảm thấy lá trà không hợp khẩu vị, lại cầm lên bầu rượu bạch ngọc, ngậm lấy miệng ấm mà phụt phụt một ngụm ít rượu. Đại phu nhân bên kia cũng sai nhân tới tìm ngươi, ngươi không có ở, cuối cùng còn tìm đến ta bên kia, ta nói ngươi đang bế quan, nếu như không có đoán sai, đại phu nhân mà nói, không chỉ có là đối với Ngụy Thanh Tử, Đàm Y nói, đồng thời cũng có ngươi một phần, dù sao các ngươi đều là tiểu chấp sự. Một viên đinh cấp kiếm phù đổi một cái đại chấp sự thân phận. Đường Dịch một ngụm lại một ngụm phụt phụt lấy ít rượu, một tay năm ngón tay tại trên lan can tùy ý gõ lấy. Không biết Lao Yêu Trùy mà bên kia đến tột cùng có cái gì tốt tài nguyên, Xa đạo nhân bọn hắn dốc hết toàn lực không nói, lại còn cần sớm một năm bố trí, chỉ vì chiếm trước tiên cơ. Hiện tại đại phu nhân càng là đưa ra lời nói, chỉ cần cầm tới một viên đinh cấp kiếm phù vậy mà liền có thể đem thân phận mang lên đại chấp sự. Đinh cấp kiếm phù. Đây chính là 8 loại kiếm phù bên trong xếp hạng thấp nhất, vậy mà có thể làm cho đại phu nhân mở ra cao như vậy bằng giá. Đại chấp sự chức vị này, mặc dù chỉ là một cái hư chức, nhưng là chất béo lớn nhất công việc béo bở. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại chấp sự trong tay có 3 vị tiểu bà đầu phân phối danh ngạch, lại thuộc về toàn quyền loại kia. Chỉ cần lên làm đại chấp sự, có thể tùy tiện khâm điểm tiểu bà đầu, muốn cho ai làm liền để ai làm, không muốn để cho đối phương làm tùy thời có thể thu hồi tới. Hết thảy quyền giải thích đều là về đại chấp sự tất cả, cái quyền lợi này có thể nói tương đương to lớn. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng lớn chất béo, có thể quản lý động phủ một chút sản nghiệp. Xích Vân Sơn bên trên 36 tòa động phủ, dựa vào là cũng không phải trên tiểu trấn những cái kia tà tu tử hiếu kính. Tà tu tử hiếu kính tà túy, đổi lấy tạp linh thuốc, chỉ là động phủ lung lạc thủ đoạn của bọn hắn, tương đương với phát điểm cơ bản bảo hộ tiền lương. Động phủ sản nghiệp đã có Xích Vân Sơn phía ngoài, cũng có Xích Vân Sơn bên trong, những thứ không nói khác, vẹn vẹn Xích Vân quận bên trong, kiếm xa động liền có địa bàn của mình, không chỉ có Xích Linh Hoa Thảo, còn có Xích Linh Hạch, nghe nói còn có trồng trọt linh dược linh điền. Đường Dịch chưa thấy qua. Hắn hiện tại chỉ là tiểu chấp sự, tạm thời còn không có tư cách tiếp xúc trong núi, chỉ có thể ăn chút trên tiểu trấn hiếu kính. Đinh cấp kiếm phủ, đại chấp sự. Đường Dịch tính toán, hắn biết tại Xích Vân Sơn một mẫu 3 phần đất này nhi, nếu như không có quá cứng mối cảnh ra thế nhân mạch, cho dù ở bên ngoài bái qua quỷ sơn đầu, có thể leo đến cao nhất vị trí cũng chính là đại chấp sự chức vị này, cái gì đệ tử thân truyền không nên nghĩ, nhất là tại kiếm xà động, đệ tử thân truyền phía sau đều là trao đổi ích lợi. Đường ra, đây chính là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt, không phải lúc nào đều có thể đụng phải. Chu Huệ nói rất nghiêm túc. Hắn là tại Xích Vân tiểu trấn trưởng lớn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cơ hội lần này kiếm không dễ. Ngày bình thường dựa vào hiếu kính, chỉ ít cần một hai đời người tích lũy, bởi vì người hiếu kính điểm này tư lương, người ta căn bản liền không có thèm. Dù cho hiếu kính một hai đời người cũng chưa chắc có thể leo đi lên, Chu Huệ chính mình là một cái ví dụ rất tốt, leo đến đại bà đầu đã đến đỉnh, hướng lên rốt cuộc bò bất động, nguyên nhân hắn cũng biết, chính mình không có giá trị, cũng không có tiềm lực, không chiếm được đề bạt. Chuyện cũ kể tốt, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiếu kính một hai đời người giá trị, kém xa lập một lần đại công. Hiện tại đại phu nhân nhu cầu kiếm phù, đây cũng là một lần đại công lao, nếu không có như vậy, đại phu nhân cũng sẽ không mở ra dụ người như vậy bằng giá. Đại yêu đỗ tử 30 năm mới mở ra một lần miệng nhi, nhất là lần này đúng lúc gặp ba miệng liên trường, đại phu nhân bọn hắn đều sẽ tiến về lao yêu đỗ tử, đã đẳng không xuất thủ, cũng không thể phân thân. Nhìn qua như có điều suy nghĩ Đường Dịch, Chu Huệ tiếp tục nói, nếu như lần này chỉ là đại yêu đỗ tử hé miệng, đại phu nhân sợ rằng sẽ tự mình tiến đến, lần trước chính là chỉ có đại yêu đỗ tử hé miệng, xa đạo nhân, đại phu nhân bọn hắn đều là tự mình xông vào bên trong tranh đoạt kiếm phù. Đường Dịch tiến lặng nghe, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, kiếm phủ cái đồ chơi này không dễ làm a. Chu Huệ lắc đầu, không rõ lắm, ta không tiến vào qua. Người cũng hơn 60 tuổi, lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng không tiến vào. 30 năm trước, ta cũng liền so ngươi lớn tuổi một chút. Pháp lực bất quá một đấu, nào dám tiến chỗ kia, ngược lại là cha ta đi vào qua. Sau đó thì sao? Chết tại bên trong. Đường Dịch cảm thấy kinh ngạc, cha ngươi chết trong đại yêu đỗ tử? Không chỉ cha ta chết ở bên trong, trước kia nhị gia, chính là ta cha cho hắn cản đao vị kia cũng chết tại bên trong. Đường Dịch nghe Mai bà nói qua, lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng, xà đạo nhân tự mình dẫn đội sông đi vào, mặc dù cướp được kiếm phủ, nhưng là tổn thất nặng nề, chết hai vị đệ tử thân truyền, nội phủ đệ tử chết không ít, đại chấp sự cũng đã chết một vị, bao quát Mai bà chính mình cũng kem chút gây ở bên trong. Cũng không phải là xà đạo nhân, đại phu nhân bọn hắn quá cùi bắp, chủ yếu là chỉ có đại yêu đỗ tử hé miệng, mà các động phủ cũng cơ hồ đều là dốc hết toàn lực, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Lần này 36 tòa động phủ cao thủ cơ hồ toàn bộ đều sẽ tiến về lao yêu đỗ tử bên kia chiếm trước tiên cơ. Chu Huệ nói ra, đại yêu đỗ tử bên này mà cũng đều là các đại động phủ bồi dưỡng mầm thiên, không có lần trước nguy hiểm như vậy, cạnh tranh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ta nói ngoại tử, nghe lời ngươi ý. Đường Dịch cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi chạy đến ta chỗ này nói nhiều như vậy, làm gì? Đây là ước gì ta xông vào đại yêu đỗ tử bên trong à? Muốn giết ta ở bên trong? Không nói gạt ngươi. Chu Huệ đầy mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm Đường Dịch, trầm giọng nói, lần này ta cũng sẽ tiến đại yêu đỗ tử. Ồ. Đường Dịch nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Chu Huệ, hắn đã sớm đoán ra lão tiểu tử này giấu phi thường sâu, không có ý định tiếp tục cầu thả đi xuống. Ai? Chẳng biết tại sao, Chu Huệ thật sâu thở dài một tiếng, trước đó vài ngày, đại phu nhân triệu kiến tất cả đại bà đầu, để cho chúng ta toàn bộ tiến vào đại yêu đỗ tử. Mấy cái ý tứ, ngươi cũng muốn đi đại yêu đỗ tử đoạt một viên đinh cấp kiếm phủ thay cái đại chấp sự. Đại chấp sự? Chu Huệ nhịn không được cười lên, lắc đầu, ngươi quá để cao ta. Đại phu nhân lời này là đối với các ngươi những này tiểu chấp sự nói, chúng ta những này đại bà đầu nào có bản sự này. Sau khi nói đến đây, Chu Huệ cũng móc ra một bầu rượu, châm một chén, uống một hơi cạn sạch, thần sắc cũng biến thành phiền muộn phức tạp. Đại phu nhân để cho chúng ta đi theo vào, nói dễ nghe một chút là cho các ngươi những này tiểu chấp sự hộ đạo, nói khó nghe chút chính là để cho chúng ta đi vào cản đao lấp hố. Nói đi. Chu Huệ cười nhạo một tiếng, lộ ra mấy phần tự dễ ước, cha ta lần trước chính là đi đại yêu đỗ tử cản đao lấp hố, không nghĩ tới đến phía ta. Vậy mà cũng là mạng này, thật sự là tạo hóa trêu người a. Lúc trước Mai bà nói đại phu nhân lần này thiếu khuyết nhân thủ, Đường Dịch liền hoài nghi khả năng cần pháo hôi đi lấp hố, không nghĩ tới thật đúng là dạng này, càng không có nghĩ tới đại phu nhân vậy mà lại để tất cả đại bà đầu đi vào chung lấp hố. Nhìn Chu Huệ than thở, một bộ sầu não bất ức thất lạc dáng vẻ, Đường Dịch hứng hờ nói một câu, biết rõ đi vào lấp hố, làm gì không phải đi, không đi không phải. Nếu là không đi, đại bà đầu vị trí này, sợ là liền muốn thay người, cứ việc đại phu nhân không có nói rõ, nói gần nói xa chính là cái ý tứ này. Đại phu nhân để cho các ngươi đi vào lấp hố, Xà đạo nhân liền không có nói cái gì, không lo lắng toàn bộ các ngươi gây ở bên trong. Ai? Chu Huệ lại là thở dài một tiếng, tại Sích Vân Sơn, giống chúng ta loại này đã có tuổi đại bà đầu, cơ hồ đều chạy không khỏi lấp hố vận mệnh, không chỉ bọn ta kiếm xà động, mà các động phủ cũng đều là làm như vậy, người đã già, cũng không giá trị gì. An Sích Vân tiểu trấn hiêu kính, lớp đại yêu đỗ tử hồ sâu. Đây là Sích Vân Sơn lịch đại đại bà đầu đều rất khó tránh khỏi vận mệnh. Đại yêu đỗ tử 30 năm chương nhất cái lại nhì, chính là cho bọn hắn đại bà đầu dương. Bọn hắn cũng chỉ phối đi đại yêu đỗ tử lấp hố. Chương 49, lão yêu đỗ tử bên kia, bọn hắn ngay cả lấp hố tư cách đều không có. Chu Huệ có thể ngồi lên đại bà đầu vị trí này, chính là 30 năm trước lần kia đại yêu đỗ tử hé miệng về sau, chết một đám lấp hố đại bà đầu, hắn có thể trên đỉnh tới. Về phân xà đạo nhân. Ha ha. Nâng lên xà đạo nhân. Chu Huệ cười lạnh một tiếng, giọng nói chuyện cũng châm chọc khiêu khích, chúng ta vị này động chủ cùng nhị phu nhân là thông gia, cùng đại phu nhân cũng không phải, người ta là người một nhà, mà lại. Xà đạo nhân có thể ngồi lên động chủ vị trí này, dựa vào là chính là đại phu nhân bối cảnh. Chuyện này Đường Dịch cũng nghe Mai bà nhắc qua, xà đạo nhân lúc trước chính là dựa vào đại phu nhân thế lực sau lưng, cũng chính là phía sau núi tòa kia cổ lao phủ đệ tài nguyên một đường từ tầng dưới chót leo đến trên núi tới. Trên mặt nổi xà đạo nhân là động chủ. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều là đại phu nhân nói tính. Mấy vị khác đệ tử thân truyền thế lực sau lưng nếu đều không có phản đối, nghĩ đến bọn hắn tại lợi ích phương diện này sớm đã đạt tới nhất trí. Đại phu nhân đối với các ngươi những này tiểu chấp sự bảng giá là mang lên đại chấp sự, mà chúng ta những này đại bà đầu, nàng cho bảng giá là một cái thập toàn phá mạch đan. Chỉ cần lần này chúng ta hộ đạo có công, giúp đỡ bọn ngươi cầm tới một viên kiếm phù, đại phu nhân sẽ ban thưởng chúng ta một viên thập toàn phá mạch đan. Thập toàn phá mạch đan. Đường Dịch kinh ngạc nhìn hắn, nếu như ta nhớ không lầm, cái đồ chơi này là mở tử mạch tiểu Chu Thiên dùng a. Chu Huệ gật gật đầu, không còn giấu giốt, tâm niệm vừa động, trên thân toát ra ba lớn chừng cái đấu viên mãn pháp lực khí tức. Ta nói Huệ tử, ngươi tại Sích Vân Sơn cậu thả nhiều năm như vậy, làm đại bà đầu chí ít cũng có hơn 30 năm đi, ăn nhiều năm như vậy hiếu kính, liền ăn đi ra ba đấu pháp lực. Ngay cả bốn đấu đều không có ăn đi ra. Chu Huệ không phản bác được. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đổ ập xuống hung hăng giáo huấn một chút Đường Dịch. Tiểu tử ngươi gặp vận may, hán tử no không biết hán tử nói cơ, bên ngoài có nha lão gia bực này núi dựa lớn trong non, không lo tài nguyên. Quỷ lão gia. Lão phu không phải là không có hiếu kính, mà lại ở bên ngoài vẫn hiếu kính hai vị. Thế nhưng là, có làm được cái gì? Chỉ có ta cho người ta hiếu kính phần. Hiếu kính quỷ lão gia, chẳng qua là vì có cái chỗ dựa, tại trên tiểu trấn nói chuyện có khí phách điểm, chỉ thế thôi. Những cái kia quỷ lão gia có thể vì ngươi lộ mặt, chống đỡ cái eo liền đã cầu còn không được, còn dám yêu cầu xa với người ta cho tài nguyên. Ai dám a? Ai có phúc phần kia a? Lão phu hiếu kính xà đạo nhân nhiều năm như vậy, ngón tay hắn trước hơi để lọt điểm, liền có thể để lão phu ăn năm no bụng sáu no bụng, có thể kết quả đây. Một chút xíu đều không lọt, liền sợi lông đều không bỏ được đổ. Mỗi lần nhớ tới việc này, Chu Huệ đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, xà đạo nhân sở dĩ một mực để cho mình ngồi đại bà đầu vị trí này, chỉ sợ sẽ là chờ đại yêu đỗ tử hé miệng mà đi vào sau cản đao lâm hố. Tiểu Chu Thiên tòa này bốn lớn chừng cái đấu núi đệ chết rất nhiều tà tu tử. Chu Huệ cũng không ngoại lệ, kẹt tại cảnh giới này đã rất nhiều năm. Lúc đầu trông cậy vào xà đạo nhân có thể xem ở nhiều năm hiếu kính phân nhi thượng, ban thưởng chút tài nguyên, nhất một thanh. Đáng tiếc là, xà đạo nhân căn bản liền không thèm để ý hắn loại giá trị này không lớn lao phế vật. Chu Huệ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái đại bà đầu mà thôi, tại trên trấn ăn những cái kia hiếu kính đơn giản nhiều một chút tiểu tư nguyên thôi. Chỉ dựa vào tiểu tư nguyên, căn bản nện không ra tiểu Chu Thiên tòa này bốn lớn chừng cái đấu núi. Lão phu, tại tiểu trấn cậu thả nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, tuy nói tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lan lộn đến bây giờ, chớ nói bước qua tiểu Chu Thiên tòa này bốn lớn chừng cái đấu núi, dù là ngay cả một hạt phá mạch đan, lão phu cũng không lấy được a. Đây là Chu Huệ trong lòng nói. Hắn cậu thả nhiều năm như vậy, mắt nhìn lấy nửa thân thể đã vùi vào đất vàng, dự định tiến vào đại yêu đỗ tử đánh cược một lần. Nếu là hộ đạo có công, trợ giúp ba vị tiểu chấp sự cướp được kiếm phù, không chỉ có thể ổn định đại bà đầu vị trí này, cũng có thể được một hạt phá mạch đan, mở ra tử mạch tiểu Chu Thiên, cũng coi như tiến vào bốn đấu pháp lực cảnh giới này, bảo trụ đại bà đầu vị trí này. Một hạt phá mạch đan, đây là lấp hố bảng giá, cũng là Sích Vân Sơn 36 tòa động phủ đời đời kiếp kiếp không biết dùng bao nhiêu năm thủ đoạn. đan dược là Xích Vân Sơn lũng đoạn, tạp linh đan là phá mạch đan cũng thế. Chính ngươi có thể làm ra là của ngươi bản sự, làm không đến không sao, đi vào lớp hố cho ngươi phá mạch đan. Đường ra, ta Chu Huệ không có gì đại bản sự, lần này nếu như ngươi tiến vào Đại Yêu Đỗ Tử, ta nguyện ý không thèm đếm xỉa cái mạng này, không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi cướp được một viên kiếm phủ. Kiếm xà động ba vị tiểu chất sự. Ngụy Thanh Tử, Chu Huệ định bợ không lên, hiếu kính nhiều người, không tới phiên hắn, người ta cũng không nhìn chúng. Trước kia hắn cùng chính là Đàm Uy, dù sao cha hắn từng vì Đàm Uy cha cạn qua đao. Chỉ bất quá, lần này hắn dự định đem thân gia tính mệnh toàn bộ áp trên người Đường Dịch. Ha ha. Đường Dịch nằm ngửa tại trên ghế bành, từ từ nhắm hai mắt, nuôi thần, Chu Huệ hôm nay tới mục đích, hắn nghe rõ, chỉ là không có nói tiếp. Sự tình có chút ngoài ý muốn, cũng không phải Chu Huệ ngoài ý muốn, mà là đại phu nhân kế hoạch để hắn rất cảm thấy kinh nghi. Hắn là thật không nghĩ tới đại phu nhân vậy mà lại là một mai đinh cấp kiếm phù cho tiểu chấp sự mở ra cao như vậy bằng giá. Còn để tất cả đại bà đầu toàn bộ đi vào hộ đạo, không chỉ có uy hiếp, còn dụ dỗ. Ngụy Thanh kia con những năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi, càng là đại phu nhân trước mặt hồng nhân, cầm lái một chiếc thuyền lớn, vẹn vẹn tiểu bà đầu liền độc chiếm 6 vị, giá bà đầu nhiều đến hơn 30 vị, đệ tử tạm dịch gần 200 nhiều. Đàm Uy càng là nội phủ người thứ nhất, được vinh dự nhập thất đại sư minh, thân phận địa vị gần với 4 vị đệ tử thân truyền. Không chút nào lời nói qua trương. Hai người này đều là hàng thật giá thật mầm tiền, cũng đều là kiếm xà động trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, rất sớm đã bước qua tiểu chu thiên tòa này bốn lớn chừng cái đấu núi. Nhất là dẫn đội hay là lão bà đầu, tên mọ già này tuy nói mở chính là tử mạch, có thể đó đã là 30 năm trước sự tình. Nói một cách khác, lão bà đầu một thân bốn đấu pháp lực trọn vẹn nuôi 30 năm. Nhiều nhân mã như vậy, vẹn vẹn là tại Đại Yêu Đỗ Tử đoạt một viên đinh cấp kiếm phủ, thậm chí còn chưa hẳn có thể cướp được. Lúc đầu Đường Dịch đối với Đại Yêu Đỗ Tử bên trong kiếm phủ rất có lòng tin, cũng không có để ở trong lòng, hiện tại lập tức có chút đắn đo khó định. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Nhìn tình huống, cái này trở về già, trung niên, trẻ đời thứ ba hắc mã xông vào Đại Yêu Đỗ Tử cùng một chỗ kiếm ăn con a. Chương 50, phong vận vẫn còn đại phu nhân Xích Vân Sơn, kiếm xà động. Trong động không gian rộng rãi, sáng tỏ như ban ngày, vách tường như ngọc, giải cầu vồng lưu chuyển, không chỉ có mây mù lờ, cũng có linh khí tràn ngập, phản phất giống như một phương động thiên phúc địa giống như làm lòng người sinh hướng tới. Một vị nữ tử đứng tại trong đình cát, chính bóc lấy một chút giống bồ đảo giống như linh quả tử, nữ tử dung mạo thanh mỹ, khí chất lãnh đạo, chính là Kiều Hân. Bên cạnh còn có một vị quý phụ nhân. Quý phụ nhân thân mang một bộ hoa lệ tử yên quần áo, lười biếng ngồi tại trên ghế dài, cánh tay ngọc chống đỡ lấy bàn đá, ngón tay chống đỡ lấy khuôn mặt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thành thục xinh đẹp bất bị, bên nàng thân mà ngồi, có chút nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới đối diện một vị nam tử trẻ tuổi. Ừm, không sai, nhìn tuổi còn trẻ, dáng dấp cũng trắng tinh, tuy nói chưa nói tới ngọc thụ lâm phòng, nhưng cũng có mấy phần nhã nhặn tuấn tú, coi như một cái khả nhân nhi. Đây là đại phu nhân đối với Đường Dịch đánh giá. Đường Dịch chỉ là sau khi vào cửa nhìn đại phu nhân một chút, hắn đánh giá là một đóa phong vận vẫn còn chưa tàn lùi hoa hửng già. Ngươi những ngày này một mực tại bế quan, thế nhưng là có chỗ đột phá. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, liền có thể quán thông tiểu chu thiên, dưỡng luyện bốn đấu pháp lực. Một mực trầm mặc không nói, Tiểu Hân nghe nói Đường Dịch sắp đột phá quán thông tiểu chu thiên, rất là giật mình nhìn hắn một cái. Người trẻ tuổi như vậy, tu luyện cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm, vậy mà có thể nhanh như vậy quán thông tiểu chu thiên, ngược lại là khó được. Đại phu nhân lười biếng rửa ghế dài, giống như cười mà không phải cười nói, nghe nói ngươi ở bên ngoài làm một vị quỷ lão gia làm nhân sủng. Nhận được động chủ cùng phu nhân tôn uy, đệ tử ở bên ngoài mới có thể có đến nha lão gia trông nom. Trước kia tại nha lão gia bên cạnh hầu hạ, nha lão gia nhìn đệ tử đầu óc coi như linh hoạt, liền để đệ tử ở bên ngoài cho hắn quản lý một ít chuyện. Hầu hạ quỷ lão gia mới gọi nhân sủng, cho quỷ lão gia làm việc gọi nhân khôi. Đường Dịch ý tứ cũng rất đơn giản, mình tại nha lão gia nơi đó lên trước, từ nhân sủng lên tới nhân khôi, hiện tại là nha lão gia ở bên ngoài người đại diện. Thật sao? Đại phu nhân nghiêm chỉ kẹp lên một viên tiểu hân lộ tốt quả hồng, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Ngươi có thể tu luyện ra ba đạo kiếm ý, đích thật là một vị tài năng có thể đào tạo, cũng khó trách phía ngoài quỷ lão gia đối với ngươi như vậy trông nom. Đường Dịch tiến lặng nghe, không có nói tiếp. Ngươi tại Tiểu Yêu Đỗ Tử biểu hiện là động chủ tranh giành đại mặt mũi, hắn rất coi trọng ngươi, bao quát Tiểu Hân cũng rất thưởng thức ngươi. A, Đường Dịch cảm thấy kinh nghi nhìn về phía Tiểu Hân. Tiểu Hân nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn như cũng là mặt không biểu tình, hay là như vậy lãnh đạo, cũng không đáp lại. Ngươi cùng Ngụy Thanh Tử đều là chúng ta Thanh Thạch quận tiểu nam sơn tới, ta sẽ không khuynh hướng ai, đại chấp sự vị trí này, hai người các ngươi ai cầm tới một viên kiếm phù ai tới làm, bao quát Đàm Uy cũng giống vậy, hắn mặc dù không phải chúng ta tiểu nam sơn người, nhưng cũng là bọn ta kiếm xà động đệ tử nhập thất. Dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, chờ Kiều Hân cầm tới đệ tử thân truyền lệnh bài đằng sau, bên người nàng cũng thiếu một người trợ giúp, ngươi có thể minh bạch ta. Đường Dịch gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đại phu nhân lại nói một chút không quan hệ đau khổ mà nói, sau đó còn thưởng một chút tài nguyên trợ hắn bắn bọn tiểu chu thiên. Từ động phủ đi ra, Đường Dịch bước nhanh rời đi, trong đầu suy tư đại phu nhân. Xà đạo nhân đại thọ niên, một cái đệ tử thân truyền danh ngạch, hai cái đệ tử nhập thất danh ngạch, ba cái đệ tử ký danh danh ngạch. Hiện tại xem ra, một cái duy nhất đệ tử thân truyền danh ngạch cuối cùng rơi xuống Kiều Hân trên đầu. Hắn cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, xà đạo nhân cùng đại phu nhân dưới gối không con, Kiều Hân lại là đại phu nhân cháu gái ruột, tự nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đường Dịch, sau lưng truyền đến một thanh âm, là Kiều Hân. Đường Dịch dừng bước, do dự một chút, nói ra, cảm ơn ngươi tại đại phu nhân. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Hân đem nó đánh gãy, ngươi không cần cảm tạ ta. Lúc trước chúng ta một nhóm này đi vào Bối Âm Quan đồng môn sư huynh đệ, chết thì chết, đi thì đi, còn lại cũng không có bao nhiêu, đại đa số đều cùng ta mở dạng, ở trên núi có quan hệ mới có thể sống sót. Tiểu Hân nhìn chăm chú hắn, đạm mạc nói ra, ngươi ở chỗ này đã không nhân mạch, lại không quan hệ hệ, có thể dưới chân núi tiểu trấn bực này rồng rắn lẫn lộn chi địa đứng bước gót chân, đủ để chứng minh chính ngươi năng lực, ta xác thực rất thưởng thức ngươi. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu. Xác thực nói, chủ yếu là Kiều Hân đang nói, Đường Dịch chỉ phụ trách nghe. Khi nhắc tới Đại Yêu Đỗ Tử thời điểm, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Kiều Hân lần này vậy mà không đi Đại Yêu Đỗ Tử. Đại Yêu Đỗ Tử xa so với Tiểu Yêu Đỗ Tử hung hiểm gấp trăm lần, coi như ngươi có thể quán thông Tiểu Chu Thiên, cũng bất quá vừa bước vào bốn đấu cảnh giới mà thôi. Ta biết ngươi có hai đạo nuôi ra sát cương tà kiếm linh, lại ngộ ra ba đạo kiếm ý, nhưng là tiến vào Đại Yêu Đỗ Tử đồng dạng không có chút nào sức cạnh tranh, tối đa cũng bất quá là thu nạp chút linh khí, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thu thập chút linh nguyên ngọc dịch thôi. Đường Dịch lại nghĩ tới cái gì, thử hỏi thăm, ngươi có phải hay không có kiếm phủ? Tiểu Hân lại lắc đầu, kiếm phủ rất chân quý, ta tạm thời không cách nào khẳng định sẽ không có. Lời này có chút ý tứ, xem chừng đại phu nhân khả năng cũng vô pháp hướng Tiểu Hân cam đoan có thể hay không lấy tới một viên kiếm phủ, thậm chí nói không chừng lần này đại phu nhân mở ra bảng giá cao như vậy, để mọi người tiến vào Đại Yêu Đỗ Tử tranh đoạt kiếm phủ, chỉ sợ sẽ là cho Kiều Hân cướp. Ta khuyên ngươi không cần đối kiếm phủ ôm lấy hy vọng quá lớn, chờ Đại Yêu Đỗ Tử hé miệng các đại động phủ mầm tiên tất nhiên sẽ là đinh bính hai cấp kiếm phủ cướp đầu rơi máu chảy, cũng nhất định sẽ chết rất nhiều người. Về phần giáp đất kiếm phủ rất nhiều người ngay cả đoạt đều không có tư cách đoạt. Đường Dịch không hiểu, vì sao? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Khoảng cách Đại Yêu Đỗ Tử hé miệng nhi, còn có thời gian 2-3 tháng, Đường Dịch cũng không có sốt ruột nghe nóng. Đại Yêu Đỗ Tử bên trong thiên địa huyền hoàng, giáp đất bính đinh bắt đẳng kiếm phủ, dựa vào là không chỉ là thực lực tu vi, năm đó tà kiếm môn tiết hạ bắt đẳng mầm tiên kiếm phủ, càng nhiều hơn chính là chú ý mầm tiên tư chất, nội tính cùng tiềm lực trưởng thành. Tiểu Hân đứng chắc tay, khinh thanh đạm ngữ nói, tà kiếm môn coi trọng nhất chính là thần thức, bởi vì thần thức mạnh yếu, liên quan đến khống chế tà kiếm linh nhiều ít, thậm chí kiếm quyết biến hóa. Bắt đẳng kiếm phủ, càng là đi lên, đối với thần thức yêu cầu càng cao, thần thức không đủ mạnh, kiếm môn sơn ngươi cũng không thể đi lên, như thế nào tranh đoạt kiếm phủ? Càng chớ nói thiên địa huyền hoàng tứ tuyệt kiếm tháp. Nghe thấy Tiểu Hân nói như vậy, Đường Dịch trong lòng kích động không thôi, cũng liền nói, Đại Yêu Đỗ Tử bên trong, tranh đoạt kiếm phủ, càng coi trọng thần thức. Thực lực tu vi, thần thức nội tính, tư chất căn cốt, tiềm lực trưởng thành, thiếu một thứ cũng không được, trong đó thần thức xác thực trọng yếu hơn. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Đây không phải đụng ta trên họng xuống sao? Xích Vân Sơn bên trên vài tòa đại động phủ, một mực tương đối chú trọng bồi dưỡng mầm tiên, bọn hắn mầm tiên đều là từ các nơi tìm kiếm tới, thần thức của bọn hắn vốn là tiên thiên cường đại, khác hẳn với thường nhân, hậu thiên lại có linh dược dưỡng luyện, căn bản không phải chúng ta có khả năng đánh động. Lịch đại Đại Yêu Đỗ Tử hé miệng, hơn phân nửa kiếm phủ đều sẽ rơi vào đại động phủ mầm tiên trong tay. Tiểu Hân đứng tại Xích Vân Sơn giữa sườn núi, nhìn qua dưới núi tiểu trấn, từ tốn nói, vừa rồi ngươi đã biết, không lâu sau đó, ta sẽ trở thành đệ tử thân truyền, lần này ngươi đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào Đại Yêu Đỗ Tử, không cần làm kiếm phủ chịu chết, hy vọng quá mức xa vời, không đáng để mạo hiểm, bất quá chỉ là khu khu một cái đại chấp sự, ngày sau ta sẽ vì ngươi tranh thủ.